Chương 54. Thân phận bại lộ. Tự thân khó đảm bảo. Nhưng là, vừa rồi mũi tên kia uy lực cũng không phải là rất mạnh, hơn phân nửa không phải hắn bắn ra mũi tên lông vũ. Nếu là đối phương bắn ra mũi tên lông vũ, cái kia Tô Hạo cũng không nhất định có thể tùy tiện ngăn lại. Bất quá, càng làm cho Tô Hạo kinh ngạc là, Ba Đặc Nhĩ vậy mà biết Lý Thanh Vân thân phận, thấp giọng nói ra, "Lý huynh, xem ra thân phận của các ngươi đều bại lộ a." "Có mật thám." Lý Thanh Vân sắc mặt âm trầm nói. Chợt, Ba Đặc Nhĩ đánh giá trước mắt những người khác, một tên tiếp theo một tên điểm danh, Lý gia thiếu tộc trưởng Lý Thanh Vân, Chu gia thiếu tộc trưởng Chu Hoàng Nghiệp, Vương gia thiếu tộc trưởng Vương Ngọc Ngưng, còn có Liệp Mã Trang Tô Hạo. "Không nghĩ tới hôm nay mấy người các ngươi đều gặp đủ, cũng tránh khỏi ta đẩy khắp núi đồi đi tìm người, cùng một chỗ đem bọn ngươi giết, tướng quân tất nhiên ban thưởng ta rượu ngon cùng công hân." "Hừ, chỉ bằng các ngươi, ta Hắc Sơn thành những đội ngũ khác lập tức muốn, còn không mau mau cứ ngay, nếu không các ngươi một cái cũng đừng nghĩ còn sống rời đi nơi đây." Lý Thanh Vân hừ lạnh một tiếng, quát lớn. Đã nói thật, cũng là hy vọng dọa lùi đối phương, tránh cho chiến đấu. Từ đối phương trong lời nói, Lý Thanh Vân mấy người càng là vững tin, Hắc Sơn thành ở bên trong có man nhân mật thám. Ba Đặc Nhĩ cười lạnh hai tiếng, khinh thường nói, "Giúp đỡ? Các ngươi giúp đỡ đều bản thân khó bảo toàn, còn có thể tới giúp các ngươi? Ngươi có ý tứ gì?" Lý Thanh Vân khẽ nhíu mày, chất vấn. Vừa dứt lời, không xa giữa không trung liền nhao nhao vang lên tiếng nổ mạnh, nhan sắc khác nhau đạn tín hiệu tại Hắc Trạch Sơn bốn phía vang lên. Tất nhiên là thế lực khác đội ngũ cũng đều gặp phiền toái, rất có thể chính là những người khác man nhân. Người ở chỗ này đều không phải là kẻ đần, biết hiện tại chỉ có thể dựa vào chính bọn hắn. "Mấy vị, hôm nay xem ra chúng ta phải kề vai chiến đấu, trước giải quyết xong man nhân, những chuyện khác sau đó nói sau, như thế nào?" Lý Thanh Vân thần sắc nghiêm trọng, đầu tiên mở miệng, đề nghị. "Tốt, tốt, tốt, nghe Lý công tử." Tô Hạo, Chu Hoàng Nghiệp cùng Vương Ngọc Ngưng nhao nhao gật đầu ý bảo. "Hiện tại không hợp tác, cái kia kết cục chỉ có một, cái kia chính là chết." Ba Đặc Nhĩ đem Lý Thanh Vân mấy người nói ngôn ngữ toàn bộ nghe thấy được, nhưng cũng không sợ hãi, ngược lại rêu cợt liên tục, "Chỉ bằng mấy người các ngươi sống an nhàn sung sướng tiểu tử, cũng có thể từ trong tay của ta đào tẩu, ảo tưởng vọng tưởng. Tất cả mọi người, bên trên, giết a, giết." Theo Ba Đặc Nhĩ ra lệnh một tiếng, 5-600 man nhân quân đội cầm trong tay viên nguyệt luân đao, hướng trong vòng vây mọi người đánh tới. "Chư vị huynh đệ, theo ta giết." Lý Thanh Vân giơ lên cao trường kiếm trong tay, vung tay hô to đạo: "Vương gia tử đệ, giết chết một cái man nhân, ban thưởng 50 lượng bạc ngân. Chu gia tử đệ cùng Chu gia môn khách, giết sạch những này man nhân." Đương nhiên, Vương Ngọc Ngưng cùng Chu Hoàng Nghiệp đều nhao nhao mở miệng, khích lệ con em nhà mình. Tô Hạo dù chưa mở miệng, nhưng tay cầm huyền hắc trọng đao, công kích tại trước nhất, thẳng tắp hướng phía Ba Đặc Nhĩ vị trí đánh tới. Bắt giặc trước bắt vua. Giết chết Ba Đặc Nhĩ, man nhân quân đội tự nhiên quân tâm tan rã, trực tiếp tan tác mà chạy. Lập tức, Tô Hạo hóa thành một đạo bóng đen, không ngừng tại man nhân trong quân đội xuyên qua, phàm là xẹt qua man nhân, đều gặp Tô Hạo một cái trọng sơn đao pháp. Trầm trọng huyền hắc trọng đao, hơn nữa rất tàn nhẫn trọng sơn đao pháp, mỗi lần đánh ra một đạo, đều ẩn chứa ngàn cân lực lượng. Một đao xuống dưới, hoặc là đầu người rơi xuống đất, hoặc là máu bắn tung tóe tại chỗ. Chỉ dựa vào một người, trực tiếp mở một đường máu. Liệp Ma Trang, Tô Hạo. Ba Đặc Nhĩ lập tức chau mày, gắt gao nhìn chằm chằm bên kia Tô Hạo trong tay huyền hắc trọng đao. Kỳ thật hắn cũng không biết Tô Hạo cụ thể bộ dáng, nhưng nghe thám tử nói Tô Hạo dùng một thanh đen nhánh nặng nhận, cho nên liếc mắt liền nhận ra Tô Hạo. Nghe nói, Tô Hạo có đánh chết dịch cân cảnh võ giả thực lực, nhưng hơn phân nửa là giả. Từ kia trên người phát ra huyết khí đến xem, cũng chính là đoán cốt cảnh đại thành võ giả, sẽ không cao hơn. "Hừ, Liệp Mã Trang Tô Hạo, hôm nay ta cũng muốn nhìn xem ngươi là có hay không có đánh chết dịch cân cảnh võ giả chi năng." Ba Đặc Nhĩ hừ lạnh một tiếng, rút ra bên hông viên nguyệt luân đao, nện bước đi nhanh, chủ động nên đón tiếp lấy. Kia tay phải cầm đao, bộc phát huyết khí cùng gần cốt, phát huy toàn thân toàn bộ khí lực. Một đao chém ra, chính là toàn lực. Tô Hạo đồng dạng là bộc phát huyết khí cùng gần cốt, dùng ra toàn thân toàn bộ khí lực, chính là một cái nặng nhận bổ xuống. Trong chốc lát, giao hai lưới giao phòng, phát ra một tiếng giòn vang, va chạm ra kịch liệt tia lửa. Đinh. Tô Hạo chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một hồi cường đại kinh lực, lại để cho kia không thể không rất nhanh lui về phía sau, dùng cái này giảm bất lực. Lui ra phía sau mấy chục bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Trái lại Ba Đặc Nhĩ, chẳng qua là lui ra phía sau 3 năm bước, liền ổn định thân hình, nhiều hứng thú nhìn xem Tô Hạo, nói ra, có chút ý tứ, tuy là đoán cốt đại thành, lại có thể sử dụng ra đoán cốt viên mãn lực lượng, xem ra ngươi rèn cốt số lần không ít. Hắn có thể phát giác được Tô Hạo dị thường, nhưng cũng không thể nghĩ đến Tô Hạo sẽ tách ra rèn cốt, chẳng qua là cho rằng Tô Hạo thể chất khác hẳn với người thường, có thể rèn cốt càng nhiều nữa số lần. Cảm nhận được cánh tay phải truyền đến tê dại cảm giác, Tô Hạo khẽ nhíu mày, âm thầm suy nghĩ, quả nhiên là dịch cân cảnh, hơn nữa là dịch cân cảnh tiểu thành. Vừa rồi một cái kia, chỉ là vì thăm dò thực lực của đối phương. Dịch cân cảnh tiểu thành, Tô Hạo tuy có thủ đoạn đem đánh chết, nhưng sử dụng huyết bạo thuật về sau, sẽ lâm vào suy yếu trạng thái, mặt khác còn có Lý, Vương hai nhà ở đây, chỉ sợ sẽ không sống khá giả, chỉ cần cuốn lấy Ba Đặc Nhĩ có thể. Nhiều như vậy người phóng thích đạn tín hiệu, chân núi đóng giữ người tất nhiên sẽ phát hiện dị thường, thông chi đóng tại trong thành Hắc Giáp quân. Đi đến Hắc Trạch Sơn trợ giúp, chẳng qua là vấn đề thời gian. Cho nên, cuốn lấy Ba Đặc Nhĩ có thể. Xú tiểu tử, nhận lấy cái chết. Dứt lời, Ba Đặc Nhĩ cầm trong tay loan đao, lại lần nữa hướng Tô Hạo vị trí đánh tới. Kia loan đao trong tay tuy nhẹ nhỏ, nhưng ở Ba Đặc Nhĩ vung vậy phía dưới, mỗi một đao uy lực liền cực kỳ cường đại, tựa như có khai sơn phá thạch chi uy. Tô Hạo bằng vào một thân đồng bị kim cốt, mới có thể khó khăn lắm ngăn cản, nhưng trên người cũng khó tránh khỏi gặp thương tổn không nhỏ. Cái này chính là dịch cân cảnh võ giả thực lực, nhìn như tùy ý một kích đều có cường đại lực đạo. Hơn nữa, ba đặc nhĩ loan đao rất nhẹ, lại để cho kia vung đao tốc độ rất nhanh, một đao đón lấy một đao bổ chém vào Tô Hạo Huyền hất trọng đao phía trên. Nhanh như lay rối. Đinh, đinh, đinh. Nhanh như thiểm điện đao pháp, hơn nữa mạnh mẽ lực lượng, lại để cho Tô Hạo một mực ở vào bị động, chỉ có thể bị động phòng ngự. Bị động trạng thái dưới, cũng làm cho Tô Hạo trên người bị ba đặc nhĩ loan đao bổ chém tới mấy lần, xuất hiện vài đạo máu tươi đầm đìa vết thương. Như tê liệt kịch liệt đau nhức, lại để cho Tô Hạo đau hít sâu một hơi. Thí. Đột nhiên, ba đặc nhĩ trong tay loan đao thay đổi chậm chút ít, một cái là mình, lui ra phía sau vài bước, cười lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi tại chờ Hắc Giáp quân đi." "Đừng đợi, Hắc Giáp quân sớm bị quân đội của chúng ta cuốn lấy, không có khả năng tiến đến trợ giúp, cầm ra tất cả của ngươi thực lực, nếu không hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ." "Ân." Nghe vậy, Tô Hạo lập tức cau mày. Chương 55, Man nhân bí thuật, toàn bộ cảm giác ngũ thức. Ba đặc nhĩ lời ấy, nói không chừng thật sự. Man nhân đại quân nếu như dám ra tay, vậy khẳng định là làm đủ chuẩn bị, mục đích gì hẳn là vì cắt giảm Hắc Sơn thành thế lực. Nếu thật sự là như thế, Hắc Sơn thành quân đội rất khó kịp thời đi đến, hiện tại chỉ có thể là dựa vào chính mình. Chầm tư một lát sau, Tô Hạo không do dự nữa, nhíu mày, vận chuyển toàn thân huyết khí, đem toàn thân huyết khí tiếp tục tính bộc phát, thi triển man nhân bí thuật huyết bạo thuật. Thoáng chốc, kia thân thể các nơi bắt đầu đùng đùng phát ra tiếng vang, giống như là toàn thân gân cốt đều tại sinh động một dạng. Toàn thân cao thấp càng là nổi gân xanh, huyết sắc lộ ra ngoài, không ngừng bốc hơi mồ hôi trên người, phiêu tán nước chảy hơi. Mà kia hơi nước cũng bởi vì Tô Hạo trên người huyết khí bị nhuộm đỏ tươi, tựa như phát ra huyết khí, thân thể đều bởi vậy trở nên khổng lồ một ít, thập phần cường tráng. Tộc ta bí thuật, ngươi làm sao sẽ? Ba đập nhĩ liếc thấy ra Tô Hạo trên người dị thường, trợn mắt há hốc mồm mà hỏi. Vấn đề của ngươi quá nhiều. Tô Hạo ánh mắt lạnh xuống, không chút do dự, huy động trong tay huyền hắc trọng đao, lấy toàn thân chi khí lực bổ chém hạ xuống. Huyền hắc nặng nhận mang theo âm thanh phá không, tựa như phá vỡ không khí một dạng, đem không khí đều phân cách thành hai nửa, thẳng tắp bổ chém vào ba đập nhĩ trên người. Ân. Lập tức, ba đặc nhĩ nhíu mày, phát giác được một tia nguy hiểm, nhưng nghĩ muốn né tránh là hầu như không thể nào, chẳng qua là đánh ra viên nguyệt loan đao ngăn cản Tô Hạo trọng kích. Đinh! Một tiếng vang thật lớn, ngang ngược mà lại mạnh mẽ lực lượng theo huyền hắc nạp nhận, thêm tại ba đặc nhĩ loan đao, lại thêm tại ba đặc nhĩ trên người. Bành! Lập tức, ba đặc nhĩ chỉ cảm thấy hai tay chấn động, có thể so với dịch cân cảnh võ giả lực lượng từ trên hai tay truyền đến, lại để cho hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Hơn nữa, cái kia cường đại lực đạo, còn lại để cho hắn tại trên mặt đất đều áp ra nhiều cái hố sâu. Hai tay cũng bị chấn run lên. Thật mạnh, ngươi dùng không phải tộc ta bí thuật. Ba đập nhĩ cao mày, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Hạo, chất vấn. Man nhân bí thuật, huyết bạo thuật, chỉ có thể tăng trưởng ba thành thực lực, căn bản không cách nào làm cho võ giả thực lực tăng vọt nhiều như thế. Cái kia duy nhất chỉ có một khả năng, chính là đối phương dùng không phải man tộc bí thuật, mà là mặt khác một loại bí thuật. Thế nhưng là, thân thể kia trạng thái lại rất như là huyết bạo thuật. Chợt, Tô Hạo thu hồi huyền hắc trọng đao, cánh tay phải bộc phát khí huyết, một tay cầm đao, lần nữa bổ về phía ba đập nhĩ vị trí. Nguy rồi. Ba đập nhĩ lập tức sắc mặt đổi biến, hai tay tại mặt đất đột nhiên bố, lợi dụng phản tác dụng lực, đem chính mình nhanh chóng bắn ra, rời đi tại chỗ. Bành! Dẫn đến Tô Hạo huyền hắc trọng đao, bổ chém vào ba đập nhĩ nguyên bản vị trí. Thoáng chốc, vùng đất vẩy ra, mặt đất trực tiếp bị phách chém ra một cái to lớn khe hở. Đối diện, ba đập nhĩ mới có thể thở một ngụm, chậm rãi đứng dậy, nhìn chằm chằm đối diện Tô Hạo, trên trán đã nhiều hơn một phần vẻ sợ hãi, nội tâm ám thì thầm, mạnh như vậy sao? Một đao kia tối thiểu có thể so với dịch cân cảnh đại thành võ giả một kích, ngay cả ta dùng ra toàn lực cũng không nhất định có thể ngăn cản ở huyết bạo thuật, cũng không phải là ai cũng có thể học được, phải đối với toàn thân huyết khí nắm giữ đến trình độ nhất định, nếu là nắm giữ không thuần thục, hoặc là phát huy không dận nổi toàn bộ hiệu quả, đạt tới ba thành tăng lên, thậm chí có thể sẽ bởi vậy gặp cản trở, khí huyết loạn lưu, tổn hại căn cơ. Cho nên, có thể thi triển huyết bạo thuật võ giả, cái kia cơ bản đều xem như thiên tài. Đây chính là ngươi bức ta, hiện tại liền muốn trốn sao? Tô Hạo ánh mắt đạm mạc, quát khẽ nói, ngươi. Ba đập nhĩ sắc mặt tâm trầm, nghiến răng nghiến lợi nói, để cho ngươi nhìn ta man tộc chân chính bạo huyết thuật. Dứt lời, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân cơ bắp tăng gọn, nổi gân xanh, trên người hiện ra như là Tô Hạo trên người một dạng huyết sắc. Chẳng qua là, tại ba đập nhĩ trên người, cũng không xuất hiện nhẹ nhẹ huyết vụ, cái kia tựa hồ là Tô Hạo đắp mình có. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới cho rằng Tô Hạo sử dụng có thể là mặt khác một loại bí thuật, không phải huyết bạo thuật. Lập tức, ba đập nhĩ toàn thân thực lực tăng lên ba thành, hơn nữa rút ra bên hông mặt khác một thanh loan đao, hai tay đều cầm khẽ cong đao, bước nhanh thẳng hướng Tô Hạo. Hơn nữa, hai tay không ngừng vung vẩy song đao, không ngừng hướng Tô Hạo vị trí bổ chém. Bổ chém tốc độ cực nhanh, thậm chí là chém ra đao ảnh, tựa như ba đặc nhĩ tay không chỉ là một đôi, mà là vài cánh tay cùng một chỗ bổ chém giống như được. Tật ma tàn nhẫn, mỗi một đao đều ẩn chứa ba đặc nhĩ toàn thân khí lực. Tô Hạo thi triển huyết bạo thuật về sau, mặc dù khí lực có thể đạt tới cùng ba đặc nhĩ địch nổi thực lực, nhưng đối phương dịch cân cảnh võ giả thực lực còn tại đó. Hơn nữa Tô Hạo trước tiên là phóng thích huyết bạo thuật, trước hết nhất lâm vào suy yếu trạng thái, tất nhiên là Tô Hạo. Song đao không ngừng bổ chém, tuy lớn bộ phận đều bị Tô Hạo huyền hắc trọng đao tiếp được, nhưng vẫn là có không ít lần bổ chém vào Tô Hạo trên người, cũng may chẳng qua là bị thương ngoài da, phá vỡ một lớp da. Nếu không phải bởi vì Tô Hạo đạt tới đồng bị kim cốt, đoán chừng liền xương cốt đều bị trực tiếp chặt đứt. Phải biết rằng, ba đặc nhĩ thế nhưng là dịch cân cảnh võ giả. Tô Hạo nhìn trước mắt không ngừng lóe lên dao ảnh, cau mày, dứt khoát nín hơi ngưng thần, hết sức chăm chú, một đôi như là ưng một dạng thâm thúy hai con ngươi nhìn chằm chằm Ba Đặc Nhị trong tay loan đao. Lỗ thai khẽ nhúc đích, thời khắc nghe loan đao bổ chém mà đến âm thanh phá không. Mèo, mèo, mèo. Ngũ thức toàn bộ tập trung tinh thần tại Ba Đặc Nhị song đao phía trên. Tại mỗi một sát na, Tô Hạo trong mắt, Ba Đặc Nhị song đao tốc độ tựa hồ thay đổi chậm rất nhiều, mà hắn thì có thể rõ ràng trông thấy Ba Đặc Nhị song đao vận động quy tích. Chỉ cần nhẹ nhàng lướt lên, có thể dễ dàng bổ ra kia công kích, hoặc là dùng trong tay huyền hắc trọng đao đi đón đỡ. Giống như toàn bộ thế giới đều thay đổi chậm rất nhiều mở dạng, bên này là kim cốt cho Tô Hạo chỗ mang đến một ít biến hóa, lại để cho thứ năm nhận thức tăng cường, càng giỏi về chiến đấu. Đột nhiên, Tô Hạo khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, hai chân buộc phát huyết khí, thi triển linh lực tối, thân hình lóe lên, đột nhiên biến mất tại chỗ. Ba Đặc Nhị căn bản cũng không có kịp phản ứng, Tô Hạo cũng đã triệt để biến mất, điều này cũng dẫn đến Ba Đặc Nhị song đao bổ chém vào một đạo tàn ảnh phía trên. Cái gì? Người đâu? Nhìn xem tàn ảnh, Ba Đặc Nhị sắc mặt khẽ giật mình, kinh ngạc nói. Bên trên liếc mắt vẫn còn tại chỗ, kế tiếp nháy mắt lập tức, Tô Hạo liền triệt để biến mất, tựa như hư không tiêu thất một dạng. Tô Hạo! Ba Đặc Nhị nổi giận gầm lên một tiếng. Đang hồ nghi lúc, Tô Hạo đột nhiên ra tại Ba Đặc Nhị sau lưng, trong tay huyền hắc trọng đao trùng trùng điệp điệp hướng phía Ba Đặc Nhị đỉnh đầu bổ chém hạ xuống. Ba Đặc Nhị phát giác được sau lưng truyền đến một tia cảm giác mát, lập tức song đao giao nhau, lấy toàn thân chi khí lực đánh ra, nghị muốn ngăn lại Tô Hạo công kích. Đinh! Hai người binh khí ngắn giao tiếp, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, binh khí chỗ va chạm còn bắn ra ra kịch liệt tia lửa. Lập tức, một cổ ngang ngược lực lượng từ trên thân đao truyền đến, lại để cho Ba Đặc Nhị chỉ cảm thấy hai tay bị chấn run lên, cả người hai chân như nhũn ra, lần nữa hai đầu gối quỳ xuống đất. Chương 56: Đánh giết bật lệ, tương trợ. Trung trung điệp điệp quỳ trên mặt đất, hai tay cũng khó có thể chèo chống Tô Hạo huyền hắc trọng đao. Thời gian dần trôi qua, Tô Hạo huyền hắc trọng đao khoảng cách Ba Đặc Nhị chỗ cổ càng ngày càng gần, thậm chí đã đặt ở Ba Đặc Nhị trên vai. Sắc bén lưỡi đao đem Ba Đặc Nhị cái cổ đều phá vỡ, lộ ra một tia vết máu. Mặc dù khó có thể chèo chống, nhưng là Ba Đặc Nhị vẫn là có thể hơi chút kiên trì, chỉ cần chung quanh man nhân có thể kịp thời đi giúp hắn, liền có thể thuận lợi đào thoát. Nhanh, tới giúp ta. Vì vậy, Ba Đặc Nhị lập tức cao giọng la lên. Nghe thấy thanh âm, tại phụ cận man nhân nhanh chóng thoát khỏi hiện tại trong tay đang tại đối phó địch nhân, hướng phía Ba Đặc Nhị vị trí rất nhanh tiến đến. Bởi vì man nhân số lượng càng nhiều, hiện tại ở vào hoàn cảnh xấu nhưng thật ra là Tô Hạo đám người. Dù là trông thấy có man nhân tiến đến hỗ trợ, Hắc Sơn thành người cũng đằng không ra tay, đi trợ giúp Tô Hạo, chỉ có xem Tô Hạo chính mình. Ba Đặc Nhị trông thấy có man nhân tiến đến, khóe miệng dĩ nhiên lộ ra mỉm cười, ha ha. Nhưng vào lúc này, Tô Hạo đột nhiên mở môi khẽ nhúc đích, chu môi huýt sáo một tiếng, xuýt. Lập tức, một cái màu đỏ tươi con rết từ Tô Hạo trong ngực leo ra, theo Tô Hạo cánh tay, hướng phía Ba Đặc Nhị trên người cấp tốc bỏ đi. Đây là cái gì? Ba Đặc Nhị lập tức thần sắc bối rối, đôi mắt trừng giống như trung đồng, nghĩ muốn né tránh, nhưng lại bị Tô Hạo gắt gao áp chế. Căn bản đằng không ra tay. Nếu là buông tay, tất nhiên bị Tô Hạo một đao đánh xuống đầu, có thể nếu không phải buông tay, tất nhiên sẽ bị màu đỏ như máu con rết cắn trúng. Nhìn con rết tươi đẹp nhan sắc, đã biết rõ kỳ độc tính lớn đến bao nhiêu, khó có thể lựa chọn. Cuối cùng, Ba Đặc Nhị chỉ có thể lựa chọn một cái chết càng chậm, tùy ý máu con rết leo đến trên người mình, trên cánh tay hung hăng cắn một cái. Với tư cách dịch cân cảnh võ giả, dù là bị độc trùng cắn lên một ngụm, cũng sẽ không chết nhanh như vậy. Một ngụm xuống dưới, Ba Đặc Nhị cánh tay phải lập tức trở nên dị thường sưng đỏ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sưng lên, hơn nữa từ hồng biến thành đen. Độc tố theo kia huyết dịch lưu động, lại chạy qua toàn thân, lại để cho kia toàn thân căn bản không cách nào trôi chảy lưu động khí huyết, tựa như lập tức không có khí lực mở dạng. Giờ phút này, Tô Hạo con ngươi ngưng tụ, cánh tay phải lần nữa vung đao bổ chém mà đi. Ánh đao lóe lên. Ba Đặc Nhị chỗ cầm song đao, bị huyền hắc nặng nhận dễ dàng bổ ra, sắc bén lưỡi đao xẹt qua kia cái cổ. Giơ tay chém xuống. Đầu người rơi xuống đất, máu tươi văng khắp nơi. Ba Đặc Nhị đỉnh đầu lăn xuống trên mặt đất, lăn vài vòng về sau, liền rơi vào Tô Hạo bên chân. Hết thảy phát sinh quá nhanh, Ba Đặc Nhị chính mình tựa hồ cũng không phát giác, không có cảm nhận được tựa hồ đau đớn, cũng nên đa tạ Tô Hạo mới là. Trông thấy Ba Đặc Nhị bị Tô Hạo chém giết, những tiêu nghị muốn giúp man nhân lập tức dừng bước lại, không dám tiến lên. Tô Hạo nhặt lên Ba Đặc Nhị đỉnh đầu, cắm ở huyền hắc nặng nhận phía trên, cao giọng hô, tất cả dừng tay. Các ngươi thiên phu trưởng đã bị ta chém giết, còn không dừng tay. Người đầu hàng không giết. Cái gì? Ba Đặc Nhị chết. Thật là Ba Đặc Nhị, chạy mau. Chạy mau a. Ta đầu hàng, ta đầu hàng. Trong lúc nhất thời, đầu hàng, chạy trốn, man nhân đại quân quân tâm tăng giả. Không người có thể địch. Trông thấy man nhân đại quân đảo tẩu, Lý Thanh Vân đám người từ không có hứng thú tiến đến truy kích, càng không có dư lực đuổi bắt. Giặc cùng đường chớ đuổi. Nơi này khoảng cách man nhân khu vực rất gần, một cái không cẩn thận sẽ có càng nhiều nữa man nhân xuất hiện. Chợt, Hắc Sơn thành mọi người bắt đầu quét dọn chiến trường, xử lý man nhân thi thể, cũng đem đầu hàng man nhân chém giết. Man nhân khó có thể phục tùng, chỉ có chém giết. Tô Hạo ngược lại là không sao cả, dù sao không phải mình giết, lời tuy nhưng là mình nói, nhưng người không phải mình giết. Đến mức dị thú man hùng thi thể, tự nhiên là không có bất kỳ một người dám động thoáng một phát. Vừa rồi Tô Hạo thực lực, triển lộ không thể nghi ngờ, hiện tại ai còn dám chém giết dị thú thi thể. Tô Minh, lần này đa tạ, nếu không phải ngươi, sợ là chúng ta đều muốn táng thân tại đây, chờ hồi Hắc Sơn thành, nhất định bày tiểu đạo tạ. Lý Thanh Vân dẫn đầu đi đến Tô Hạo trước mặt, trịnh trọng nói tạ. Không sao, thiện tay mà thôi mà thôi. Tô Hạo vây vây tay, khách sáo hai câu. Ta cũng tại này đa tạ, chuyện lúc trước, mong rằng Tô công tử không muốn tính toán. Vương Ngọc Ngưng vẻ mặt tay nấy, sắc mặt thẹn thùng nói, cũng không biết là thật tâm tạ lỗi, còn là giả bộ. Tô Hạo không rõ ràng lắm, nhưng đều làm đáp lại, không sao, không sao. Nói hai câu, Lý Thanh Vân cùng Vương Ngọc Ngưng liền riêng phần mình mang theo nhà mình thế lực người vội vàng rời đi, nhưng vẫn là mang theo một ít man nhân thi thể. Man nhân thi thể mặc dù không phải dã thú thi thể, nhưng là xem như lần này xuân săn thi đấu đánh chết, cố gắng có ích. Cho đến hai nhà bọn họ rời đi, Chu Hoàng Nghiệp mới xuất hiện tại Tô Hạo bên người, có chút chắc tay, nói ra, Tô Minh, quả nhiên danh bất hư truyền, man nhân thiên phu trưởng đều chết ở dưới đao của ngươi, kia chính là dịch cân cảnh võ giả à. Khen chật rồi, dùng chút ít chút tài mọn mà thôi. Tô Hạo vẫy vẫy tay nói ra, ha ha, chỉ cần có thể giết dịch cân cảnh võ giả, vậy còn sợ nói là cái gì chút tài mọn sao? Chu Hoàng Nghiệp vừa cười vừa nói, ha ha, Tô Hạo cười mà không nói. Chật, Chu Hoàng Nghiệp đột nhiên đặt câu hỏi, Tô Minh, ngươi có biết ta vì sao phải giúp ngươi? Không biết. Tô Hạo lắc đầu. Nguyên nhân có hai. Thứ nhất, ta phụ có thể vững chắc vị trí gia chủ, ngươi xem như hỗ trợ, lẽ ra cảm tạ. Thứ hai, Chu gia kỳ thật cùng Ninh gia sớm có ước định, mà ngươi lại thu Ninh tiểu thư lễ vật cho ngươi, vậy ngươi cũng chính là Ninh đại tiểu thư người, chúng ta coi như là trên một sợi thừng châu chấu. Chu Hoàng Nghiệp từng chữ từng câu, nhỏ giọng nói ra. Ân. Dứt lời, Tô Hạo bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy tựa hồ cũng trở nên rõ ràng đứng lên. Lễ gặp mặt, Chu gia đã sớm quy thuận Ninh gia sao? Lễ gặp mặt chính là vì cảm tạ, chính mình giúp đỡ Chu Hoàng Nghiệp phụ vững chắc vị trí gia chủ đi. Ha ha ha, Hắc Sơn thành thế lực quả nhiên rắc rối khó gỡ, hết thảy tựa hồ đã sớm là trong mệnh chú định. Nhìn ra Tô Hạo đã hiểu, Chu Hoàng Nghiệp sẽ không nhiều lời nữa, chắp tay nói ra, "Tô Minh, lần này Liệp Mã Trang tất nhiên là thứ nhất, ngày sau cần phải giúp nhau chăm sóc a." "Tốt, nhất định." Tô Hạo nói. "Cáo tử, đi thong thả." Nói xong, Chu Hoàng Nghiệp mang theo Chu gia người rời đi, mà hắn thì là một cố man nhân thi thể cũng không mang đi, tựa hồ là muốn toàn bộ lưu cho Liệp Mã Trang ý tứ. Trông thấy Chu Hoàng Nghiệp rời đi, Khổng Tu mới đi đến Tô Hạo trước mặt, nhỏ giọng hỏi, "Tô Minh đệ, làm sao bây giờ?" Chu Hoàng Nghiệp là Chu gia thiếu tộc trưởng, cùng Tô Hạo nói là chuyện rất trọng yếu, tự nhiên không phải hắn có thể đi nghe. Cũng không có thể đi nghe. "Không đại ca, phiền toái ngươi xử lý man nhân thi thể cùng man hùng thi thể, ta phải nghỉ ngơi một chút." Tô Hạo hưu khí vô lực nói. Thi triển huyết bạo thuật về sau, hắn còn chưa tới kịp nghỉ ngơi, phải mau chóng khôi phục mới là. Nếu không phải vụ trộm gặm hai mảnh sơn bảo, nếu không đã sớm lộ hãm. "Tốt, ngươi thật tốt nghỉ ngơi, xử lý xong thi thể đã đi xuống núi." "Đúng, xuống núi." "Tốt." Chương 57. Lụa trắng ma. Đứng đội ngũ. Thừa dịp những người khác tại quét dọn thi thể, Tô Hạo thì lấy ra huyết nô công, nhỏ giọng nói ra, "Tiểu gia hỏa, tìm tới nơi này sơ bảo, nhiều hơn nữa cho người bàn giọt máu." Huyết nô công dương nhanh múa bước, tựa hồ hết sức cao hứng, lập tức ở bốn phía dò xét đứng lên, tra tìm sơn bảo vị trí. Dù là đã trải qua một trận đại chiến, cái kia Tô Hạo đều là còn nhớ sơn bảo chuyện này. Chỉ hy vọng trải qua trận đại chiến kia về sau, dấu ở nơi này sơn bảo không có bị người dẫm phải đi. Nếu không, đập nát sơ bảo, dược tính sẽ tổn thất không ít. Trải qua huyết nô công một phen tìm kiếm, cuối cùng Tô Hạo đứng ở một chỗ bụi cỏ dại sinh vị trí, xem chung quanh cỏ dại cũng còn không bị người dẫm qua, liền biết dấu ở trong đó sơn bảo nhất định là hoàn hảo không tổn hại. Lúc này, Tô Hạo trong lòng một tảng đá, cuối cùng là rơi xuống đất, liền bắt đầu trong cỏ dại tìm tòi. Thế nhưng là, tìm tòi cả buổi, cơ hồ là muốn đem toàn bộ mặt đất cỏ dại đều muốn lột sạch, tuy nhiên cũng không có phát hiện bất luận cái gì sơn bảo tung tích. Thứ đồ vật đâu này? Vì sao tìm không thấy? Tô Hạo cau mày, hầu nghi nhìn trước mắt nhanh bị chính mình hao ngốc mặt đất, trong óc đột nhiên linh quang lóe lên, chẳng lẽ là trên mặt đất bên dưới? Đây là hắn có thể nghĩ đến khả năng. Vì vậy, Tô Hạo dứt khoát đem huyết nô công phóng ra, dặn dò, "Tiểu gia hỏa, mau tìm tìm, cái kia sơn bảo đến cùng ở nơi nào?" Xèo xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Huyết nô công từ Tô Hạo trong tay leo đến mặt đất, 7 lần quạt 8 lần rẽ sau cuối cùng đứng ở một chỗ vị trí, dùng cái kia hơn 1000 chỉ chân, tại đâu đó đào hầm. "Trở về." Thấy thế, Tô Hạo sắc mặt vui vẻ, đem huyết nô công thu hồi, chính mình lấy tay nhẹ nhàng đem huyết nô công chỗ địa phương nhẹ nhàng đẩy ra. Một tầng đẩy ra, sợ phá hư dấu ở dưới mặt đất sơn bảo. Theo thời gian trôi qua, dấu kín trong lòng đất sơn bảo cuối cùng lộ ra kia bộ dáng, là một cái màu trắng sơn bảo, tựa như cây nấm, nhưng lại có người thành niên lòng bàn tay lớn nhỏ. Quả nhiên là trong lòng đất bên dưới. Tô Hạo sắc mặt vui vẻ, nhanh chóng đem sơn bảo lấy ra, bỏ vào trong túi, để tránh bị những người khác phát hiện. Nhìn sơn bảo bộ dáng, tựa hồ là sơn bảo chí chỗ ghi lại Bạch Sa Ma. Nấp trong dưới mặt đất, lại trắng loáng như sa, vị thanh thúy, vị cùng củ cải trắng, thế nhưng là rèn cốt thuốc hay, đem Bạch Sa Ma ăn tươi, có lẽ liền có thể đem toàn thân đều rèn cốt đến mức tận cùng. Chân chính lại để cho toàn thân đều đạt tới đồng bị kim cốt. Không thể không nói, lần này xuân săn thi đấu, thu hoạch tương đối khá. Một khắc đồng hồ sau, Khổng Tu đám người quét dọn xong chiến trường, hắn đi đến Tô Hạo bên người, nói ra, "Tô huynh đệ, quét dọn không sai biệt lắm, ngươi nghỉ ngơi tốt chưa?" "Tốt rồi, Khổng đại ca, chúng ta đi." Tô Hạo đứng dậy, ý cười đầy mặt. "Tốt." Nghe vậy, Khổng Tu gật đầu nhẹ, nhìn về phía Liệp Mã Trang huynh đệ khác, cao giọng nói ra, "Các huynh đệ, chúng ta đi, xuống núi." "Xuống núi?" "Đi, khiên dưới thi thể núi." Nghe thấy nói xuống núi Liệp Mã Trang môn khách đám bọn họ đừng đề cập nhiều cao hứng. Lần này, xuân săn thi đấu, Liệp Mã Trang hẳn là thủ lĩnh. Không chỉ có thể được đến xa xỉ ban thưởng, có thể được thật lớn vinh dự, đối với bọn hắn mà nói, đều là từ không có qua sự tình. Mà hết thảy này, đều muốn may mắn mà có nam nhân ở trước mắt, cũng chính là Tô Hạo. Đối với Tô Hạo, bọn hắn tự nhiên là trở nên kính nghệ. Đi đến nửa đường, Tô Hạo đám người liền gặp phải Triệu Liệt Hổ dẫn người lên núi tìm bọn hắn, vừa vặn gặp được. Trang chủ, là trang chủ, Tô Liệp đầu lại săn giết một đầu dị thú, lần này thủ lĩnh nhất định là chúng ta Liệp Mã Trang a. Trang chủ, ha ha ha, lần này chúng ta hẳn là thủ lĩnh. Trông thấy Triệu Liệt Hổ xuất hiện, Liệp Mã Trang mọi người nhao nhao cười mỉm mở miệng nói ra. Triệu Liệt Hổ liếc qua man hùng thi thể, đi đến Tô Hạo trước mặt, vỗ vỗ Tô Hạo bả vai, trịnh trọng nói, Tô tiểu hữu, làm không tệ. Chư vị huynh đệ, các ngươi cũng làm không tệ, vốn là lên núi cứu viện các ngươi, không nghĩ tới các ngươi vậy mà đem man nhân quân đội toàn bộ chém giết. Nhưng là, lần này xuân săn thi đấu, man nhân đột nhiên tập kích, ta Liệp Mã Trang cũng tổn thất không ít huynh đệ. Phàm Trần bị thương nhẹ người, hồi Liệp Mã Trang có thể dẫn 10 lượng bạc, phàm Trần người trọng thương, trở về trang có thể dẫn 20 lượng bạc, phàm Trần người chết, liền từ Liệp Mã Trang ra tiền an ủi chăm sóc, người đã hy sinh, 100 lượng bạc ngân. Đa tạ trang chủ. Đa tạ trang chủ nhân nghĩa. Ở đây Liệp Mã Trang mọi người nhao nhao chắp tay gửi tới lời cảm ơn, đến mức những kia chết đi huynh đệ thi thể cũng đều bị bọn hắn mang. Sống phải thấy người, chết phải thấy thi thể. Xuống núi đi. Triệu Liệt Hổ gật đầu nhẹ, nói ra. Là. Ra lệnh một tiếng. Mọi người tiếp tục xuống núi. Đến mức Triệu Liệt Hổ, thì đi theo Tô Hạo đi ở đội ngũ mặt sau cùng. Triệu trang chủ, có thể nói một chút Hắc Sơn thành tình huống như thế nào? Tại sao là ngài tiến đến trợ giúp? Tô Hạo tò mò hỏi. Hắn rất muốn biết liên quan tới man nhân đại quân sự tình, trong đó rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Biên cảnh man nhân phát động chiến tranh, biên cảnh Hắc Sơn quân bị cuốn lấy, lại có một cổ man nhân quân đội mai phục, cản được Hắc Sơn thành trợ giúp Hắc Sơn quân. Cho nên, chúng ta cùng mấy đại gia tộc người, không thể không đi ra tự mình cứu viện. Triệu Liệt Hổ đúng sự thật nói, ngược lại là không có dấu giếm. Thì ra là thế. Tô Hạo gật đầu nhẹ, nội tâm thì âm thầm suy nghĩ, xem ra ba đặc nhĩ nói đều là thật sự, man nhân thật là làm đủ chuẩn bị. Trầm ngâm một lát sau, Triệu Liệt Hổ cười hỏi, nghe nói ngươi thu Ninh gia đại tiểu thư lễ gặp mặt. Trang chủ, kỳ thật ta cùng Ninh đại tiểu thư từng có gặp mặt một lần, cho nên ta cũng không có suy nghĩ nhiều, liền nhận lấy lễ vật, hiện tại xem ra là lại để cho ngài lâm vào lưỡng nan chi địa. Tô Hạo bất đắc dĩ nói, hắn nhận lễ vật, liền đại biểu Liệp Mã Trang thế lực xem như đi theo Ninh gia. Chuyện này, trên căn bản là sẽ không lại thay đổi. Không sao, Hắc Sơn thành lá, yên tính hai nhà chi tranh, đã không phải là một ngày hay hai ngày, tuyệt không phải chúng ta có thể giải quyết, đã như vậy, vậy liền giống như này đi. Triệu Liệt Hổ vây vây tay, vừa cười vừa nói, có sự tình, cũng không phải là hắn có thể quyết định. Dù là hôm nay không gia nhập Ninh gia, ngày mai, rõ ràng ngày, chẳng lẽ Diệp gia cùng Ninh gia cũng sẽ không tìm tới cửa sao? Nếu là tại Hắc Sơn thành, vậy tránh không được, là cần đứng thành hàng. Hiện tại đứng ở Ninh gia bên này, cũng không phải là không phải chuyện gì xấu. Biết, trang chủ. Nghe thấy lời này, Tô Hạo trong lòng ngược lại là dễ chịu chút ít. Không đến nửa canh giờ công phu, Liệp Mã Trang mọi người đi tới Hắc Trạch Sơn chân núi, thế lực khác cũng đều nhao nhao đi đến, an toàn đến. Tô Hạo đại khái nhìn lướt qua, chung quanh mấy cái thế lực, trên cơ bản nhân số đều có nhất định tổn thất, hơn nữa tổn thất cũng đều không nhỏ. Dù sao, đối phương là nghiêm chỉnh huấn luyện, trang bị tốt man nhân đại quân, mấy đại thế lực nhân số lại không chiếm theo ưu thế, khó tránh khỏi sẽ có tổn thất. Ngoại trừ mấy đại gia tộc và mấy đại thế lực người bên ngoài, Diệp gia cùng Ninh gia cũng đều đến, đến đúng là Diệp Kiếm Tinh cùng Ninh Mộng Vũ hai người. Trông thấy người đến không sai biệt lắm, Diệp Kiếm Tinh đầu tiên đứng dậy, cao giọng nói ra, "Chư vị, hôm nay tao ngộ man nhân đại quân, là chúng ta bất ngờ." Chương 58. Thi đấu kết thúc. Cánh tay trái bắt cốt. Phàm là tham gia lần này xuân săn thi đấu, trong chốc lát cũng có thể đi Diệp gia dẫn 50 lượng bạch ngân, tại lần này xuân săn thi đấu hy sinh người, có thể đến Diệp gia dẫn 150 lượng bạc. Coi như là ta Diệp gia vì lần này sự tình làm ra một ít đền bù tổn thất. Lời vừa nói ra, ở đây không ít người nhao nhao mở miệng nói lời cảm tạ. "Đa tạ Diệp công tử." "Cảm ơn Diệp công tử." Linh Ngọc Vũ lông mày kẻ đèn cau lại, lườm Diệp Kiếm Tinh liếc mắt, đồng dạng không cam lòng yếu thế, nếu như Diệp công tử đều mở miệng này, cái kia Ninh gia tự nhiên không thể keo kiệt. Đi Diệp gia dẫn bạc người, đồng dạng có thể đi ta Ninh gia dẫn bạc ngân, số lượng cùng Diệp công tử một dạng. "Cảm ơn Ninh đại tiểu thư." "Đa tạ Ninh đại tiểu thư." Mọi người lần nữa nói tạ, là hai bên cũng không dám đắc tội, nhiều lời hai câu cảm ơn, cũng có thể được 50 lượng bạch ngân không phải. Không có gì cùng lắm thì. Tô Hạo ngược lại là không nói một lời, yên lặng đứng ở trong đội ngũ, nhìn xem Diệp Kiếm Tinh cùng Ninh Mộng Vũ hai người ở bên kia ngôn ngữ, nội tâm thầm nghĩ, xem ra trang chủ nói không sai, Diệp gia cùng Ninh gia tranh đấu đã lâu, là ai cũng không cho ai. Ninh Mộng Vũ đột nhiên mở miệng, thúc giục nói, "Diệp công tử, nếu như chư vị đều bị thương, không như thế lần xuân săn thi đấu như vậy chấm dứt, như thế nào?" "Tốt." Nghe vậy, Diệp Kiếm Tinh sắc mặt tối sầm, cười gật đầu đáp ứng. Vô luận có đáp ứng hay không việc này, hắn Diệp gia năm nay xuân săn thi đấu đã thua rồi, mà hết thảy này tất cả đều là bởi vì bên kia Liệp Mã Trang. Nhất là Liệp Mã Trang, Tô Hạo. Linh Ngọc Vũ cười cười, tiếp tục nói, đã như vậy, cái kia năm nay xuân săn thi đấu như vậy chấm dứt, chư vị đánh chết man nhân cũng coi như ở bên trong, căn cứ man nhân tại trong quân đội địa vị tính toán giá trị, chư vị không có gì nghĩ đi. "Không có." Dứt lời, người ở chỗ này cũng không phản bác, sau đó mà bắt đầu riêng phần mình kiểm kê chỗ đánh chết giã thú cùng man nhân giá trị, cũng một tên tiếp theo một tên báo thi đấu. Lý gia, tổng giá trị 3580 lượng bạc. Chính gia, tổng giá trị 3122 lượng bạc. Vương gia, tổng giá trị. Liệp Mã Trang, tổng giá trị 7663 lượng bạc. Đến tiên Liệp Mã Trang lúc, ở đây người trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Cũng biết Liệp Mã Trang săn giết hai đầu dị thú, nhưng cũng không nghĩ đến vậy mà giá trị hơn 7000 lượng bạc. Đương nhiên, trong đó còn có một cỗ man nhân thiên phu trưởng thi thể, đó cũng là giá trị xa xỉ. Trải qua một phen kết toán, Ninh Ngọc Vũ nụ cười trên mặt trở nên sáng lạ, "Diệp công tử, xem ra năm nay là ta thắng. Chúc mừng Ninh cô nương, xem ra Ninh cô nương đã sớm biết Liệp Mã Trang con ngựa đen này tồn tại a." "Đó là tự nhiên. Nếu như Xuân Săn thi đấu đã chấm dứt, ta đây trước hết đi ly khai." "Cáo tử, tạm biệt." Xuân Săn thi đấu đã thua, Diệp Kiếm Tinh lại càng không nguyện đợi ở chỗ này, không bằng hồi Hắc Sơn Thành. Đến mức Xuân Săn thi đấu thủ lĩnh ban thưởng, tự nhiên là chia Liệp Mã Trang, mà không phải chia Tô Hạo. Xuân Săn thi đấu chấm dứt, ở đây từng cái thế lực cũng đều nhao nhao chạy đi trở về thành. Trở lại Liệp Mã Trang, Tô Hạo chuyện làm thứ nhất chính là rửa mặt. Tại Hắc Trạch Sơn mấy ngày, cũng chưa từng rửa mặt qua, trên người đều mang theo một cổ mùi vị. Rửa mặt xong, Tô Hạo mà bắt đầu ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra tại Hắc Trạch Sơn lấy được bạch sa ma, dùng bạch sa ma rèn cốt cánh tay trái. Cắn một cái bạch sa ma, hoàn toàn chính xác thanh thúy sướng miệng, vị như củ cải trắng, cũng không tệ. Hơn nữa, bạch sa ma ẩn chứa trong đó dược tính cũng là cực kỳ cường đại, vừa ăn vào bạch sa ma, trong cơ thể liền dần dần sinh ra một tia dòng nước ấm. Tô Hạo lập tức vận chuyển quanh thân khí huyết, hướng phía cánh tay trái lưu chuyển mà đi, không ngừng rèn cốt cánh tay trái. Cánh tay trái còn chưa bao giờ rèn cốt, nếu là đem cánh tay trái rèn cốt đến cực hạn, hai tay dùng đao, lực đạo sẽ tăng mạnh, so với một tay dùng đao lực đạo còn phải mạnh hơn không ít. Hiện tại, toàn thân hắn cao thấp, cũng liền cánh tay phải cùng trên thân còn chưa rèn cốt đến cực hạn. Theo bạch sa ma dược tính bị Tô Hạo cánh tay trái hấp thu, kia rèn cốt số lần cũng tại tăng nhiều. Một lần, hai lần, lần thứ ba. Bạch sa ma không hổ là chân quý sơ bảo, cả bội để cho Tô Hạo rèn cốt gần 50 lần, hơn nữa mặt khác tại Hắc Trạch Sơn lục soát sơ bảo, hẳn là đủ để đem cánh tay trái rèn cốt đến mức tận cùng. Đến tận đây, toàn thân cao thấp, cũng liền trên thân xương cốt, cũng không rèn cốt đến mức tận cùng. Muốn trở thành đoán cốt cực hạn, tối thiểu còn cần một ít thời gian cùng tu luyện tài nguyên. Tu luyện mấy canh giờ, Tô Hạo nằm ở trên giường, trực tiếp đi nằm ngủ rơi xuống. Liệp Mã Trang, trang chủ phòng sách. Liên Hổ, đây là Ninh gia sai người đưa tới. Triệu Dương Thư cầm trong tay hai cái màu đỏ thấm gỗ, đặt ở trên bàn sách. Triệu Liên Hổ liếc qua, khẽ nhíu mày, đây là cái gì? Không thấy, nhưng ngửi được một tia mùi thơm, được phép đan dược hoặc là linh dược, hơn nữa người nọ còn cố ý dặn dò, bên trái hộp gỗ là cho trang chủ, phía bên phải hộp gỗ là cho Tô Hạo. Triệu Dương Thư nói, biết. Triệu Liên Hổ gật đầu nhẹ, cúi đầu, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Liên Hổ, chúng ta đây là cùng Ninh gia cột vào cùng nhau. Thu Ninh gia lễ, sẽ không có biện pháp lui nữa. Đây hết thể chỉ có thể là đi một bước xem một bước, mà không phải là chúng ta có thể quyết đoán. Biết. Ân. Triệu Liệt Hổ gật đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, bất đắc dĩ lắc đầu, cho dù dịch cân cảnh cũng không cách nào đào thoát thế tục, không cách nào làm bất cứ điều gì chính mình muốn. A. Ai, kỳ thật đi theo Ninh gia cũng không coi vào đâu chuyện xấu, không phải sao? Xem như thế đi. Hắc Trạch Thành, Diệp gia phủ đệ. Diệp Kiếm Tinh sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói, lần này Xuân Săn thi đấu lại để cho Ninh gia đã đoạt danh tiếng, này đều muốn quái Liệp Mã Trang tiểu tử kia. Thiếu gia có thể cần ta ra tay. Tại Diệp Kiếm Tinh lão giả bên cạnh đứng dậy, mở miệng dò hỏi. Không cần. Tiểu tử kia coi như là một thiên tài, tuổi còn nhỏ, lại có chém giết dịch cân cảnh võ giả lực lượng, ngày sau đưa vào ta Diệp gia cũng không phải không có khả năng. Diệp Kiếm Tinh cười lạnh nói. Còn là thiếu gia cân nhắc chu toàn. Lão giả vừa cười vừa nói. Ngươi đi điều tra thêm, lần này rốt cuộc là ai bị để lộ tiếng gió, hại ta Diệp gia cũng đã chết không ít võ giả. Là, thiếu gia. Man nhân đại quân không chỉ có là ra tay với Hắc Giáp Quân, thậm chí là đối với Hắc Sơn Thành mấy đại gia tộc người đều ra tay, tử thương không ít. Song phương bắt đầu so sánh, Hắc Sơn Thành mấy đại gia tộc là tổn thương tối đa. Tự nhiên là phải biết rằng, đến cùng ai là lưu trong Hắc Sơn Thành mật thám. Cùng lúc đó, Hắc Sơn Thành thành chủ phủ, ăn mặc y phục hàng ngày, trên cầm giữ lại một nắm bụng vệ trung niên nam nhân, bụng lấy đầu, tựa hồ đau đớn khó nhịn. Ai, chuyện hôm nay quả thực khó có thể nắm lấy, cũng không biết Hắc Sơn Thành bên trong đến cùng ai là mật thám. Không bằng đem hoài nghi người đều bắt lại, từng bước thẩm vấn. Bên cạnh, một người mặc đen nhánh áo giáp, sắc mặt uy vũ, dáng người khôi ngô nam nhân quát khẽ nói, hắn là Hắc Sơn thành phó thành chủ, trưởng quản trong thành Hắc Giáp Quân, tên là Trư Tu Viễn. Đến mức cái kia bụng vệ trung niên nam nhân thì là Hắc Sơn thành thành chủ đã sừng sững, đồng dạng là nơi này mệnh lệnh. Chương 59, đến cùng là ai? N Linh gia chi lễ. Không thể, tuyệt đối không thể. Đã sừng sững vội vàng mở miệng ngăn cản, hơn nữa giải thích nói, tham gia Xuân Săn thi đấu người đều là đại gia tộc, nhất là Diệp gia cùng Ninh gia, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Bọn hắn muốn tra, để cho chính bọn hắn đi thăm dò, nếu là cần chúng ta Hắc Sơn thành xuất lực nói, bọn hắn nhất định là muốn tìm chúng ta. Những chuyện khác, chúng ta liền không muốn quản. Là, thành chủ, chúng ta đây còn tra sao? Chư Tu Viễn khẽ nhíu mày, hầu nghi hỏi. Lại để cho những kia đại gia tộc đi thăm dò, vậy bọn họ còn có cần hay không phải người đi thăm dò, là một vấn đề. Hắn không biết nên như thế nào cho phải. Tra. Như thế nào không tra? Phải mấy người đi thăm dò, làm dáng một chút là được, những chuyện khác liền không muốn quản. Đã sừng sững biện cái chán, dặn dò. Tốt, ta đây phải. Nói xong, Chư Tu Viễn lui ra phía sau hai bước, sau đó quay người rời đi. Cho đến rời phòng, Chư Tu Viễn trong mắt bỗng nhiên hiện lên một đạo dị sắc, liếc qua sau lưng đá sửng sững, thì thào nói nhỏ, xem ra phải mau chóng thông chi bọn hắn mới là, gần vài ngày cũng không thể trở ra ló đầu. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Hạo vừa rời giường, liền bị Triệu Dương Thư gọi đi, nói là trang chủ tìm hắn có việc. Không cần nhiều lời, hơn phân nửa là lần này xuân săn thi đấu sự tình. Hôm qua trở về, đã là chạm vào tối, cơ bản đều trở về nghỉ ngơi, hiện tại cấp cho khen thưởng, ngược lại là khả năng. Không lâu sau, Triệu Dương Thư đem Tô Hạo đưa đến Triệu Liệt Hổ bên ngoài thư phòng, đột nhiên dừng lại, nói ra, Tô Tiểu Hữu, ngươi mà lại chính mình vào đi thôi, ta sẽ không tiến vào. Tốt, đa tạ Triệu quản gia. Tô Hạo chắp tay nói tạ. Không sao, mau vào đi thôi. Ân. Dứt lời, Tô Hạo trông thấy cửa thư phòng mở ra, lái, trực tiếp đi thẳng đi vào, phát hiện Triệu Liệt Hổ tại chấp bút viết chữ, liền không có mở miệng, chẳng qua là yên lặng đứng ở một bên. Cho đến Triệu Liệt Hổ viết xong một bức chữ, Triệu Liệt Hổ mới phát hiện Tô Hạo đã tiến vào phòng sách, vội vàng buông bút lông, vừa cười vừa nói, Tô Tiểu Hữu, ngươi đã đến à, nhanh ngồi. Cảm ơn trang chủ. Tô Hạo gật đầu, ngồi ở một bên trên mặt ghế. Chật, Triệu Liệt Hổ cầm lấy vừa ghi một bức chữ, cười hỏi, nhìn xem này bức chữ, ghi như thế nào. Trang chủ, tiểu tử không hiểu tranh chữ, chẳng qua là cảm thấy trang chủ ghi cứng cáp hữu lực, rất có phong cách quý phái. Tô Hạo khẽ lắc đầu, rất nghiêm túc nói ra. Nghe vậy, Triệu Liệt Hổ đem tranh chữ bông, cười cười, nói ra, xem ra ngươi thật sự không hiểu tranh chữ có thể làm cho vắng người tâm ngưng thần, xem như đối với tu luyện mới có lợi. Thứ này cầm lấy đi. Hắn lấy ra một cái màu đen cái hộp, đặt ở Tô Hạo trước mặt. Tô Hạo nhìn xem cái hộp, hỏi, đây là? Linh gia đưa cho ngươi, ta cũng không biết là cái gì. Trừ lần đó ra, Liệp Mã Trang trả lại cho ngươi 6000 lượng bạch ngân cấp bậc trong danh sách, ngươi cần gì, trực tiếp đi tìm Triệu quản gia có thể. Triệu Liệt Hổ giải thích nói. Đa tạ trang chủ. Nghe thấy lời này, Tô Hạo đội vàng đứng dậy, trịnh trọng đạo tạ. 6000 lượng bạch ngân cũng không ít, đầy đủ hắn tu luyện thật lâu thời gian. Những thứ này đều là ngươi nên được, nếu không phải ngươi, lần này xuân săn thi đấu đệ nhất danh cũng không nhất định là Liệp Mã Trang, nếu là không có việc gì, trở về đi nghỉ ngơi đi. Triệu Liệt Hổ khoát tay một cái nói. Trang chủ, tiểu tử kia liền cáo tử. Tốt. Đúng rồi, mấy ngày nay tốt nhất liền dừng lại ở trong trang, không nên đi ra ngoài. Là. Dứt lời, Tô Hạo cầm lấy một gỗ màu đen, phản hồi tiểu viện của mình. Vừa đi, một bên suy nghĩ vừa rồi Triệu Liệt Hổ nói câu nói kia ý tứ. Gần đây, không thể rời đi Liệp Mã Trang. Chẳng lẽ là mấy ngày nay Hắc Sơn Thành sẽ phát sinh sự tình gì sao? Lại là man nhân. Tựa hồ rất không có khả năng, man nhân mặc dù lại để cho mấy đại gia tộc có chỗ tổn thất, nhưng tổn thất cũng không lớn, sẽ không bao giờ trở lại tập kích. Tính toán, chẳng muốn suy nghĩ, về trước đi tu luyện đi. Thật sự không nghĩ ra được, Tô Hạo dứt khoát chẳng muốn suy nghĩ nhiều, lắc đầu, trực tiếp hướng phía tiểu viện của mình đi đến. Thời gian một chén trà công phu, Tô Hạo trở lại tiểu viện, đúng lúc trông thấy Tô Diệp trong sân vừa ăn cơm, một bên đọc sách, liền hỏi, "Tiểu Diệp, ngươi xem cái gì sách đâu này?" "Quái dị trí, nói thần quỷ truyền thuyết." Tô Diệp nói. "A a." Tô Hạo gật đầu nhẹ, không hiểu hắn vì sao xem những sách này, nhưng lại chẳng muốn quản. Đang muốn trở về phòng ở bên trong nhìn xem trong hộp giả bộ là cái gì, chợt nhớ tới hôm qua cái kia man nhân thi triển huyết bạo thuật sự tình, liền ngồi tại Tô Diệp bên cạnh, tò mò hỏi, "Tiểu Diệp, lần trước ngươi cho ta phiên dịch man nhân bí thuật thời điểm, có phải hay không phiên dịch sai rồi ạ?" Lần trước cái kia man nhân mặc dù không biết Tô Hạo thi triển chính là man nhân bí thuật, nhưng Tô Hạo thế nhưng là biết đối phương sử dụng chính là huyết bạo thuật. Thế nhưng là, hai người huyết bạo thuật tựa hồ có chút bất đồng, tăng phúc bản thân thực lực có chỗ bất đồng. Đối phương giống như liền tăng phúc hai thành thực lực, mà Tô Hạo tiếp cận tăng phúc bảy thành. Quả thực chính là một cái trên trời, một cái dưới đất, tưởng như hai người. Cho nên, Tô Hạo muốn biết có phải hay không Tô Diệp cho mình phiên dịch sai rồi, mới đưa đến xuất hiện vấn đề. Phiên dịch sai rồi? Là luyện công xảy ra vấn đề sao? Nghe thấy lời này, Tô Diệp liền tranh thủ sách trong tay bông, lo lắng hỏi. Thế thì không phải, thật là tốt như không thích hợp, trở nên lợi hại hơn. Tô Hạo cười lắc đầu. A a. Tô Diệp gật đầu nhẹ, lông mày nhíu lại, thần sắc nghiêm túc nói, "Ca, kỳ thật có kiện sự tình, ta một mực chưa cùng ngươi nói. Kỳ thật, khi ta nhìn thấy một ít sách thời điểm, những sách kia bên trong chữ giống như chính là sẽ động giống nhau, chính mình chạy vào ở trong đầu của ta. Gặp phải phạm sai lầm địa phương, trong đầu giống như sẽ tự động xuất hiện mới, cảm giác hình như là tốt hơn, cho nên ta lúc ấy liền cho ca đem cái kia bản gọi huyết bạo thuật bí thuật cho sửa lại. Không có luyện được vấn đề đi." "Không có." Nghe thấy lời này, Tô Hạo dẫn đầu lắc đầu, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm Tô Diệp xem, truy vấn, "Chuyện này, ngươi không có nói cho những người khác đi? Việc quan hệ trọng yếu, nếu là những người khác biết, nhất định sẽ đem Tô Diệp bắt đi, trở thành một cái công cụ người." "Không có, ta liền theo ca ngươi nói." Tô Diệp chân thành nói. "Vậy là tốt rồi, ngày sau không cần thiết lại cùng bất luận kẻ nào nói, cho dù là ta cũng không được." Tô Hạo thần sắc nghiêm trọng, chỉnh trọng nói, "Giang hồ hiểm ác, chưa chừng sẽ có người giả dạng làm Tô Hạo bộ dáng, đi lường gạt Tô Diệp, cho nên không thể không phòng." "Biết, ca." Tô Diệp gật gật đầu. Nghĩ được như vậy, Tô Hạo trở lại gian phòng, lấy ra lần trước được một quyển dịch cân tu luyện công pháp, giao cho Tô Diệp, dặn dò, "Ca nơi này có bản công pháp, ngươi giúp ta nhìn xem, có chỗ nào cần sửa, giúp ta sửa sửa. Đi, buổi tối hôm nay liền cho ngươi." "Không đổi, ngươi chậm rãi làm." "Ân." Tô Diệp gật gật đầu, trực tiếp bắt đầu giúp đỡ Tô Hạo xem dịch cân công pháp. Đến mức Tô Hạo thì là trở lại phòng ngủ, mở ra hắc một cái hộp, đem đồ vật bên trong lấy ra. Chương 60. Đoàn cốt đan. Công pháp mới. Trong hộp gỗ tổng cộng 3 đồ tốt, một tờ 3000 lượng bạch ngân ngân phiếu, một cái bình sứ chứa đan dược, còn có một bản dịch cân công pháp. Bình sứ bên trong đan dược là đoán cốt đan, dùng chính là các loại linh dược luyện chế mà thành đan dược, đoán cốt cảnh võ giả phục, có thể trực tiếp rèn cốt. Một viên liền giá trị 500 lượng bạch ngân, một cái bình sứ ở bên trong có 10 khối, chính là 5000 lượng bạch ngân. Không hổ là Hắc Sơn thành đỉnh tiêm gia tộc, ra tay là thật xa xỉ. Mặt khác một quyển dịch cân công pháp tên là Hỏa Vân dịch cân pháp bên trong có nguyên bộ tu luyện tài nguyên phương thuốc. Nhưng là, Tô Hạo cũng không biết là Hỏa Vân dịch cân pháp lợi hại, còn là Linh Lộc dịch cân pháp lợi hại. Mặc dù đều là dịch cân cảnh công pháp, nhưng cũng là hơi có bất đồng, đối với cái này hắn cũng không phải rất quen thuộc, chỉ có thể tạm thời trước để ở một bên, buổi tối cho Tô Diệp nhìn xem. Cố gắng Tô Diệp sẽ nhìn ra cái đó một quyển công pháp thích hợp hơn chính mình, hay là trước tu luyện đi. Cầm linh gia nhiều như vậy thứ đồ vật, Tô Hạo biết rõ những vật này, ngày sau cũng phải cần còn, linh gia đồ vật cũng không phải là tốt như vậy cầm. Ai, vô luận là ở nơi nào, tựa hồ nghĩ muốn dựa vào chính mình đi tu luyện, tổng không phải đơn giản như vậy. Tô Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, trước đem Hỏa Vân dịch cân pháp đưa ra ngoài, sau đó trở lại phòng ngủ, tiếp tục tu luyện. Lấy ra một viên đoán cốt đan, để vào trong miệng, trực tiếp nuốt. Đan dược vào bụng, Tô Hạo chỉ cảm thấy trong cơ thể truyền đến một tia liên tục không ngừng dòng nước ấm, xuất hiện ở bên trong đan điền, hơn nữa tại hắn dưới sự khống chế, dần dần hướng lên thân lưu động. Rèn cốt trên thân. Xem trước một chút một viên đan dược, có thể rèn cốt trên thân mấy lần. Đoán cốt đan cùng sơn bảo khác nhau cũng không phải lớn, chẳng qua là nuốt sống sơn bảo năng lượng càng thêm luống cuống, không tốt khống chế, đoán cốt đan ẩn chứa năng lượng thì càng tốt khống chế, một dạng võ giả cũng có thể tùy tiện khống chế. Nuốt sống sơn bảo chuyện này, một dạng võ giả cũng không dám tùy tiện nếm thử, một cái không cẩn thận khả năng chính là khí huyết không khống chế được, toàn thân loạn lưu, tổn thất căn cơ. Không bằng trực tiếp dùng đoán cốt đan, tới rất tốt, mặc dù giá tiền sẽ mắc hơn một ít, nhưng lại an toàn hơn. Theo thời gian trôi qua, Tô Hạo không ngừng lợi dụng đoán cốt đan dược tính đi rèn cốt trên thân. Một lần, hai lần, lần thứ ba. Cho đến một viên đoán cốt đan dược lực tiêu hao hầu như không còn, Tô Hạo đã đem trên thân rèn cốt 5 lần. Một viên đoán cốt đan có thể rèn cốt 5 lần trên thân, hiệu quả nhưng thật ra vô cùng thật tốt. Nguyên bản, một viên đoán cốt đan có thể lại để cho đoán cốt cảnh võ giả rèn cốt toàn thân 2 lần, hoặc là lần thứ 3, nhưng Tô Hạo rèn cốt chẳng qua là trên thân, hơn nữa kia thể chất nguyên nhân, có thể rèn cốt 5 lần, đã là cực hạn. Nhờ có kia thể chất, có thể đem đoán cốt đan dược lực toàn bộ hấp thu. Đáng tiếc duy nhất chính là 10 khối đoán cốt đan toàn bộ hấp thu, cũng không cách nào đem trên thân rèn cốt đến cực hạn, còn cần đi mua bên trên 4 khối đoán cốt đan, cũng chính là 2000 lượng bạc. Nhờ có Tô Hạo tại Xuân Săn thi đấu bên trên buôn bán lời rất nhiều bạc, nếu không thật đúng là không nhất định bỏ được hoa những bạc này. Một viên đoán cốt đan dược lực hấp thu hầu như không còn, Tô Hạo lần nữa ăn vào viên thứ 2 đoán cốt đan, viên thứ 3 đoán cốt đan, viên thứ 4. Cho đến 10 khối đoán cốt đan toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, hắn đã là trọn vẹn tu luyện nhiều cái thời cơ, sắc trời bên ngoài đều tối rất nhiều. Cùng lúc đó, trong sân trên bàn đá, Tô Diệp một mực ở xem hai quyển dịch cân cảnh công pháp, trong óc như là cấu tứ chảy ra một dạng, hai quyển dịch cân cảnh công pháp tất cả nội dung toàn bộ khắc tại kia trong óc. Kia vấn đề chỗ, kia ưu thế chỗ, ưu khuyết toàn trí. Kia tay phải cầm bút, tại mặt khắc một cuốn trên tờ giấy trắng điên cuồng viết, tựa như toàn bộ đều biết được một dạng, vô cùng trôi chảy, như là tại viết chính tả một dạng. Từ Tô Hạo trong tay đạt được hai quyển dịch cân cảnh công pháp về sau, Tô Diệp liền đem Linh Lộc dịch cân pháp cùng Hỏa Vân dịch cân pháp toàn bộ xem hết, hơn nữa biết rõ hai quyển công pháp ưu khuyết thế. Linh Lộc dịch cân pháp tu luyện đơn giản, nhưng không cách nào phát huy toàn thân gân mạch xu thế, chỉ có thể đem chân lớn gân phát huy đến một cái thật tốt tình trạng. Những vị trí khác lớn gân thì rất khó phát huy kia tác dụng. Hỏa Vân dịch cân pháp tu luyện thập phần khó khăn, mà lại đối với thân thể có nhất định tổn thương, mặc dù có thể phát huy toàn thân lớn gân lực lượng, nhưng là chẳng qua là khó khăn lắm 5 thành đến 6 thành. Bởi vậy, Tô Diệp chuẩn bị đem hai quyển công pháp tiến hành một cái sửa chữa, hơn nữa dung hợp, sửa chữa ra một môn hoàn toàn mới dị gân cảnh công pháp. Chậm chạp không hề đọc bút, cũng là bởi vì hắn cần đem công pháp tại chính mình trong óc tiến hành một cái diễn luyện, đem công pháp diễn luyện hoàn thành, mà lại không có bất cứ vấn đề gì, mới có thể viết ra. Một khắc đồng hồ sau, Tô Diệp cầm bút tay phải cuối cùng dừng lại, thật dài rời khỏi một ngụm trọc khí, hô. Cuối cùng đã thành. Lúc này, Tô Hạo kỳ thật ngay tại một bên nhìn xem, chẳng qua là trông thấy Tô Diệp cái loại này trạng thái, là không thể bị người quấy rầy, liền bất đứng. Trông thấy Tô Diệp ngừng bút, Tô Hạo mới đi lên trước, dò hỏi, "Tiểu Diệp, ngươi không sao chứ?" "Không có việc gì, ca, đây là ta cho ngươi ghi mới công pháp." Tô Diệp chỉ vào tràn ngập chữ màu đen giấy trắng, cười hì hì nói, "Mới công pháp?" Tô Hạo sững sờ, cúi đầu vừa nhìn, liếc mắt liền bị trước mắt dị gân công pháp hấp dẫn. Mặc dù hắn không phải dịch cân cảnh, đối với dịch cân cảnh công pháp càng không có cái gì nghiên cứu, nhưng vẫn là vừa nhìn liền xem ra công pháp này bất phàm. "Công pháp này là ngươi ghi?" "Là, ta xem Linh Lộc dịch cân pháp cùng Hỏa Vân dịch cân pháp tổng hợp hai quyển dịch cân pháp ưu thế, lại thêm lấy cải tạo, sáng tạo ra một quyển có thể phát huy toàn thân lớn gân lực lượng dịch cân cảnh công pháp. Không chỉ có như thế, mỗi một chỗ lớn gân cũng còn phối hợp sử dụng có một môn bí quyết, lại để cho uy lực trực tiếp gấp bội." Tô Diệp thần tình kích động, hơn nữa càng nói càng kích động, tựa như lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. "Tiểu Diệp, ngươi không sao chứ?" "Ta không sao, ca." "Vậy ngươi nhanh đi nghỉ ngơi một chút." "Tốt." Dứt lời, Tô Diệp liền hướng phía trong phòng đi đến. Tô Hạo rất lo lắng, cho nên một mực cùng sau lưng Tô Diệp, thậm chí đều sợ hắn ngã sắp xuống. Nhìn xem Tô Diệp đi đến bên giường về sau, ngã xuống giường, mắt nhắm lại, lập tức chìm vào giấc ngủ. "Không có việc gì là tốt rồi, xem ra còn là quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi." Tô Hạo khe như mày, trong lòng tảng đá cuối cùng là rơi xuống đất. Chợt, hắn đem đồ trên bàn toàn bộ cất kỹ, cũng đem Tô Diệp ghi công pháp dưới lưng, ghi tạc trong đầu, sau đó đem tiêu hủy. Như thế công pháp, còn là tận lực không muốn bại lộ cho thỏa đáng. Một khi bại lộ, vậy cũng có thể đem sẽ khiến phiền toái không cần thiết.
Tô Hạo nghỉ ngơi chỉ chốc lát, phải đi Liệp Mã Trang phòng bếp, để cho bọn họ chuẩn bị một ít đồ ăn, tối nay cho Tô Diệp đưa đi. Vất vả lâu như vậy, đoán chừng cũng không có ăn được cơm. Đang tại ngồi tiểu viện trên đường, đột nhiên gặp Triệu Dương Thư, tựa hồ cũng tại hướng phía tiểu viện của mình đi đến, liền hô: "Triệu quản gia, ngươi là muốn đi tìm ta sao?" "Tô tiểu hữu, ngươi ở nơi này a?" Triệu Dương Thư dừng bước lại, hướng phía Tô Hạo đi đến. Nói bụng, đi phòng bếp kêu vài thứ ăn, không biết Triệu quản gia tìm ta là vì chuyện gì. Tô Hạo hầu nghi hỏi. Chương 61. Linh Lộc Dịch cân phát. Chu thiếu mời. Chu gia thiếu gia, hầu ngươi đi tùy phòng lâu một tự. Triệu Dương Thư đúng sự thật nói. Nghe vậy, Tô Hạo vốn là sức sở, không biết Chu Hoàng Nghiệp tìm chính mình làm chuyện gì, chờ mặc một lát sau, mới mở miệng nói ra, có thể trang chủ nói, gần đây không muốn rời đi Liệp Mã Trang. Yên tâm đi thôi. Việc này ta đã bẩm báo trang chủ, cũng là trang chủ đồng ý ngươi đi, chẳng qua là trang chủ dặn dò ngươi cần cẩn thận là hơn. Triệu Liệt Hổ dặn dò. Biết, đa tạ Triệu quản gia. Tô Hạo chắp tay nói tạ. Mặc dù không biết nguyên do, nhưng hiện tại xem ra, là nhất định phải đi xem. Dù sao, lời này thế nhưng là Triệu trang chủ lại để cho Triệu Dương Thư tiện thể nhắn đến mức Chu Hoàng Nghiệp tìm mình làm chuyện gì, chỉ sợ chỉ có đi mới biết được. Túy Phong lâu, nhất định phải đi một chuyến. Đợi Triệu Dương Thư rời đi, Tô Hạo trực tiếp rời đi Liệp Mã Trang, cưới Liệp Mã Trang xe ngựa, tiến về trước Hắc Sơn thành trong thành khu vực Túy Phong lâu. Toàn bộ Hắc Sơn thành, đại khái là một cái hình tròn khu vực, chia làm vòng trong cùng bên ngoài. Bên ngoài là người nhà bình thường hiện đang ở khu vực, vòng trong thì là có tiền có thế gia cùng đại gia tộc mới có thể cư trú vị trí. Thành chủ phủ thì tại Hắc Sơn thành đích chính trung tâm. Toàn bộ Hắc Sơn thành, phồn hoa nhất khu vực cũng chính là trong thành. Túy Phong lâu cũng liền ở trong đó. Tô Hạo ngồi tại trong xe ngựa, vén rèm lên, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Cứ việc sắc trời đã tối, nhưng nội thành như trước đèn đuốc sáng trưng, thập phần náo nhiệt, ồn ào náo động. Thời gian một chén trà công phu. Xe ngựa đứng ở Túy Phong lâu cửa ra vào, phía ngoài người chăn ngựa hô: "Tô săn mã, Túy Phong lâu đến." "Tốt." Tô Hạo gật đầu, xuống xe ngựa, đi thẳng vào. Trông thấy Tô Hạo tiến đến, cửa ra vào mặc vào lụa mỏng áo xanh, dáng người linh lung nữ tử bước nhanh về phía trước, khuôn mặt tươi cười đón chào: "Tô công tử đi." "Chu công tử tại ghế lô đã đợi đã lâu." "Ân." Tô Hạo gật đầu ý bảo. Đạt được khẳng định sau khi trả lời, Tiến cũng ngưng đứng ở một bên, làm ra một cái mời động tác, nói ra: "Tô công tử, ngài bên này mời." "Tốt, dẫn đường đi." "Bên này." Dứt lời, Lục Y nữ tử Yến cũng ngưng phía trước dẫn đường, trực tiếp mang theo Tô Hạo lên lầu. Chỉ có điều, mới vừa lên lầu vài bước, sau lưng liền truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc: "Tô Minh, ngươi cũng ở nơi đây?" "Lý Minh." Tô Hạo quay đầu lại thoáng nhìn, đúng là Lý Thanh Vân, chẳng qua là không biết hắn tới nơi này, cũng là bị Chu Hoàng Nghiệp gọi tới. Tựa hồ rất không có khả năng chính là trùng hợp. Đương nhiên, nghe thanh âm, Tô Hạo chợt nghe ra là Lý Thanh Vân. "Tô Minh, thật sự là đúng dịp, đang nghĩ ngợi trở lại Hắc Sơn thành về sau, tìm ngươi cùng nhau ăn cơm, không biết hôm nay có không sao?" Lý Thanh Vân vừa cười vừa nói: "Có người hẹn, cho nên hôm nay chỉ sợ là ăn không vô hai bữa cơm." Tô Hạo cười khoát tay. "Hả?" Lý Thanh Vân lông mày nhíu lại, ra ngoài ý định, cũng không hỏi nhiều, mà là tiếp tục nói ra: "Vậy thì chờ Tô Minh ăn xong, chúng ta cùng một chỗ trò chuyện bên trên hai câu, uống hai chén rượu như thế nào?" "Có thể, vậy muốn cho Lý Minh chờ lâu đợi." "Hẳn là." "Đi trước một bước, cáo tử." "Không sao." Dứt lời, Tô Hạo đi theo Yến cũng ngưng sau lưng, tiến về trước lầu 4 ghế lô. Lý Thanh Vân thì lưu tại chỗ, nhìn xem Tô Hạo bóng lưng dần dần biến mất tại trong tầm mắt. Cho đến kia biến mất, tại kia bên cạnh lão già tóc bạc, nhỏ giọng nói ra: "Thiếu gia, xem ra là Chu thiếu mời Tô Hạo, cần ta đi tìm người xem bọn hắn trò chuyện mấy thứ gì đó sao?" "Không cần." Lý Thanh Vân lắc đầu, thản nhiên nói: "Tô Minh thay nhận thức qua người, sợ rằng sẽ chú ý tới, cũng sẽ khiến cho hắn hoài nghi." "Tốt, thiếu gia." Lão già tóc bạc gật đầu, lui sang một bên. Một mặt khác, Tô Hạo đi theo Yến cũng ngưng sau lưng, vừa đi, một bên âm thầm suy nghĩ chuyện hôm nay. Vốn là Chu Hoàng Nghiệp mời, sau đó là gặp phải Lý Thanh Vân, tuyệt đối không phải cái gì trùng hợp sự tình. Xem ra, trong lúc vô hình, đã là cuốn vào Hắc Sơn thành mấy đại gia tộc phân tranh bên trong. Không bao lâu, Yến cũng ngưng đứng ở một chỗ cửa bao xương miệng, mở ra cửa bao xương, vừa cười vừa nói: "Tô công tử, Chu công tử ở bên trong đã đợi đã lâu, mời ngài vào." "Tốt." Tô Hạo gật đầu, đẩy cửa vào. Liếc mắt liền thoáng nhìn Chu Hoàng Nghiệp ngồi tại một bàn mỹ thức trước, trên trán tựa hồ mang theo vẻ lo lắng, trông thấy Tô Hạo tiến đến, Chu Hoàng Nghiệp càng là lập tức đứng dậy: "Tô Minh, ngươi xem như đến, mau mời ngồi." "Tọa hạ ăn cơm." "Tốt." Tô Hạo gật đầu, đi ra phía trước đồng thời, quan sát đến hoàn cảnh bốn phía. Toàn bộ ghế lô, liền hắn và Chu Hoàng Nghiệp hai người, không có bất kỳ người nào khác, cũng không có ai ở chỗ này mai phục hoặc nghe lén. Đoán chừng chính là vì tâm sự. Tô Hạo vốn là ăn hết chút ít đồ ăn, trước tiên mở miệng nói ra: "Chu Minh, vừa rồi dưới lầu, đụng phải Lý Minh, ta còn tưởng rằng hắn cũng là bị ngươi mời đến." "Lý Thanh Vân tên kia." Nghe vậy, Chu Hoàng Nghiệp vốn là sức sở, sau đó nhướng mày, thì thào nói nhỏ: "Tên kia làm sao tới nơi này? Chẳng lẽ là phái người đang giám thị ta?" Đối phương hình như là cố ý đem lời này nói ra giống như được, lại để cho Tô Hạo có thể rõ ràng nghe thấy. Bất quá, Tô Hạo ngược lại là không nói chuyện, chẳng qua là nhìn xem Chu Hoàng Nghiệp biểu lộ. Từ đối phương biểu lộ xem, Chu Hoàng Nghiệp không biết Lý Thanh Vân sẽ đến, hai người tất nhiên không phải cùng nhau, thật ra khiến Tô Hạo yên tâm chút ít. Chầm tư một lát sau, Chu Hoàng Nghiệp vây vây tay nói ra: "Ai, tính toán, không nói tên kia, Tô Minh, hôm nay mời ngươi tới, chính là mời ngươi ăn cơm, để báo đáp lần trước tại Hắc Trạch Sơn ân cứu mạng." "Khách khí, Chu Minh." Ân cứu mạng chưa nói tới, huống hồ Chu Minh cũng giúp ta không phải. Tô Hạo vừa cười vừa nói, ăn, ăn cơm. Tốt. Thấy thế, Tô Hạo không có hỏi nhiều, nếu là Chu Hoàng Nghiệp có khác sự tình, tự nhiên muốn mở miệng, hắn cũng thật là đói bụng, vậy ăn nhiều một ít. Một khắc đồng hồ sau, hai người đều là cơm nước no nê, Tô Hạo không nói một lời, tự đợi đến Chu Hoàng Nghiệp mở miệng. Trầm mặc một lát sau, Chu Hoàng Nghiệp còn là nhịn không được mở miệng, nói ra, Tô Minh, kỳ thật hôm nay mời ngươi thì đến, mặt khác còn có một sự tình muốn nhờ. Nói thẳng là được. Tô Hạo nói, Chu gia đại trưởng lão trên người, xác nhận có một quyển dịch cân cảnh tu luyện công pháp, không biết Tô Minh có hay không thấy qua, nếu là còn cùng Chu gia, ta nguyện lấy 3000 lượng bạch ngân trao đổi. Chu Hoàng Nghiệp thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng nói, có thể, vừa bọn ta mang tại trên thân thể. Tô Hạo thập phần sảng khoái đáp ứng, lại để cho Chu Hoàng Nghiệp đều có chút thật không dám tin tưởng, lần nữa xác nhận, Tô Minh thật sự. Thật sự. Nói xong, Tô Hạo trực tiếp từ trong lòng ngực lấy ra cái kia bản linh lộc dịch cân pháp đặt lên bàn. Không nói đến hắn sớm đã đem linh lộc dịch cân pháp ghi tạc trong đầu, hiện tại lại có mới công pháp, tự nhiên không dùng được linh lộc dịch cân pháp không bằng cho Chu Hoàng Nghiệp, đổi chút ít bạc. Chu Hoàng Nghiệp nhìn xem cái kia bản dịch cân cảnh công pháp, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, sảng khoái tay lấy ra ngân phiếu, đưa tới Tô Hạo trước mặt, nếu như Tô Minh như thế sảng khoái, ta đây cũng sảng khoái chút ít, đây là 3000 lượng bạch ngân phiếu, ngươi mà lại thu. Chương 62. Mua sắm công pháp. Lương tựa NL ra. Ta đây cũng liền không khách khí nhận lấy. Tô Hạo cười cười, trực tiếp đem ngân phiếu bỏ vào trong túi. Dịch cân cảnh công pháp vốn là rất thưa thớt, như Liệp Mã Trang giống như cũng chỉ có 2 quyển dịch cân cảnh công pháp, Chu gia loại gia tộc này có dịch cân cảnh công pháp càng sẽ không vượt qua một tay số lượng. Cho nên, có thể nhiều một quyển dịch cân cảnh công pháp, ra 3000 lượng bạc, thuận tiện giao Tô Hạo người bạn này, còn là rất tính ra. Ngay sau đó, Tô Hạo cùng Chu Hoàng Nghiệp lại hàn huyên rất nhiều chuyện tình, nhưng cơ bản đều là một ít chuyện nhàm chán. Biểu hiện ra, tự nhiên là trò chuyện với nhau thật vui. Không lâu sau, Tô Hạo đứng dậy nói ra, "Chu huynh, ta phải đi đầu một bước." Lý huynh tựa hồ là có việc nói với ta. Ân. Nghe thấy lời này, Chu Hoàng Nghiệp sắc mặt sững sờ, bước nhanh đi đến Tô Hạo trước mặt, lôi kéo Tô Hạo tay, thần sắc chân thành nói, "Tô huynh, cái kia Lý Thanh Vân tìm ngươi có việc, hơn phân nửa đều không phải là chuyện gì tốt, ngươi có thể ngàn vạn không thể tin a. Mấy năm này, Lý gia cùng cái kia Diệp gia hành tẩu vô cùng gần, mà ta và ngươi lại là Ninh gia người, nếu là bị phát hiện cùng Lý Thanh Vân đi rất gần, sợ rằng sẽ xuất hiện một chút phiền phải a." Ân. Chu Minh nói cực kỳ, "Lần này tiến đến, ta tất nhiên nhất định vạn phần cẩn thận." Tô Hạo gật đầu nhẹ, nghiêm mặt nói, vừa rồi lời kia, hắn là cố ý nói cho Chu Hoàng Nghiệp nghe. Một là, muốn nhìn một chút Chu Hoàng Nghiệp là cái gì phản ứng, hai là, muốn từ Chu Hoàng Nghiệp trong miệng biết được một ít tin tức. Đến mức Lý Thanh Vân tìm chính mình, rốt cuộc là vì cái gì, kia ngược lại là không rõ lắm. Tô Minh, vậy ngươi cẩn thận một chút, nếu là xuất hiện sự tình, có thể tùy thời tiến đến tìm ta, ta liền ở đây chỗ. Tốt, ta đây nên rời đi trước. Ân. Dứt lời, Tô Hạo từ Chu Hoàng Nghiệp chỗ ghế lô rời đi. Chân trước vừa đi, Yến cũng ngưng đã sớm ở ngoài cửa chờ, khuôn mặt tươi cười tiến lên nên đón, "Tô công tử, Lý công tử ở bên cạnh ghế lô, từ ta mang Tô công tử đi thôi." "Tốt." Tô Hạo gật đầu, lần nữa đi theo Yến cũng ngưng thân về sau, tiến về trước đối diện một cái ghế lô. Khoảng cách Chu Hoàng Nghiệp bao xương vị trí còn là rất xa. Cho đến đi đến bảo dương cửa ra vào, Tô Hạo còn là một người đi vào, đến mức trong dạng như trước chỉ có Lý Thanh Vân một người, không có trông thấy cùng với Lý Thanh Vân cái vị kia lão giả tóc bạc. "Tô huynh, ngươi xem như đến, thế nhưng là để cho ta đợi thật lâu." Lý Thanh Vân khuôn mặt tươi cười đón chào. Tại Chu Minh bên kia chậm trễ một ít thời gian, Tô Hạo vừa cười vừa nói, "Ngồi, nhanh ngồi." "Tốt." Theo Tô Hạo tòa hạ, Lý Thanh Vân tự mình cho Tô Hạo rót một ly rượu ngon, "Tô Minh, mời." Vốn là muốn mời Tô Minh ăn cơm, hôm nay chỉ có thể mời Tô Minh uống 2 chén rượu. "Không sao, uống rượu cũng giống như vậy." "Vậy là tốt rồi." Dứt lời, hai người nhao nhao nâng chén cộng cầm rượu. Chợt, Lý Thanh Vân lại nói rất nhiều, phần lớn đều là lấy lòng Tô Hạo thực lực nói, phía trước mấy ngày xuân săn thi đấu, tại hạ mới xem như chân chính kiến thức đến Tô Minh chỗ lợi hại. Tuy là đoán quốc cảnh, lại có thể chém giết dịch cân cảnh võ giả, Tô Minh tên, quả nhiên danh bất hư truyền, ngày sau còn cần hướng Tô Minh nhiều lãnh giáo một chút mới là. Khen chật rồi. Tô Hạo thì mỗi lần đều là những lời này. Ngược lại là không có nói thêm cái gì, nhất là Lý Thanh Vân tìm tới chính mình nguyên nhân, thủy chung đều là một điều bí ẩn. Chẳng lẽ là vì lôi kéo chính mình, hy vọng chính mình đi theo hắn cùng một chỗ, lương tựa Diệp ra hay sao? Đây là Tô Hạo đoán, có khả năng nhất nguyên nhân. 3 chén rượu vào trong bụng, Lý Thanh Vân mới mở miệng nói chính sự, "Tô Minh, kỳ thật hôm nay gặp nhau, cũng là có một kiện chuyện trọng yếu muốn cùng Tô Minh nói." "Tốt, không biết là chuyện gì?" Tô Hạo hỏi ngược lại. "Tô Minh cùng Ninh gia sự tình, kỳ thật ta là sớm có nghe thấy, nhưng có chuyện là Tô Minh không biết, kỳ thật ta Lý gia cùng Ninh gia kỳ thật quan hệ cũng không giống bình thường, ngày sau cũng hy vọng Tô Minh không muốn chú ý mới là." Lý Thanh Vân nói đến phần sau, thanh âm đống nhiên nhỏ đi chút ít. Nhưng là, nghe thấy lời này Tô Hạo ngược lại là sắc mặt khẽ giật mình, hầu nghi nhìn xem Lý Thanh Vân, truy vấn, "Thật sự?" "Chắc chắn 100%." Lý Thanh Vân khẳng định nói. "Ừm." Tô Hạo chẳng qua là gật đầu, không dám xác nhận Lý Thanh Vân nói thật hay giả. Đến mức Lý Thanh Vân vừa rồi cái kia lời nói, nhưng thật ra là đang nói Lý gia, nhưng thật ra là lương tựa Ninh gia, cũng không phải là lương tựa Diệp gia. Nhưng là, Chu Hoàng Nghiệp đều nói, Lý gia là lương tựa Diệp gia. Chẳng lẽ Lý gia là song mặt gián điệp hay sao? Trong lúc nhất thời, Tô Hạo trực tiếp bị Lý Thanh Vân cho cả bối rối, nhưng Lý Thanh Vân nói lời, hắn là sẽ không tin hoàn toàn. Vô luận Lý gia lương tựa chính là ai, hắn cũng sẽ không đi quản, chỉ cần làm tốt chính mình sự tình có thể. Nếu là Ninh gia cần chính mình đi làm sự tình, Ninh gia người tất nhiên sẽ tìm tới chính mình, sẽ không cần những người khác đến thông chi. Tóm lại, cố gắng tu luyện chính là dưới mắt cần gấp nhất sự tình, chuyện khác đều có thể để ở một bên. Không đến một khắc đồng hồ thời gian, Tô Hạo liền chủ động đứng dậy, lấy uống say làm lý do, từ Uy Phong lâu rời đi, ngồi trên xe ngựa, chạy về Liệp Mã Trang. Trong dạng, theo Tô Hạo rời đi, cái kia lão già tóc bạc từ ngoài cửa đi vào, tiến lên hỏi thăm, "Thiếu gia, cái kia Tô Hạo có thể tin?" "Ha ha, tin hay không, đã không trọng yếu, ta Lý gia chỉ cầu có thể ở đây trong chiến đấu, có thể sống tạm, vậy liền tốt nhất." Lý Thanh Vân bất đắc dĩ cười nói, "Lý gia, tứ đại gia tộc, cuối cùng chỉ là một cái chê cười mà thôi, tại Diệp gia, Ninh gia như vậy đỉnh tiêm gia tộc trước mặt, thủy chung không vào được mắt." Cùng lúc đó, Tô Hạo ngồi tại trên xe ngựa, vẫn còn đang suy tư chuyện hôm nay, cuối cùng là làm cho người ta khó có thể quên, nhất là cái kia Lý Thanh Vân. Không hiểu nổi kia rốt cuộc là ý gì. Xe ngựa hăng hái chạy, Tô Hạo đột nhiên lỗ tai khẽ nhúc đích, phát giác được có mũi tên lông vũ bay rít gào âm, nhanh chóng lách mình trốn tránh. Trong chốc lát, ngoài xe ngựa đột nhiên phóng tới hơn 10 chi mũi tên lông vũ, toàn bộ xuất tại Tô Hạo trên xe ngựa, có trực tiếp xuyên thấu xe ngựa, bắn vào trong đó. Đánh xe người chăn ngựa trốn tránh không kịp, trực tiếp bị mũi tên lông vũ bắn trúng, trực tiếp ngã xuống đất mà chết. Chợt, xe ngựa phụ cận chỗ tối, nhao nhao nhảy ra hơn 10 mặc y phục dạ hành người, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén, chậm rãi hướng Tô Hạo sở đãi xe ngựa tới gần. Đầu lĩnh Hắc Y Liệp Nhân lắc đầu ý bảo, bên trên là ra lệnh một tiếng. Trung quanh Hắc Y Liệp Nhân lập tức một loạt mà lên, hướng Tô Hạo chỗ xe ngựa đánh tới. Bành! Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ trong xe ngựa thoát ra, đúng là Bình Yên Vô Sự Tô Hạo. Tô Hạo cầm trong tay vài thanh mũi tên lông vũ, hướng phía trung quanh đánh tới Hắc Y Liệp Nhân ném bắn đi ra, hai tay tổng cộng cầm 6 con mũi tên lông vũ, toàn bộ đánh trúng Hắc Y Liệp Nhân, hơn nữa đem xuyên thủng. Hắn chính là đoán cốt cực hạn thực lực, dù là lấy tay ném ra mũi tên lông vũ, đều có rất mạnh lực bộc phát. Không lâu, những kia bị mũi tên lông vũ bắn trúng Hắc Y Liệp Nhân trực tiếp ngã xuống đất, bờ môi phát tím, không ngừng phun máu đen. Mũi tên lông vũ có độc. Tô Hạo khẽ nhíu mày, kinh ngạc nói: "May mắn hắn thay nhận thức kinh người, đã sớm nghe ra mũi tên lông vũ phương vị, hơn nữa toàn bộ bao nhiêu, nếu không bị mũi tên lông vũ làm bị thương, tiếp theo trực tiếp trúng độc." Chương 63. Chúng sinh giáo hội. Áo bạo xám trưởng lão. Mặc dù là đoán cốt cảnh, chúng độc như trước sẽ ảnh hưởng thực lực, chẳng qua là sẽ không chết nhanh như vậy mà thôi. Thoáng một phát giải quyết 6 cái Hắc Y Liệp Nhân, còn lại Hắc Y Liệp Nhân cũng không nhiều, hơn nữa lợi hại không nhiều lắm, cũng chỉ có đối diện đầu lĩnh cái kia Hắc Y Liệp Nhân nhìn xem không đơn giản. Tối thiểu là đoán cốt cảnh viên mãn. Lúc này, đối diện Hắc Y Liệp Nhân tựa hồ cũng không sốt ruột ra tay, đầu lĩnh chính là cái kia Hắc Y Liệp Nhân Tần Tử Bình khẽ miệng cười khẽ, Liệp Mã Trang Tô Hạo, quả nhiên danh bất hư truyền. Các ngươi là ai? Vì sao ra tay với ta? Tô Hạo hơi híp mắt, mang theo một tia chất vấn ngữ khí vấn đạo. Đối phương rốt cuộc là ai, là để cho nhất hắn cảm thấy hứng thú, nhìn xem cùng mình có cựu oán người rốt cuộc là ai. Hoặc là tứ đại gia tộc, hoặc là Diệp gia, hoặc là man nhân. Nhìn đối phương dáng người cùng cốt cách, không giống như là man nhân, hẳn không phải là man nhân, cho nên trực tiếp bài trừ. Tần Tử Bình cười cười, nghiêm mặt nói, ta là chúng sinh giáo áo đen đội trưởng, hôm nay đặc biệt đến lĩnh giáo Tô huynh thực lực, xem Tô huynh thiên phú mạnh như thế, không bằng thêm vào chúng ta chúng sinh giáo như thế nào. Chúng sinh giáo. Nghe thấy quen thuộc ba chữ, Tô Hạo khẽ nhíu mày, nhớ tới tại Ngoạ Ngưu thôn những người kia. Tại Ngoạ Ngưu thôn, không ít không biết sâu cạn thôn dân, toàn bộ gia nhập chúng sinh giáo, mà chúng sinh giáo giáo lý chính là phổ độ chúng sinh. Đơn giản lý giải, kỳ thật chính là một cái giáo hội dị đoan. Đại Càn Hoàng Triều không cho phép tồn tại tổ chức. Nhưng là, chúng sinh giáo một dạng trà trộn tại từng cái trong thôn, thị trấn quan viên căn bản là chẳng muốn quản, cũng không nên quản. Chẳng lẽ thật sự đem những thôn dân kia đều giết sao? Nếu thật đều giết, vậy bọn họ còn thu thập ai siêu cao thuế nặng? Chẳng qua là, Tô Hạo không nghĩ tới chính là, chúng sinh giáo thế lực càng như thế to lớn, tại Hắc Sơn Thành đều có chúng sinh giáo, hơn nữa bọn hắn còn dám bên đường hành hung. Tân Tử Bình cười cười, rất nghiêm túc nói ra, xem ra Tô huynh đã từng có chỗ nghe thấy ta chúng sinh giáo, nếu là Tô huynh thêm vào chúng sinh giáo, thì trực tiếp tấn chức áo bào xám trưởng lão, thế nhưng là so với ta thân phận cao hơn. Ngày sau trở thành áo bào tím trưởng lão cũng là có khả năng, hơn nữa tài nguyên cũng ngừng, nhất định lại để cho Tô huynh võ công tiến bộ nhanh chóng. Không biết Tô huynh suy tính như thế nào, có nguyện ý hay không thêm vào ta chúng sinh giáo. Dứt lời, Tô Hạo lỗ hai khẽ nhúc đích, phát giác được ngoại trừ trước mắt mấy cái hắc y địa nhân bên ngoài, từ một nơi bí mật gần đó tựa hồ còn có người. Trầm mặc chỉ chốc lát, hắn mới tiếp tục mở miệng hỏi, nếu là ta không đáp ứng đâu này? Nếu là không đáp ứng, ta đây chờ đành phải độc thủ, trước đem Tô Minh cái này tai họa cho diệt trừ. Tân Tử Bình mặt mỉm cười, nhưng trong lời nói lại mang theo lưới đao chi khí. Xem ra ta không đáp ứng, hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ rồi. Tô Hạo nhíu mày, hỏi ngược lại. Đúng vậy. Tân Tử Bình khẳng định gật đầu. Lời nói vừa dứt, Tô Hạo đột nhiên ra tay, hai chân dẫn đầu bộc phát huyết khí, cơ bắp tăng gọn, nổi gân xanh, xương đùi đi theo kia động. Thi triển linh lộc thối Tô Hạo, cả người giống như khối đạn pháo mở dạng, trực tiếp nhảy cách tại chỗ, xuất hiện trước mặt Tần Tử Bình. Lúc này, Tô Hạo lần nữa bộc phát hai tay huyết khí, nắm chặt hai đấm, trái phải hai tay cơ bắp tăng gọn, tựa như làm lớn ra gấp đôi, giống như ma quỷ cơ người mở dạng, hai đấm đồng thời hướng Tần Tử Bình ngược đập tới. Cái gì? Tốc độ của đối phương quá nhanh, Tần Tử Bình sắc mặt khẽ giật mình, Tô Hạo thân ảnh cũng đã xuất hiện ở trước mặt hắn, trong mắt càng là xuất hiện hai cái quả đấm to lớn. Giờ phút này, Tần Tử Bình chỉ có thể cải thành hai tay cầm kiếm, giơ kiếm ngăn cản. Đinh. Lập tức, Tô Hạo nắm đấm nện ở Tần Tử Bình trên thân kiếm kinh bạc, tại ngang ngược một quyền phía dưới, phát ra thanh thúy tiếng vang, thậm chí đem kiếm thân kích hoạt. Thân kiếm tiếp xúc đến Tần Tử Bình ngực, mà hắn hai tay đều không thể chèo chống cái kia lực lượng cường đại, chỉ phải không ngừng lui về phía sau. Thế nhưng là, kế tiếp nháy mắt lập tức, Tô Hạo một cái khác nắm đấm lại chuẩn xác nện ở Tần Tử Bình trên ngực. Bành! Một tiếng trầm đục. Trước một đấm có trường kiếm cùng hai tay giảm mất lực, lại để cho Tần Tử Bình chỉ cảm thấy như là tảng đá nện ở ngực, nhưng hiện tại một quyền này nhưng lại như là cùng ngàn cân tự truy nện ở ngực một dạng. Ngực nát tảng đá lớn, kịch liệt đau nhức vô cùng. Cương đại lực đánh vào, từ Tô Hạo nắm đấm truyền lên đến, trực tiếp nện ở Tần Tử Bình trên ngực, đem trực tiếp trùng trùng điệp điệp nện đến bay rất ra ngoài. Phúc! Tần Tử Bình chỉ cảm thấy ngực một hồi cuộn, đột nhiên nổ ra một ngụm máu tươi. Hắn là đoán cốt cảnh viên mãn võ giả, căn bản cũng không có nghĩ đến Tô Hạo thực lực thật không ngờ mạnh, nhìn như là đoán cốt cảnh viên mãn, nhưng là một quyền ứng tiết nhưng vượt xa đoán cốt cảnh viên mãn võ giả thực lực. Vẹn vẹn chẳng qua là một quyền, liền đem Tần Tử Bình đánh bay nhiều trượng xa, hơn nữa trực tiếp lại để cho kia xương sườn băng liệt, trọng thương ngã xuống đất. Nếu là đứng dậy tái chiến, tất nhiên khí huyết hỗn loạn, lần nữa trọng thương, cơ bản đã mất tái chiến lực lượng. Lần này ra ngoài, Tô Hạo cũng không mang theo huyền hắc trọng đao, chỉ có thể dựa vào một đôi thiết quyền tác chiến, cho nên trông thấy Tần Tử Bình bay rất ra ngoài trước tiên, trực tiếp móc ra trong ngực phi đao. Thừa dịp hai tay huyết khí bộc phát, ném ra trong tay một thanh phi đao. Mèo. Phi đao phá không mà ra, phát ra một tia âm thanh phá không, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía đối diện nằm trên mặt đất Tần Tử Bình đánh tới. Phi đao bản thân liền nhỏ, hơn nữa đêm tối hiểm hộ, rất khó coi thấy phi đao thân ảnh, chẳng qua là có thể thoáng nhìn một đạo hàn quang tập sát mà đến. Tần Tử Bình nằm trên mặt đất, lập tức chau mày, phát giác được một tia nguy hiểm, cho đến lộ ra một vòng ánh trăng trông thấy cái kia lóe ra hàn quang phi đao về sau, lập tức sắc mặt đổi biến, cái gì? Mắt thấy phi đao muốn cắm vào Tần Tử Bình ngực, một đạo hắc ảnh đột nhiên thoáng hiện, xuất hiện trước mặt Tần Tử Bình. Hàn quang lóe lên, phi đao cuối cùng bị một thanh trường kiếm bắn ra, xuất tại một bên tường viện phía trên. Mặc dù như thế, cái thanh kia phi đao như trước đem dày đặc tường viện trực tiếp công phá, bắn ra một cái độc lớn. Tần Tử Bình nhìn xem bên kia trên tường viện cửa động, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nội tâm ám thì thầm, như mới vừa rồi bị cái thanh kia phi đao đánh trúng, sợ rằng sẽ bị trực tiếp xuyên thủng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một mặt khác, Tô Hạo nhìn xem đột nhiên xuất hiện người, toàn thân bao bọc tại một tầng áo bào xám phía dưới, thậm chí khó có thể thấy rõ kia là nam hay là nữ, nhưng có lẽ chính là Tần Tử Bình trong miệng áo bào xám trưởng lão. So với bọn hắn những này mà cáo đen người địa vị cao hơn một chút tồn tại. Liệp Mã Trang Tô Hạo, thực lực của ngươi quả nhiên không đơn giản, hoàn toàn chính xác có đánh chết dịch cân cảnh chi năng, xem ra hôm nay ngươi không gia nhập ta chúng sinh giáo, nhất định phải chết. Áo bào xám trưởng lão các anh vệ ánh mắt giết lạnh, lạnh như băng nói: "Các anh vệ, Hắc Sơn thành và xung quanh thôn xóm chúng sinh giáo một cái người phụ trách, xem như một cái phụ trách trưởng lão. Lần này, bị ủy thác nhiệm vụ, mời Tô Hạo thêm vào chúng sinh giáo, thuận tiện thăm dò Tô Hạo thực lực, có hay không thật sự có đánh chết dịch cân cảnh thực lực." Tô Hạo nhíu mày, trên mặt không hề sợ hãi, từ trong lòng ngực lần nữa lấy ra còn sót lại toàn bộ phi đao, thời khắc chuẩn bị ra tay. Đối phương một kiếm liền đem phi đao đánh bay, kỳ thật thực lực thấp nhất đều là dịch cân cảnh đại thành, không thể khinh thường. Chương 64. Thầy tùy cảnh. Công Thanh Tuyết. Hơn nữa, Tô Hạo mơ hồ phát giác, thực lực của đối phương tựa hồ cũng không đơn giản. "Trưởng lão, đa tạ xuất thủ cứu giúp." Bị thương Tần Tử Bình chậm rãi đứng dậy, chắp tay nói tạ, liền chạm sau lưng các anh vệ. Các anh vệ gật đầu nhẹ, ánh mắt ý bảo nói, "Đứng một bên đi." "Là, trưởng lão." Nghe vậy, Tần Tử Bình cúi đầu, nhanh chóng đứng ở một bên. Tối nay có Hôi Bảo trưởng lão ra tay, Tô Hạo hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Các anh vệ một đôi lạnh con mắt nhìn chằm chằm Tô Hạo, mở miệng lần nữa, mang theo cưỡng bức ngữ khí, hỏi, "Tô tiểu hữu, hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, thêm vào ta chúng sinh giáo hay không?" "Không có hứng thú." Tô Hạo một ngụm từ chối, thậm chí đều không có bất luận cái gì do dự. Thoáng chốc, các anh vệ đột nhiên ra tay, một bước bước ra, lại tựa như bước ra vài bước một dạng, lấy cực nhanh tốc độ hướng Tô Hạo vị trí đánh tới. Cũng may Tô Hạo sớm có chuẩn bị, đang trả lời đồng thời, liền đem trong tay còn sót lại phi đao liên tiếp vung ra, chỉ vì có thể ngăn chặn đối phương một ít thời gian, thuận tiện thăm dò thực lực của đối phương. Mấy chục ngọn phi đao cực tốc bay ra, lấy cực nhanh tốc độ hướng các anh vệ vị trí hăng hái mà đi, ở giữa không trùng kéo lên một đạo hàn quang ảnh. Bất quá, các anh vệ trên mặt nhưng không có chút nào ý sợ hãi, thậm chí là không có tránh tránh, chẳng qua là nhẹ nhàng nâng khởi tay phải chỗ cầm trường kiếm. Mấy lần huy động trường kiếm, ngay tại trong lúc lơ đãng, đem Tô Hạo phóng thích vài chục thanh phi đao toàn bộ tinh chuẩn bắn ra. Mỗi lần bắn ra một thanh phi đao, đều nghe thấy một tiếng thanh thúy tiếng vang, mà Tô Hạo cũng có thể rõ ràng nghe thấy tiếng vang. Đinh, đinh, đinh. Tổng cộng 14 xuống, 14 thanh phi đao toàn bộ bị các anh vệ tiếp được, lại để cho Tô Hạo không thể không cau mày, chăm chú nhìn chằm chằm đối phương. Thật mạnh. Chẳng lẽ không phải dịch cân cảnh võ giả, mà là tẩy tủy cảnh võ giả? Tẩy tủy cảnh võ giả đã đạt đến tẩy tủy chi cảnh, toàn thân tẩy cân phạt tủy, đạt tới mặt khác một loại cảnh giới, tùy ý một kích, có thể phát huy ra vượt xa dịch cân cảnh võ giả uy lực. Tuyệt không phải mặt khác cảnh giới võ giả có thể vượt qua. Tẩy tủy cảnh võ giả có thể đem toàn thân cơ bắp, gân cốt, toàn bộ phát huy đến mức tận cùng, lấy đạt tới một cái lấy nhỏ thấy lớn hiệu quả. Nhìn như nhẹ nhàng một kích, nhưng lại có rất mạnh uy lực, hơn nữa tiêu hao khí lực cũng so với dịch cân cảnh nhỏ đi rất nhiều. Đối diện áo bào xám nam nhân, tựa hồ chính là cảnh giới như thế. Không thể không phòng. Trông thấy đối phương đem 14 thanh phi đao toàn bộ bắn ra, Tô Hạo cũng đã tại bắt đầu lui về phía sau, chuẩn bị bỏ chạy. Đánh không thắng, ta còn chạy không thắng sao? Hơn nữa, căn cứ Tô Hạo trước đó lộ hai chấu nghe thấy khí tức, ở trung quanh còn có một người khác, hơn nữa chậm chạp không nhận ra, vậy tuyệt đối không phải thuộc về chúng sinh giáo thế lực, có lẽ là những người khác. Tô Tiểu Hữu, hiện tại muốn đi, tựa hồ có chút đã chậm đi. Các anh vệ ánh mắt lạnh lẽo, một bước bước ra chính là hơn một trượng xa, trực bức Tô Hạo mà đi. Trường kiếm vung lên, trường kiếm mũi kiếm phía trên, tựa như xuất hiện một tia ánh huỳnh quang, đem chọn cái trường kiếm bao bọc ở trong đó. Tô Hạo nhìn xem trường kiếm kia đánh tới, lập tức chau mày, từ trường kiếm kia phía trên phát giác được một tia nguy hiểm khí tức, đó là cái gì? Mắt thấy trường kiếm muốn đánh tới, Tô Hạo vận chuyển trong cơ thể khí huyết lực lượng, chuẩn bị phóng thích huyết bạo thuật, một đạo khẽ kêu âm thanh đột nhiên vang lên, lớn mật. Chúng sinh giáo cũng dám tại Hắc Sơn thành làm càn. Nghe thấy thanh âm, Tô Hạo chỉ cảm thấy có chút quen tai, quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Ninh gia đại tiểu thư chính là cái kia thị nữ, Công Thanh Tuyết. Công Thanh Tuyết ăn mặc một thân thanh y liễu, cầm trong tay màu xanh chuôi kiếm trường kiếm, từ chỗ tối đột nhiên xuất hiện, thẳng hướng bên kia các anh vệ, hơn nữa tại kia trường kiếm phía trên, lại cũng mang theo một tia ánh huỳnh quang xu thế. Tựa hồ không giống bình thường. Ân. Tô Hạo khẽ nhíu mày, hầu nghi nhìn xem hai người trường kiếm, chăm chú nhìn chằm chằm, sợ bỏ qua cái gì. Nữ tử. Trông thấy là Công Thanh Tuyết, các anh vệ trong mắt hiện lên một tia khinh thường, nhưng cho đến trông thấy Công Thanh Tuyết cầm trong tay tình cảnh, ngược lại là vì này sức sở, kiếm thế. Một cái nữ tử, lại tập được kiếm thế, hơn nữa đối phương niên kỷ hiển nhiên so với hắn còn muốn nhỏ. Thiên phú càng cao. Thấy thế, các anh vệ chỉ phải cải biến mục tiêu, trở tay công kích sau lưng Công Thanh Tuyết, nếu là bị đối phương đánh lén, vậy hắn cũng chắc chắn bị thương không nhẹ. Hai người đánh giáp lá cả, va chạm ra kịch liệt hỏa hải, riêng phần mình thi triển riêng phần mình kiếm thuật đối chiến. Chiến đấu thập phần lửa nóng, ai cũng không cho ai. Kiếm kiếm sát chiêu, lăng lệ ác liệt dị thường. Tô Hạo ngay tại một bên nhìn xem, phát hiện hai người kiếm chiêu đều thập phần lăng lệ ác liệt, hơn nữa thực lực tựa hồ tương xứng. Nhất là hai người trên thân kiếm, tựa hồ còn chưa tiếp xúc, cũng đã xuất hiện va chạm, cái kia một tia thấy không rõ làm ánh huỳnh quang, rốt cuộc là cái gì? Vừa rồi cái kia người áo bào cho tựa hồ nói hai chữ, kiếm thế. Chúng ta đi. Cũng không lâu lắm, các anh vệ nhướng mày, gầm nhẹ một tiếng, trực tiếp thoát thân rời đi, trong đêm tối không ngừng xuyên qua, biến mất tại trong bóng tối. Dứt lời, mặt khác chúng sinh giáo thành viên nhao nhao thoát đi, thậm chí ngay cả thi thể trên đất cũng không có nhiều quản. Công Thanh Tuyết liếc qua các anh vệ thân ảnh, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, thử. Hôi bảo trưởng lão mà thôi, còn không phải bị ta dọa chạy. Đa tạ cô nương ân cứu mạng. Tô Hạo lập tức tiến lên, chắp tay gửi tới lời cảm ơn. Nghe thấy thanh âm, Công Thanh Tuyết vốn là nhìn thoáng qua Tô Hạo, khoát tay một cái nói, là tiểu thư để cho ta tới bảo vệ ngươi, muốn tạ liền tạ tiểu thư. Vậy làm phiền cô nương thay ta đa tạ Ninh đại tiểu thư, ngày sau nếu có phải dùng tới tại hạ, tại tiếp theo định dốc sức tương trợ. Tô Hạo rất nghiêm túc nói ra. Hán đại khái đoán được là Ninh gia đại tiểu thư cánh tay, nhưng là cũng rất nghi hoặc, vì sao Ninh gia đại tiểu thư sẽ sớm biết những chuyện này? Hơn nữa, còn phái người đến bảo vệ mình. Hiển nhiên là sớm biết một chút sự tình, nếu không sẽ không sớm phái người tiến đến. Hơn nữa, Công Thanh Tuyết không có muốn đi truy cái kia chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lao ý tứ, có phải hay không còn có những người khác tồn tại? Hết thề cũng còn là không biết bao nhiêu. Công Thanh Tuyết gật đầu nhẹ, lưu lại một câu nói về sau, trực tiếp thẳng rời đi. Chuyện hôm nay, tận lực giữ bí mật, ta đi trước. Tốt. Tô Hạo lời nói vừa dứt, Công Thanh Tuyết thân ảnh liền biến mất tại kia trong tầm mắt. Hắn trước kia chỉ thấy qua Ninh gia đại tiểu thư ra tay, còn chưa bao giờ thấy qua Ninh gia đại tiểu thư bên cạnh thị nữ xuất hiện. Hiện tại xem ra cái này thị nữ thực lực cũng không đơn giản, có lẽ cũng là tẩy tủy cảnh võ giả. Quả nhiên là khủng bố như vậy, không hổ là Hắc Sơn thành hai đại đỉnh tiêm gia tộc. Trông thấy Công Thanh Tuyết rời đi, Tô Hạo nhặt về một ít phi đao, liền cũng nhanh chóng rời đi tại chỗ. Đến mức thi thể trên đất, hẳn là có người tới thu thập à? Nửa canh giờ không đến, Tô Hạo chính mình lái xe ngựa trở lại Liệp Mã Trang cửa ra vào lúc, lại phát hiện Triệu Liệt Hổ lại đã sớm tại cửa ra vào chờ đợi, lập tức sắc mặt khẽ giật mình. Trang chủ, ngài như thế nào ở chỗ này? Trường Sa Phu đâu này? Triệu Liệt Hổ cũng không trả lời, mà là nhàn nhạt mà hỏi. Trong xe ngựa, trên đường bất hạnh gặp phải kẻ xấu, Trường Sa Phu bị đâm sau lưng đánh trúng, độc phát thân vong. Tô Hạo chi tiết giải thích nói. Chương 65. Kinh khủng như vậy. Đoán cốt cực hạn. Tô Hạo chỉ đem trở về Sa Phu thi thể, những người khác thi thể cũng không quản. Nghe vậy, Triệu Liệt Hổ gật đầu nhẹ, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, lắc đầu nói ra, Trường Sa Phu là trong nhà lão tam, tên là Trương Tam. Chuyện hôm nay cũng là không có sớm nhắc nhở hắn, ngày mai làm cho người ta cho hắn trong nhà tiện đưa 50 lượng bạch ngân đi. Thi thể tất nhiên sẽ có người xử lý, Tô Tiểu Hữu, ngươi trước theo ta vào đi thôi. Là, trang chủ. Tô Hạo gật đầu, cùng sau lưng Triệu Liệt Hổ. Từ Triệu Liệt Hổ biểu hiện đến xem, Tô Hạo nhìn ra hắn tựa hồ đã sớm biết đêm nay sẽ phát sinh biến cố. Mấy ngày trước đây, hắn liền nhắc nhở Tô Hạo không muốn tùy tiện ra ngoài, tối nay càng là trực tiếp tại cửa ra vào chờ, quả nhiên là có vấn đề. Triệu Liệt Hổ ở phía trước vừa đi, vừa nói, chắc hẳn ngươi lúc này trong lòng ngươi khẳng định rất nghi hoặc, vì sao ta sẽ tại cửa ra vào chờ ngươi, lại tại sao lại sớm biết được những chuyện này đi? Đúng vậy, trang chủ. Tô Hạo gật đầu, cũng không giấu giếm. Mấy ngày trước đây xuân săn thi đấu, ta sớm biết tứ đại gia tộc cùng các đại thế lực thân người phần tiết lộ cho man nhân, có thể làm được việc như thế, chỉ có một, cái kia chính là chúng sinh giáo. Chúng sinh giáo giáo chúng trà trộn tại bình thường trong đám người, tự nhiên biết Hắc Sơn thành các loại tin tức, như thế tin tức kỳ thật cũng không đáng nhắc tới, giao cho man nhân, lại có thể lại để cho chúng sinh giáo từ giữa lắc lợi. Bởi vậy, ta đoán hẳn là chúng sinh giáo từ đó cản trở, mà ngươi tại xuân săn thi đấu biểu hiện xung ra, chúng sinh giáo hơn phân nửa sẽ tìm tới ngươi. Triệu Liệt Hổ từng chữ từng câu, kiên nhẫn giải thích nói. Nghe xong Triệu Liệt Hổ nói, Tô Hạo cũng là bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế. Nhưng là, trang chủ, này chúng sinh giáo rốt cuộc là cái gì giáo hội? Càng như thế cường đại, tựa hồ còn có tẩy tủy cảnh võ giả. Đại Càn Vương thổ đều có chúng sinh giáo thân ảnh. Triệu Liệt Hổ thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng nói: "Cái gì?" Lập tức, Tô Hạo sắc mặt khẽ giật mình, kinh ngạc nói: "Tại Ngoại Ngưu thôn lúc, là hắn biết chúng sinh giáo rất lợi hại, nhưng là chẳng qua là cho rằng là bọn hắn giáo chúng nói khoác mà thôi. Hiện tại xem ra, chúng sinh giáo nói cũng không nhất định là giả dối, rất có thể là thật sự. Toàn bộ Đại Càn Vương triều, khắp nơi đều có chúng sinh giáo thân ảnh, cái này chúng sinh giáo rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại? Thậm chí, còn có thể tồn tại so với tẩy tủy cảnh còn cường đại hơn võ giả đi. Cũng không biết còn mạnh hơn tẩy tủy cảnh võ giả, là cảnh giới gì?" Triệu Liệt Hổ cười cười, tựa hồ đối với Tô Hạo biểu lộ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, tiếp tục nói: "Lúc trước ta cũng chưa từng biết chúng sinh giáo lợi hại, cũng là nghe những người khác nói về. Nguyên nhân chính là như thế, một khi chúng sinh giáo qua lại, tất nhiên là sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu." Ân. Tô Hạo gật đầu nhẹ, đông nhiên nghĩ tới điều gì, truy vấn: "Trang chủ, ta thấy cái kia chúng sinh giáo người áo bào cho, tựa hồ là cái gì trưởng lão, không biết ngài là phủ định giải?" Chúng sinh giáo giáo chúng có 5 loại thân phận, theo thứ tự là bình thường giáo chúng, mặc áo đen, còn cứ gọi là áo đen giáo chúng, tiếp theo thì là hôi bào trưởng lão, tử bào trưởng lão, hồng bào trưởng lão cùng kim bào trưởng lão. Tại Hắc Sơn Thành, tối đa cũng chính là hôi bào trưởng lão, tử bào trưởng lão đều là rất ít thấy. Triệu Liệt Hổ giải thích nói. Đến mức cụ thể những kia giáo chúng thực lực, hắn cũng là không rõ ràng lắm, cũng chỉ là có chỗ nghe thấy. Tô Hạo gật đầu nhẹ, tiếp tục hỏi: "Đêm nay ta gặp phải chính là một vị mặc áo bào xám chúng sinh giáo dính trưởng lão, hắn chỗ sử dụng trường kiếm, trên thân kiếm bổ sung một tia ánh huỳnh quang, tựa hồ uy lực không thể tầm thường so sánh, không biết đó là cái gì?" "Kiếm thế." Triệu Liệt Hổ nói. "Như thế nào kiếm thế?" "Kiếm thế là một cái người kiếm pháp đạt tới tỉ mỉ chi cảnh, lại lĩnh ngộ đao pháp càng sâu cấp độ cảnh giới, được gọi là kiếm thế." "Vậy ngài sẽ sao?" "Ha ha ha, kiếm thế chính là tẩy tủy cảnh mới có thể lĩnh ngộ, ta mới dịch tân cảnh, đời này chỉ sợ đều không thể lĩnh ngộ. Đến mức như thế nào lĩnh ngộ, ta cũng là kiến thức nửa đời." Triệu Liệt Hổ cười lắc đầu. "Ân." Nghe vậy, Tô Hạo cũng không nên nhiều hơn nữa hỏi. Đến mức cái kia cái gọi là kiếm thế, đao pháp của mình đã đạt đến tỉ mỉ có lẽ cũng có thể lĩnh ngộ ra đao thế. Chẳng qua là, thật sự chỉ có tấn cấp tẩy tủy cảnh mới có thể lĩnh ngộ kiếm thế cùng đao thế sao? Bất chi bất giác, Triệu Liệt Hổ cùng Tô Hạo chạy tới Tô Hạo tiểu viện cửa ra vào, Triệu Liệt Hổ đột nhiên dừng lại, mở miệng nói ra: "Hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, mấy ngày nay Hắc Sơn Thành đoán chừng sẽ không an bình." "Tốt, đa tạ trang chủ." Tô Hạo chắp tay nói tạ. "Vào đi thôi." "Ân." Dứt lời, Tô Hạo trở lại tiểu viện, rút đi quần áo, trực tiếp nằm ở dưới giường nghỉ ngơi. Nam La nằm xuống, nhưng thật lâu không thể ngủ, trong đầu vẫn muốn đêm nay chuyện đã xảy ra. Thực lực còn là quá yếu. Đoán cốt cảnh viên mãn, cũng bất quá như thế, mặt trên còn có dịch tân cảnh, tẩy tủy cảnh, thậm chí là cường đại hơn tẩy tủy cảnh võ giả. Một khi gặp phải tẩy tủy cảnh võ giả, cho dù là thi triển huyết bạo thuật, chỉ sợ Tô Hạo cũng là chạy trời không khỏi nắng. Phải mau chóng tu luyện mới là. Nằm ở trên giường, Tô Hạo nhìn xem nóc nhà, suy nghĩ rất lâu, mới dần dần chìm vào giấc ngủ. Ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Hạo nếm qua điểm tâm, phải đi Liệp Mã Trang nhà kho, tìm được Triệu Dương Thư thay đổi 5 khối đoán cốt đan. Trước hết đem toàn thân đều đoán cốt đến cực hạn, mới có thể tu luyện dịch cân cảnh công pháp, trước tấn cấp dịch cân cảnh nói sau, những chuyện khác đều để ở một bên. Dùng đoán cốt đan về sau, Tô Hạo ngồi xếp bằng trên giường, rèn cốt trên thân. Hôm qua, trên thân đã rèn cốt 50 lần, còn kém 20 lần, có thể đoán cốt đến cực hạn, cố gắng sẽ có kỳ diệu biến hóa. Một viên đoán cốt đan dược lực tiêu hao hầu như không còn, lại đổi viên thứ 2 đoán cốt đan, viên thứ 3. Cho đến 5 khối đoán cốt đan toàn bộ tiêu hao hầu như không còn, Tô Hạo mới đưa trên thân đoán cốt đến cực hạn, hấp thu quá nhiều đoán cốt đan, hắn tựa hồ là có đan dược kháng tính. Nguyên bản chỉ cần 4 khối đoán cốt đan có thể đoán cốt đến cực hạn, hiện tại trọn vẹn tiêu hao 5 khối, may mắn Tô Hạo sớm có chuẩn bị, nhiều mua một viên đoán cốt đan. Ngay tại Tô Hạo đem trên thân rèn cốt đến mức tận cùng trong nháy mắt đó, trên thân thậm chí toàn thân xương cốt tựa hồ cũng tại tản ra một tia kim quang nhàn nhạt. Đồng bị kim cốt, triệt để viên mãn. Đồng thời, Tô Hạo phát giác chính mình đóng chặt hai con ngươi đồng thời, có thể rõ ràng phát giác trong cơ thể mình biến hóa, từng cái cơ quan nội tạng, mỗi lần một cục xương, thậm chí là mỗi một cây mạch máu. Tựa như có thể nội thị một dạng, có thể nhìn rõ ràng trong cơ thể mình huyết dịch lưu động. Chỉ cần tâm niệm vừa động, có thể nắm giữ toàn thân huyết dịch lưu động. Trên thân đoán cốt đến cực hạn, Tô Hạo lại nắm giữ nội thị, theo hắn đoán vài cuốn sách tịch đã nói, nội thị tựa hồ là tẩy tủy cảnh võ giả mới có thể đạt tới hiệu quả. Xem ra, đoán cốt đến cực hạn cũng có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Không lâu sau, Tô Hạo chậm rãi mở ra hai con ngươi, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, rốt cục đem toàn thân đều đoán cốt đến cực hạn, nội thị sao? Tựa hồ có chút không đồng dạng như vậy tác dụng. Nội thị cố gắng có thể hữu ích, thiết thực đến thực chiến, nhưng hiện tại cũng không có thực chiến, hắn cũng không phải rất rõ ràng có tác dụng gì. Chầm tư một lát sau, Tô Hạo lấy ra Tô Diệp giao cho chính mình dịch cân cảnh công pháp, còn là Tô Diệp tự nghĩ ra. Chương 66. Kim quang dịch cân pháp. Phân đoạn dịch cân. Này dịch cân cảnh công pháp, Tô Diệp còn cố ý lấy cái danh tự, tên là Kim quang dịch cân pháp. Vì để cho Tô Hạo rất tốt tu luyện, hắn còn đặc biệt đem Kim quang dịch cân pháp phụ trợ phương thuốc, cải thành linh dược, chỉ cần là linh dược, đều có thể dùng cho tu luyện Kim quang dịch cân pháp. Chợt, Tô Hạo lấy ra một đoạn sơ bảo, để vào trong miệng nhấm ướt, sau đó ngồi xếp bằng trên giường tu luyện Kim quang dịch cân pháp. Được phép Tô Hạo cho Tô Diệp đề cập quá phận mở ra rèn cốt ý tưởng, Kim quang dịch cân pháp cũng là có thể tách ra dịch cân.
dẫn đầu suy tính, tự nhiên là cánh tay phải lớn ngân. Sơn bảo và bụng, dược lực dần dần bị tiêu hóa, dung nhập huyết dịch, Tô Hạo thì vận chuyển khí huyết, chạy về phía cánh tay phải, thông qua khí huyết, đem dược lực dung nhập cánh tay phải lớn ngân bên trong. Khí huyết lưu thông, cánh tay phải trở nên dần dần tràn đầy đứng lên, hiện ra một tia huyết sắc, cánh tay phải lớn ngân chỉ cảm thấy trở nên ấm áp, dần dần tăng cường. Không ngừng rèn luyện cánh tay phải lớn ngân. Đương nhiên, những võ giả khác muốn cùng Tô Hạo mở dạng, tách ra dịch cân, tối thiểu cũng muốn có được vạn người không có một thể chất, mà lại muốn đạt tới đối với mình thân khí huyết cường đại không chế. Trên thân đoán cốt đến cực hạn về sau, Tô Hạo có thể nội thị toàn thân khí huyết, đồng thời lại để cho hắn đối với toàn thân khí huyết đạt tới một cái càng cao không chế độ cao. Làm bất cứ điều gì chính mình muốn, tách ra dịch cân, liền lộ ra dễ dàng. Bình thường thiên tài võ giả cũng không nhất định dám như Tô Hạo như vậy tách ra rèn cốt, tách ra dịch cân. Một khắc đồng hồ sau, sơn bảo dược lực bị toàn bộ hấp thu, mà Tô Hạo cũng thành công rèn luyện cánh tay phải lớn gân một lần, lại tiếp tục dùng sơn bảo, tiếp tục rèn luyện cánh tay phải lớn gân. Một lần rèn luyện lớn gân hoàn thành, chỉ cảm thấy cánh tay phải gân mạch lưu thông trôi chảy rất nhiều, tựa như đã thông cái gì giống như được. Những ngày tiếp theo, Tô Hạo chưa bao giờ rời đi Liệp Mã Trang nửa bước, vẫn luôn trong Liệp Mã Trang tu luyện. Ngoại trừ tu luyện kim quang dịch cân pháp bên ngoài, còn một mực ở nghiên cứu đao pháp, ý đồ lĩnh ngộ đao thế. Cùng lúc đó, Hắc Sơn Thành, một chỗ âm u mật thất dưới đất, các anh vệ sắc mặt tái nhợt, ngồi tại trên bồ đoàn, uống thuốc chữa trị thương thế, mà ở trước mặt hắn, còn đứng một người mặc áo đen Tần Tử Bình. Đợi các anh vệ đem thuốc xuống uống xong, Tần Tử Bình lập tức tiến lên, đem chén bưng đi, cũng nhỏ giọng hỏi, "Trưởng lão, kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ?" "Án binh bất động có thể, những chuyện khác sẽ không cần ngươi lo lắng." Các anh vệ nhắm lại hai con ngươi, thản nhiên nói, "Biết, trưởng lão." Tần Tử Bình gật đầu ý bảo, "Đi xuống đi." "Là, trưởng lão." Dứt lời, Tần Tử Bình gật đầu ý bảo, lui ra phía sau ba bước, mới quay người rời đi mật thất. Chỉ để lại các anh vệ một người dừng lại ở mật thất chữa trị thương thế, hôm qua cùng trẻ tuổi nữ tử giao thủ về sau, hắn lại bị một cái tẩy tủy cảnh viên mãn võ giả truy kích. May mắn lợi dụng một ít ám khí thủ đoạn, mới có thể đào thoát, nhưng là bản thân bị trọng thương, không thể không lưu tại Hắc Sơn thành tĩnh dưỡng. Đại khái 5 ngày qua đi, Tô Hạo cánh tay phải lớn gần đã dịch cân tiểu thành, nhưng dịch cân cảnh tu luyện, tiêu hao tài nguyên hiển nhiên muốn so với đoán cốt cảnh nhiều hơn gấp đôi có thừa. Xài tiền như nước. Hơn nữa, lĩnh hội 5 ngày kiếm pháp, hắn như trước không có bất kỳ tiến bộ, nghĩ muốn lĩnh ngộ đạo thế, xem ra phải cùng tẩy tủy cảnh võ giả giao thủ mới có thể tốt hơn lĩnh ngộ. Nhưng là tẩy tủy cảnh, còn là lĩnh ngộ kiếm thế, còn có thể nguyện ý bị Tô Hạo lĩnh ngộ đao thế võ giả, lại có thể có mấy cái đâu này? Khó nha. Nghĩ được như vậy, Tô Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, ai. Đột nhiên, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa, đông, đông, đông. Tô Tiểu Hữu, ở nhà sao? Tại. Nghe thấy là Triệu Dương Thư thanh âm, Tô Hạo lập tức tiến lên, tiến đến mở cửa, cười ân cần thăm hỏi, "Triệu quản gia, mau vào ngồi." Nếu là Triệu Dương Thư, cái kia tự mình tiến đến, hơn phân nửa là có chuyện trọng yếu. Không được, trong chốc lát còn phải đi tìm những người khác. Triệu Dương Thư cười cười, nhỏ giọng nói ra, "Tô Tiểu Hữu, lần này tiến đến là báo cho Tiểu Hữu, tối nay giờ tí tại Liệp Mã Trang hậu viện tập hợp." "Tốt, Triệu quản gia. Không biết có thể hay không báo cho là có chuyện gì sao?" Tô Hạo gật đầu, tò mò hỏi, "Ha ha, ta cũng không biết, đi trước, ta muốn đi thông trì những người khác." Triệu Dương Thư cười cười, "Tốt." Triệu quản gia đi thong thả. "Tốt." Dứt lời, Tô Hạo đứng ở sân nhỏ cửa ra vào, đưa mắt nhìn Triệu Dương Thư rời đi, nhưng trong đầu thì tại suy nghĩ tối nay sự tình, giờ tí thông chi những người khác. Hơn nữa, chuyện này liền Triệu Dương Thư cũng không biết. Xem ra chuyện này rất trọng yếu, có lẽ chỉ có trang chủ biết được, cũng không biết là sự tình gì. Cụ thể là sự tình gì, Tô Hạo cũng không suy nghĩ nhiều, nhưng khẳng định rất lớn, người cũng rất nhiều, cái kia cơ bản cũng sẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm, lặng lặng chờ đợi giờ tí là được. Ba ngày, Tô Hạo như trước tại tu luyện cùng rèn luyện đao pháp, nghĩ muốn truy cầu tầng kia càng cao đao pháp cảnh giới. Đáng tiếc, thủy chung không cách nào tiến thêm nửa bước. Cho đến đêm khuya giờ tí trước giờ, đợi Tô Diệp cùng Tô Thanh hai người nằm ngủ, Tô Hạo mới lặng lẽ rời đi tiểu viện, tiến đến Liệp Mã Trang hậu viện tập hợp. Trên đường, Tô Hạo còn đụng phải cùng một chỗ tiến đến hậu viện Khổng Tu, liền cùng một chỗ tiến đến, vừa đi vừa nói, "Khổng đại ca, ngươi cũng là về phía sau viện tập hợp." "Đúng a." "Không biết là vì chuyện gì, càng như thế bí ẩn, Tô huynh đệ, ngươi biết không?" Khổng Tu hồ nghi hỏi. "Ta cũng không rõ ràng lắm." "Đến thì nên biết, có lẽ là chúng ta đi nhanh đi." "Tốt." Dứt lời, hai người bước nhanh hướng phía hậu viện đi đến. Hậu viện đốt bốn chén nhỏ đèn lồng màu đỏ, lờ mờ ánh sáng màu đỏ, hơn nữa trên trời trăng quang mới có thể thấy rõ. Đợi Tô Hạo cùng Khổng Tu đi vào hậu viện, phát hiện hậu viện đã đến không ít người, hơn nữa đều là Liệp Mã Trang bên trong hảo thủ, cảnh giới thấp nhất đều là Ma Bỉ đại thành võ giả. Toàn bộ Liệp Mã Trang, đặt tới Ma Bỉ đại thành người cũng không nhiều. Tô Hạo đại khái nhìn lướt qua, cùng sở hữu hơn 60 người, có trách tại hậu viện tập hợp. Trình diện về sau, người ở chỗ này đều nghị luận, toàn bộ cũng đang thảo luận đêm nay đem nhiều người như vậy tụ tập cùng một chỗ, là vì chuyện gì. "Chu huynh đệ, ngươi biết đêm nay chúng ta là muốn đi làm cái gì sao?" "Không rõ ràng lắm, đều giờ tí, thật không biết phải làm những gì. Ta đoán, nhất định là trong thành." "Đừng nói nữa, trang chủ đến." Trông thấy Triệu Liệt Hổ đi tới, ở đây thanh âm im bặt mà dừng, nhao nhao nhìn về phía bên kia Triệu Liệt Hổ. Triệu Liệt Hổ đi đến trước mặt mọi người, thần sắc nghiêm túc, chỉnh trọng nói, "Chư vị, chuyện tối nay, ta tạm thời không thể lộ ra, nhưng phần thưởng bạc nhất định không thể thiếu mọi người, mời chư vị huynh đệ theo ta đi chính là."
là. Dứt lời, mọi người nhao nhao gật đầu ý bảo. Đi. Là. Ra lệnh một tiếng. Mọi người nhao nhao cùng sau lưng Triệu Liệt Hổ, từ Liệp Mã Trang cửa sau rời đi Liệp Mã Trang, trực tiếp hướng phía Hắc Sơn thành cửa thành phía tây đi đến. Tô Hạo trông thấy Triệu Liệt Hổ sau khi xuất hiện, cũng không nói tỉ mỉ tối nay là sao hành động, liền âm thầm suy nghĩ đứng lên, giờ tí đã tới, nhưng lại mang theo nhiều như vậy nhân thủ, hơn phân nửa là muốn buộc phát chiến đấu. Thế nhưng là, hiện tại đi về phía tây cửa mà đi, hơn phân nửa không phải ra khỏi thành, nếu không thời cơ quá muộn, cũng không biết muốn đi Hắc Sơn thành nơi nào. Chương 67. Đêm khuya ra tay. Vây công rắn độc rút. Triệu Liệt Hổ một mực ở trước dẫn đường, chưa nói bất luận cái gì nói, yên lặng đi về phía trước. Liệp Mã Trang tất cả mọi người là yên lặng đi theo, một câu cũng không có nói, cùng sau lưng Triệu Liệt Hổ, bước nhanh đi về phía trước. Đến mức Tô Hạo, một mực cùng Khổng Tu đi cùng một chỗ, trên đường cũng không trông thấy những người khác thân ảnh. Ngược lại là toàn bộ Hắc Sơn thành, một mảnh đen nhánh, lộ ra thập phần yên tĩnh, tựa như một kiện thật lớn sự tình muốn bộc phát trước đó mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Thời gian một chén trà công phu qua đi, Tô Hạo mắt nhìn phía trước, chợt phát hiện dị thường, cuối cùng nhìn rõ ràng bọn hắn một đoàn người muốn đi phương hướng, nhỏ giọng nói ra, "Khổng đại ca, chúng ta cái phương hướng này, phải đi độc xả bang vị trí đi." "Là." Nghe vậy, Khổng Tu gật gật đầu, mắt nhìn phía trước, cau mày, thì thào nói nhỏ, "Chẳng lẽ ta muốn đi cùng độc xả bang tụ hợp?" Độc xả bang là Hắc Sơn thành đệ nhất đại bang phái, Liệp Mã Trang cùng độc xả bang từ xưa cũng không sao mâu thuẫn, chắc có lẽ không đi tấn công độc xả bang mới đúng. "Có lẽ vậy." Tô Hạo gật đầu nhẹ, không dám xác định. Tổng cảm giác, chuyện lần này cũng không đơn giản. Không lâu sau, Tô Hạo lỗ tai khẽ nhúc nhích, phát hiện phía trước có thật nhiều người tiếng hít thở, hơn nữa đôi mắt còn trông thấy không ít người thân ảnh. Những người khác có lẽ không phát hiện được, nhưng hắn ngũ thức toàn trí, cảm giác rất mạnh, liếc mắt có thể trông thấy. Đại khái có thể có hơn 300 người. Từ khí tức đến xem, tối thiểu đều là ma bị cảnh võ giả, không có một cái nào là người bình thường. Không lâu sau, phía trước Triệu Liệt Hổ dừng lại, đối với sau lưng Liệp Mã Trang mọi người dặn dò, "Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi một chút sẽ tới." "Là, trang chủ." Mọi người cùng kêu lên nói ra. Dứt lời, Triệu Liệt Hổ hướng phía trước đi đến. Lúc này, người ở chỗ này cũng đã có thể trông thấy, tại bốn phía đều có được không ít võ giả, tổng cộng có 6 nhóm người, đều có 7-8 chục người trái phải. Đáng tiếc duy nhất chính là, khoảng cách khá xa, không cách nào phát hiện đối phương rốt cuộc là sao thế lực. Bất quá, Tô Hạo lờ mờ nhìn lại, có thể trông thấy Triệu Liệt Hổ bên kia tổng cộng có 8 đạo thân ảnh, ở bên kia thương lượng cái gì. Người chung quanh tất tất thủy thúy, hắn cũng không cách nào nghe rõ ràng nói cái gì, chỉ có thể nghe thấy đơn giản một chút mấy câu. Vây quanh độc xà bang, tuyệt đối không thể thả đi bất cứ người nào. Thà rằng giết lầm, không thể buông tha. Được rồi, các ngươi đều dựa theo kế hoạch ra tay đi. Là. Rất nhanh, Triệu Liệt Hổ trở lại trước mặt mọi người, thần sắc nghiêm túc, nghiêm mặt nói, "Chư vị huynh đệ, theo ta đi, kế tiếp khả năng có một trận đại chiến." "Là, trang chủ." Mọi người lòng dạ biết rõ, cũng không nhiều lời, liền theo sau lưng Triệu Liệt Hổ. Mọi người đều biết, đại khái là muốn ra tay với độc xà bang. Tối nay qua đi, Hắc Sơn thành độc xà bang tất nhiên không còn tồn tại. Tô Hạo cùng Khổng Tu như trước đi cùng một chỗ, nhìn xem phía trước Triệu Liệt Hổ đi phương hướng, tựa hồ là muốn vây quanh độc xà bang nơi đóng quân bên trái. Đến mức những thứ khác đội ngũ thì là tiến về trước độc xà bang nơi đóng quân mặt khác phương vị, thế tất yếu đem chọn cái độc xà bang trùng trùng điệp điệp vây quanh. Cho đến Triệu Liệt Hổ đám đông đưa đến độc xà bang nơi đóng quân bên trái lúc, Triệu Liệt Hổ đột nhiên dừng lại, nhìn về phía sau lưng mọi người, chỉnh trọng nói, "Chư vị huynh đệ, trải qua Hắc Sơn thành thành chủ dò xét, hiện đã chứng minh độc xà bang bang chủ Dụ Văn Đức chính là chúng sinh giáo giáo chúng một trong. Hơn nữa, mấy ngày trước đây man nhân giết ta Liệp Mã Trang huynh đệ, cũng là bởi vì chúng sinh giáo người tiết lộ tin tức. Bởi vậy, hôm nay ta Hắc Sơn thành mọi người chuẩn bị đem độc xà bang thành viên toàn bộ tiêu diệt, chư vị huynh đệ theo ta vào độc xà bang, giết chết chúng sinh giáo giáo chúng, vì huynh đệ đã chết đám bọn họ báo thủ." Dứt lời, người ở chỗ này lúc này mới chợt hiểu ra, vung tay đủ hô, "Báo thủ, báo thủ, báo thủ." Triệu Liệt Hổ hài lòng gật đầu nhẹ, rút ra sau lưng một thanh trọng nhận, thấp giọng nói ra, "Bên trên, bên trên." Ra lệnh một tiếng, Liệp Mã Trang mọi người đi theo sau lưng Triệu Liệt Hổ, cùng một chỗ từ độc xà bang nơi đóng quân tưởng vây vượt qua mà qua, sáp nhập độc xà bang nơi đóng quân. Tô Hạo đi theo những người khác cùng một chỗ, thả người nhảy lên, trở mình vào độc xà bang nơi đóng quân. Toàn bộ độc xà bang nơi đóng quân, kỳ thật chính là một cái rất lớn tòa nhà, trong nhà liếc nhìn lại thì có rất nhiều gian phòng, cũng không biết độc xà bang bang chủ đến cùng ở nơi nào. Nhưng là, dựa theo Triệu Liệt Hổ vừa rồi nói, độc xà bang bang chủ là chúng sinh giáo giáo chúng, nhưng hiện tại động thủ chính là muốn đem độc xà bang tất cả mọi người bộ phận đánh chết. Vô luận tại độc xà bang nơi đóng quân người ở bên trong là ai, toàn bộ đánh chết. Mới vừa gia nhập độc xà bang nơi đóng quân, Tô Hạo chỉ nghe thấy toàn bộ trong trạch tử sẽ không đoạn truyền đến thê thảm tiếng kêu cứu, còn có kịch liệt tiếng đánh nhau. Hiển nhiên, từ cửa chính tiến vào người, đã cùng độc xà bang người bạo phát chiến đấu. Triệu Liệt Hổ thì mang theo Liệp Mã Trang người, trực tiếp sát nhập độc xà bang nội địa, cao giọng hô, "Chư vị huynh đệ, tìm kiếm độc xà bang bang chúng, đem toàn bộ đánh chết." "Là, trang chủ." Ra lệnh một tiếng, Liệp Mã Trang mọi người tứ tán mà đi, tại độc xà bang nơi đóng quân bên trong tìm tòi đứng lên. Đương nhiên, nói là săn giết độc xà bang thành viên, nhưng cũng là tự cấp Liệp Mã Trang người một ít cơ hội. Một ít đạt được vàng bạc cơ hội, độc xà bang nơi đóng quân bên trong khẳng định có không ít thứ tốt, có thể hay không đạt được, liền xem thực lực của mình cùng vật khí. Dứt lời, Tô Hạo một mình xuất phát, hướng phía trong nhà chỗ càng sâu lách mình rời đi. Độc xà bang thứ tốt, nhất định là tại độc xà bang địa vị càng cao người trong tay, mà những kia người tất nhiên là ở tốt gian phòng.
những kia trong phòng có lẽ có giống như. Vừa chạy ra đi không lâu, phía trước liền xuất hiện mấy cái độc xà bang bang chúng, tay cầm các loại binh khí, hướng Tô Hạo đánh tới, bên trên. Giết hắn. Vậy mà chỉ có một người. Tốt. Cùng tiến lên. Dứt lời, bốn người cùng một chỗ gào hét, thẳng hướng Tô Hạo. Tại sao phải bức ta đâu? Tô Hạo khẽ lắc đầu, rút ra phía sau huyền hắc trọng nhận, dựa vào cánh tay phải bộc phát khí huyết, từng đao bổ chém vào cái kia sùng phong liều chết tới bốn người trên người. Mỗi lần bổ chém ra một đao, liền đem một đao trùng trùng điệp điệp đánh bay đi ra ngoài. Một đao một cái. Tổng cộng bốn đao, đem bốn người toàn bộ đánh chết. Chợt, Tô Hạo tại khác bốn người trên người lục lọi một phen, tìm đến hơn 10 lượng bạch ngân, liền lập tức hướng phía trước lớn nhất gian phòng chạy tới. Nguyên bản hắn không muốn giết người, nếu như đối với định muốn giết mình, vậy càng không thể nhân từ nương tay. Không lâu sau, Tô Hạo xuất hiện ở cái kia tòa nhà phòng lớn ở giữa cửa ra vào, vừa lúc thoáng nhìn 4-5 người nhảy vào trong đó, xem kia bộ dáng, tựa hồ không phải người của thế lực khác, mà là độc xà bang ban chúng. Cho nên, hắn cũng không sốt ruột ra tay, mà là tiềm phục tại chỗ tối, ngay tại bên ngoài nhìn xem. Nhìn xem bên trong là tình huống như thế nào. Mấy cái độc xà bang bang chúng cầm trong tay lợi khí, nhảy vào gian phòng, trực tiếp đem bên trong ba cái mặc lụa mỏng tuổi trẻ nữ tử vây quanh ở trong đó. Nói mau, tam trưởng lão bảo vật đều giấu ở nơi nào? Đem bạc đều giao ra đây, nếu không chúng ta bây giờ sẽ giết ngươi. Khắc khắc khắc, xem các ngươi cũng thật đáng thương, không bằng để cho ta trước hưởng thụ các ngươi, sẽ đem các ngươi giết chết. Chương 68, một nắm đất vàng, màu đen quan thạch. Ba cái tuổi trẻ nữ tử trên mặt đất co giúp ở cùng một chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ, toàn thân run rẩy, tiếng nói đang run rẩy, không muốn giết ta. Bạc của chúng ta đều tại những kia trang điểm trong tủ, còn có một chút đồ trang sức. Vô luận các ngươi nghĩ như thế nào, đều xin đừng giết chúng ta, có thể mang bọn ta an toàn đi ra ngoài sao? Các nàng đều là độc xà bang tam trưởng lao thế thiếp, cũng đều biết rõ hôm nay chính là độc xà bang tận thế, chỉ có chạy ra độc xà bang nơi đóng quân, mới có mạng sống một đường sinh cơ. Dứt lời, mặt khác mấy người mà bắt đầu trong phòng tìm tòi đứng lên, ngược lại là tìm được không ít bạc cùng châu báu đồ trang sức, có thể đáng không ít bạc. Rất nhanh, một cái giữ lại dâu ria nam tử tìm kiếm xong, đi đến ba cái kia xinh đẹp nữ tử trước mặt, không che giấu chút nào nhìn xem tam nữ bộ thân thể, khoe miệng cười dâm đãng, khắc khắc khắc, ba người các ngươi ngược lại là lớn lên không tệ, hôm nay để cho ta đến thật tốt cho các ngươi khoái hoạt đi. Tam trưởng lão đều như vậy già rồi, cũng không thể cho các ngươi khoái hoạt. Nam tử kia vừa muốn động thủ động cước, một người đàn ông khác xuất hiện sau lưng hắn, một quyền đánh vào đầu hắn bên trên, quát lớn, đầu óc ngươi ở bên trong đến cùng suy nghĩ cái gì, đều lúc này, còn đang suy nghĩ những này, bắt được bạn, chúng ta lập tức bỏ chạy. Còn không đi, ngươi ở tại chỗ này chờ chết sao? Đúng, đúng, Chu ca. Nam tử kia bụng lấy đầu, bất đắc dĩ nói. Không bao lâu, mấy cái nam tử đem chọn cái gian phòng bên trong thứ đồ vật nhanh chóng vơ vét không còn, cũng mặc kệ trên mặt đất ba cái kia nữ tử, dùng bao phục bao lấy bạc cùng đồ trang sức, liền chạy ra khỏi gian phòng. Đang chạy ra khỏi phòng lúc, giấu ở trong chỗ tối Tô Hạo con ngươi ngưng tụ, lấy cực nhanh tốc độ thẳng hướng ba người bọn họ, trong tay huyền hắc trọng nhận tại Tô Hạo trong tay, giống như trang giấy một dạng nhẹ, tiện tay có thể đánh ra một đao. Hàn quang lóe lên, sắc bén lưỡi đao xẹt qua mấy người cái cổ, trực tiếp đem kia cái cổ toàn bộ mở ra. Chạy ra ba cái độc xà bang bang chúng chỉ nhìn thấy trước mắt xẹt qua một đạo hắc ảnh, sau đó cổ liền xuất hiện một tia cảm giác đau đớn. Không thể không dừng bước lại, ba người cổ xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng, máu tươi như là suối phun một dạng phún dũng mà ra. Vì vậy, ba nam tử nhao nhao che cổ, nghĩ muốn khống chế máu tươi chảy ra, nhưng là căn bản không làm nên chuyện gì. Chỉ một lát sau, ba người trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình tế, chỉ nhìn thấy một đôi chân hướng phía bọn hắn đi tới. Người này không phải người khác, đúng là Tô Hạo. Đợi ba người sau khi chết, Tô Hạo đem trên người bạc cùng đồ trang sức toàn bộ thu hồi, sau đó đi về hướng bên trong gian phòng, muốn nhìn một chút bên trong là hay không còn có rơi xuống đồ vật. Đồng thời, trong phòng ba cái kia nữ tử tận mắt nhìn thấy là Tô Hạo đem kia ba cái độc xà bang bang chúng đánh chết, hơn nữa ra chiêu rất nhanh, thực lực khẳng định rất mạnh. Chầm tư một lát sau, ba cái kia nữ tử lại đứng dậy, hướng phía Tô Hạo đi tới, hơn nữa cô hết sức lộ ra được chính mình nguyện chuyển dáng người. Công tử, ngươi có thể mang theo chúng ta rời đi sao? Chỉ cần ngươi mang theo chúng ta rời đi, chúng ta nhất định sẽ thật tốt phục thị ngươi. Nhìn xem ba người gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan bộ dáng, Tô Hạo trong mắt không có chút nào thương cảm, nội tâm không hề chấn động, nâng lên tay phải huyền hắc trọng nhận, giơ tay chém xuống, đầu người rơi xuống đất, tam nữ toàn bộ bị Tô Hạo chém giết. Cái gọi là sắc đẹp, kết quả là cũng bất quá là đất vàng thổi phồng mà thôi. Trần quy trần, thổ quy thổ, không có vĩnh sinh. Tuy đẹp đồ tốt, cũng là kính hoa thủy người ta. Hơn nữa, từ lần trước gặp phải cái tia thợ săn về sau, Tô Hạo cũng sẽ không lại đối với bất kỳ một cái nào địch nhân lưu thủ. Đáng chết thì giết, giết chết tam nữ. Tô Hạo lấy ra huyết nô công, đưa lô thai nhỏ giọng nói ra, tiểu gia hỏa, nhìn xem chung quanh nơi này nơi đó có thứ đồ vật. Vàng bạc chi vật, huyết nô công tự nhiên là dò xét không đến, nhưng có thể dò xét đến bảo vật khí tức. Nếu là nơi này có bảo, tất nhiên có thể dò xét đến. Hơn nữa, hiện tại Tô Hạo thiếu nhất chính là bảo vật tu luyện. Xèo xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Nghe thấy thanh âm, huyết nô công liền bắt đầu dò xét chung quanh dị bảo khí tức, cuối cùng dùng chính mình ngàn chân chỉ vào phía đông một chỗ vị trí. Thấy thế, Tô Hạo lập tức đem huyết nô công cầm qua đi, khiến nó tiếp tục dò xét phương vị. Cuối cùng, huyết nô công đứng ở trong phòng trên giường dị thường mất trật tự, khắp nơi để đó một ít nữ tử quần áo. Tô Hạo khe nhíu mày, giơ tay phải lên huyền hắc trọng nhận, một đao bổ chém đi xuống. Bành! Một tiếng vang thật lớn, cả cái giường lớn bị một đao chém thành hai khúc, ầm ầm nghiền nát, lộ ra dấu ở đáy giường một cái màu đen hòm sắt tử. Nếu thật có bảo vật, tự nhiên là sẽ bảo tồn vô cùng tốt, cho nên Tô Hạo mới dám trực tiếp đem giường bổ ra. Đem hộp sắt lấy ra, lại đem bên ngoài bên trên khóa một đao bổ ra, xem xét đứng lên đồ vật. Trong hộp sắt quả nhiên có không ít thứ tốt, một khối màu đen, như thiết giống nhau khoáng thạch, còn có một bình đan dược, trên đó viết đoán cốt đan ba chữ, lại có là một quyển đoán cốt công pháp. Huyết Nô công dò xét đến ngủ, hơn phân nửa là đoán cốt đan ngủ. Đáng tiếc, đoán cốt đan đối với bây giờ Tô Hạo mà nói, tác dụng đã không phải là rất lớn. Tô Hạo đang chuẩn bị đem kia màu đen khoáng thạch lấy đi, lại phát hiện màu đen kia khoáng thạch lại không thể tầm thường so sánh, càng so với bình thường lớn nhỏ khối sắt còn muốn nặng hơn gấp mấy lần. Như thế một khối màu đen khoáng thạch thì có 30 cân trái phải. Nặng nề. Đây là cái gì khoáng thạch? Tô Hạo khẽ nhíu mày, thì thào lẩm bẩm. Mặc dù không biết ra sao khoáng thạch, nhưng hắn biết được đây tuyệt đối là thứ tốt, trực tiếp đem khoáng thạch cầm ở trong tay. Đặt ở sau lưng bao phục, khả năng quá nặng, còn là cầm ở trong tay bảo đảm nhất. Chợt, Tô Hạo cho Huyết Ngô công bài trừ đi ra ba giọt máu tươi, tiếp tục nói, "Tiểu gia hỏa, tiếp tục xem chung quanh nơi nào còn có bảo vật." Xèo xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Ba giọt máu tươi rất nhanh liền bị Huyết Ngô công hấp thu hầu như không còn, sau đó tại độc xà bang nơi đóng quân tiếp tục tìm tòi đứng lên. Hiện tại Tô Hạo chỗ gian phòng là không có bảo vật, chỉ có thể đi theo Huyết Ngô công chỉ dẫn, tiến đến địa phương khác. Chỉ cần là Huyết Ngô công chỉ dẫn địa phương, cái kia tuyệt địa là có bảo vật, cái kia Tô Hạo đi, cũng tuyệt đối sẽ không thiệt thòi. Ngay sau đó, Tô Hạo ngay tại độc xà bang nơi đóng quân bên trong tìm tòi, ngược lại là lục soát không ít thứ tốt. Hơn nữa, tại tìm tòi trên đường còn trông thấy một trận đại chiến, ở trong đó trông thấy mấy cái thân ảnh quen thuộc, đúng là Hắc Sơn thành tứ đại gia tộc tộc trưởng. Xem ra ngoại trừ Liệp Mã Trang bên ngoài, tứ đại gia tộc cũng đều ra tay. Tứ đại gia tộc đều ra tay, cái kia Hắc Sơn thành mặt khác hai cái đỉnh tiêm gia tộc khẳng định cũng tại trong đó, có lẽ chỉ là không có mang bao nhiêu người. Đến mức cùng tứ đại gia tộc đối chiến, ngoại trừ độc xà bang mấy vị trưởng lão cùng bang chủ bên ngoài, lại vẫn có một chút mặc áo bào xám chúng sinh giáo hôi bào trưởng lão. Kể từ đó, nơi này có lẽ thật sự là chúng sinh giáo tại Hắc Sơn thành cứ điểm, có thể có nhiều như vậy hôi bào trưởng lão, tối thiểu đều là tẩy tủy cảnh võ giả. Này chúng sinh giáo, quả nhiên không thể tầm thường so sánh. Tẩy tủy cảnh đại chiến, Tô Hạo không cách nào tham dự, trực tiếp lựa chọn đi theo Huyết Ngô công chỉ dẫn, tiến đến địa phương khác, tìm tòi bảo vật. Đồng nhiên, phía trước truyền đến một đạo tiếng kêu cứu, cứu mạng. A, cứu mạng. Chương 69. Gặp lại người quen. Trang chủ gặp nạn. Nghe thấy tiếng kêu cứu, Tô Hạo vốn không muốn tiến đến xem xét, nhưng là hắn phát hiện tiếng kêu cứu truyền đến vị trí, đúng là Huyết Ngô công chỉ dẫn vị trí. Chầm tư một lát sau, hắn không thể không đi theo Huyết Ngô công chỉ dẫn, đi về hướng cái kia tiếng kêu cứu truyền đến phương hướng. Nhưng là, Tô Hạo đi bước chân rất nhẹ, hơn nữa giảm xuống toàn thân huyết dịch tốc độ chạy, để cho chính mình toàn thân khí tức đều trở nên nhẹ đứng lên, tựa như cùng chung quanh hắc ám hoàn cảnh dung hợp cùng một chỗ. Cực kỳ khó bị những người khác phát hiện. Cho dù là tẩy tủy cảnh võ giả, đoán chừng đều rất khó phát hiện Tô Hạo tồn tại. Rất nhanh, Tô Hạo xuất hiện ở thanh âm truyền đến vị trí, phát hiện phía trước một chỗ trên đất trống có hai người tại quần chiến. Hơn nữa, hai người kia vậy mà đều là Tô Hạo biết. Một người trong đó là Liệp Mã Trang Trang chủ Triệu Liên Hổ, một người khác thì là mấy ngày trước đây, cái kia một cái gai giết Tô Hạo chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão. Cứ việc kia mặc áo bào xám, khó có thể thấy rõ kia dung mạo, nhưng Tô Hạo đôi mắt chính là xích, đem thân hình của đối phương toàn bộ khắc trong đầu. Liếc thấy ra, cái kia hôi bảo trưởng lão chính là lần trước đêm khuya ám sát người của mình. Đến mức kêu cứu người, Tô Hạo cũng không trông thấy những người khác, chẳng qua là bên kia trên mặt đất, còn có mặt khác mấy cổ thi thể, không biết có phải hay không độc xà ba người. Nhưng là, cái kia đã không trọng yếu, quan trọng là Huyết Ngô công cảm ứng bảo vật, tựa hồ đang ở đó chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão trên người. Hơn nữa, chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão là tẩy tùy cảnh, Triệu Liệt Hổ chẳng qua là dịch cân cảnh, tất nhiên không phải kia đối thủ. Bất quá, Tô Hạo rất nhanh liền phát hiện dị thường, vị kia chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão lại không có rất nhanh liền đem Triệu Liệt Hổ đánh bại, xem ra tất nhiên là có chút vấn đề. Ngươi là bị thương đi, nếu không lấy thực lực của ngươi, đã sớm đem ta giết. Triệu Liệt Hổ nhìn chằm chằm các anh vệ, cười lạnh nói: "Hừ, ta bị thương thì như thế nào, giết ngươi như đồ cầu." Các anh vệ hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói: "Hắn tốt xấu là tẩy tùy cảnh võ giả, chẳng lẽ còn giết không được một cái dịch cân cảnh võ giả sao? Vô luận như thế nào, nhất định phải đem chém giết." Dứt lời, các anh vệ lông mày siết chặt, nín hơi ngưng thần, tay phải chỗ cầm trường kiếm phía trên, đột nhiên xuất hiện một tia nhàn nhạt ánh huỳnh quang, đúng là tẩy tùy cảnh mới có thể cảm ngộ kiếm thế. Kiếm thế? Triệu Liệt Hổ khẽ nhíu mày, cảm thấy không ổn. Mặc dù tẩy tùy cảnh mới có thể cảm ngộ kiếm thế, nhưng có thể cảm ngộ kiếm thế đều là không giống một dạng võ giả. Kỳ thật thực lực không thể khinh thường, không thể không khiến hắn cẩn thận. Đi tìm chết. Các anh vệ quát lên một tiếng lớn, hai chân bộc phát khí huyết, chân lớn gân tùy theo khẽ động, cả người thân ảnh liền biến mất tại chỗ, chẳng qua là lưu lại một đạo tàn ảnh. Tựa như nháy mắt thời gian, liền xuất hiện trước mặt Triệu Liệt Hổ. Tốc độ kia cực nhanh, lại để cho Triệu Liệt Hổ căn bản không cách nào đi phản ứng, chỉ có thể là xuất phát từ bản năng đánh ra trong tay một thanh lưỡi dao khổng lồ ngăn cản. Đinh! Thoáng chốc, hai binh giao phong, phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, còn có một đạo kịch liệt tia lửa. Hơn nữa, Triệu Liệt Hổ chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một tia chấn đau nhức, hai tay đều bị chấn run lên, liên tục lui ra phía sau mấy bước, mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Kiếm thế, chính là kiếm pháp xu thế, có thể tăng lên kiếm chi uy lực, lại để cho đánh ra kiếm lực đạo càng mạnh hơn nữa còn bổ sung uy lực mạnh hơn. Dù là trường kiếm mũi kiếm chưa từng va chạm vào địch nhân, kiếm thế va chạm vào địch nhân, như trước có thể đem địch nhân đánh chết. Cái này chính là kiếm thế cường đại nhất chỗ. Ha ha, Dịch Cân cảnh tiểu thành, cũng dám ở trước mặt ta làm càn. Đi chết đi. Các anh vệ cười lạnh liên tục huy động trường kiếm trong tay, không ngừng hướng phía Triệu Liệt Hổ bổ chém mà đi. Hặc. Thấy thế, Triệu Liệt Hổ sắc mặt biến hóa, không có những biện pháp khác, thậm chí đều không thể chủ động công kích, chỉ có thể lựa chọn bị động phòng ngự, lợi dụng trọng nhận ngăn cản các anh vệ công kích. Đinh, đinh, đinh. Lần lượt công kích, lại để cho Triệu Liệt Hổ cánh tay liên tục bị chấn run lên, cả người cũng là không ngừng lui về phía sau, mới có thể tháo bỏ xuống một ít lực đạo. Mặc dù như thế, Triệu Liệt Hổ như cũng là khó có thể chống cự, đối phương dù là bị thương, cũng là tẩy tủy cảnh võ giả, hơn nữa còn lĩnh ngộ kiếm thế. Theo các anh vệ một kiếm lại một kiếm bổ chém vào Triệu Liệt Hổ trên người, Triệu Liệt Hổ hai tay rốt cục không cách nào nữa ngăn cản. Tay trái buông lỏng, các anh vệ một kiếm bổ chém vào trọng nhận phía trên, lại trực tiếp đem Triệu Liệt Hổ bên trong trọng nhận bổ chém hạ xuống, bắn bay đi ra ngoài, trùng trùng điệp điệp ngã trên mặt đất. Bành! Các anh vệ thấy thế, khoe miệng lộ ra mỉm cười, đột nhiên ra tay, một kiếm đâm về Triệu Liệt Hổ trái tim vị trí, đi chết đi. Mắt thấy muốn đâm trúng, vô số thân phi đao đột nhiên đánh tới, hơn nữa mang theo một tia âm thanh phá không. Mèo, mèo, mèo. Các anh vệ phát giác được khác thường, quay đầu nhìn lại, không thể không thu hồi trường kiếm, chém về phía bắn về phía phi đao của mình. Đinh, đinh, đinh. Mấy giới thân kiếm đi, phi đao toàn bộ bị tức đánh bay, mà kia trong bóng tối dần dần đi ra một đạo thân ảnh. Là ngươi, Liệp Mã Trang. Tô Hạo. Các anh vệ liếc mắt liền nhận ra Tô Hạo, sắc mặt tâm trầm, trầm giọng nói. Nếu không phải bởi vì Tô Hạo, hắn cũng không có khả năng bị thương, thậm chí là bại lộ chúng sinh giáo cứ điểm. Ngày ấy sau khi bị thương, hẳn là người nọ chủ động để cho chạy chính mình, mục đích đúng là vì dò xét xuất chúng sinh dạy tại Hắc Sơn thành cứ điểm. Không nghĩ tới, hết thảy toàn bộ đều là cả bẫy. Các anh vệ như thế nào lại không căm hận Tô Hạo đâu này? Điều này cũng làm cho Tô Hạo mặt lộ vẻ nghi ngờ chi sắc, nội tâm thầm nghĩ, ta cùng hắn tựa hồ không có gì thâm cừu đại hận sao? Vì sao như thế hận hình dạng của ta? Tô Hạo, ngươi đi mau, đi gọi trợ giúp tới đây. Nhân cơ hội này, Triệu Liệt Hổ nhặt lên trong nhận, hướng về phía hắn hô, muốn đi tìm người. Hai người các ngươi đều cho ta ở tại chỗ này đi. Các anh vệ nhướng mày, khẽ quát một tiếng, lại ra tay nữa. Thoáng chốc, các anh vệ thân ảnh liền xuất hiện ở Tô Hạo trước mặt, nhưng là Tô Hạo nương tựa theo kinh người ngũ thức, tạm thời có thể trông thấy các anh vệ thân ảnh, đánh ra huyền hắc trọng nhận ngăn lại các anh vệ một kích. Đinh, một tiếng giòn vang, ngang ngược lực lượng theo huyền hắc trọng nhận, tại truyền lại đến Tô Hạo trên cánh tay, đem cánh tay chấn rất nhỏ run lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Không lâu, Tô Hạo vẫn chỉ là đoán cốt viên mãn, nhưng hiện tại cánh tay phải đã là Dịch Cân tiểu thành, bị tổn thương đều yếu bất không ít. Hơn nữa, cái kia chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão bị thương, khí lực cũng giảm bớt một chút, đối với Tô Hạo mà nói, đều là thật tốt chuyện tốt. Trông thấy Tô Hạo không có việc gì, các anh vệ khẽ nhíu mày, trên mặt hơi có vẻ kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Hắn vừa rồi thế nhưng là một kiếm liền đem Dịch Cân cảnh Triệu Liệt Hổ bước lui 4-5 bước, mà Tô Hạo cũng chỉ là lui ra phía sau một bước, hơn nữa tựa hồ không có gì khác thường. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hắn lại trở nên mạnh mẽ? Lúc này mới mấy ngày qua đi, cảnh giới vậy mà lần nữa tinh tiến, quả nhiên là khủng bố như vậy. Tô Hạo cười cười, thản nhiên nói, xem ra thực lực của ngươi cũng chả có gì đặc biệt. Ngươi muốn chết? Nghe vậy, các anh vệ sắc mặt lập tức tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này, Triệu Liệt Hổ bước nhanh về phía trước, nghiêm mặt nói, Tô Tiểu Hữu, ta với ngươi cùng một chỗ đối phó hắn. Chương 70. Lĩnh ngộ kiếm thế, chủ động nên địch. Trang chủ, một mình ta đối phó hắn có thể, ngươi tại một bên lực trận. Tô Hạo một ngụm từ chối, thần sắc nghiêm túc, rất nghiêm túc nói ra. Ân. Nghe vậy, Triệu Liệt Hổ nhướng mày, hồ nghi nhìn xem Tô Hạo. Nhưng là, đang cảm thấy Tô Hạo cái kia nghiêm túc thần sắc lúc, hắn liền không cần phải nhiều lời nữa, mà là nhắc nhở, "Tô Tiểu Hữu, cẩn thận, hắn mặc dù bị thương, nhưng vẫn là tẩy tủy cảnh võ giả." "Tốt." Tô Hạo gật đầu ý bảo, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm các anh vệ trường kiếm trong tay. Quyết định một mình đối chiến các anh vệ, hắn không có khác ý nguyện, chính là vì lĩnh ngộ các anh vệ kiếm thế, đối phương đã lĩnh ngộ kiếm thế, lại vô pháp phát huy ra tẩy tủy cảnh toàn bộ thực lực, đang thích hợp làm chính mình bồi luyện đối thủ. Tuyệt hảo đối thủ. Nghe thấy Tô Hạo cùng Triệu Liệt Hổ ngôn ngữ, các anh vệ giận không kèm được, tức giận đến sắc mặt đỏ lên, bọn ngươi Dịch Cân cảnh, Đoán Cốt cảnh, cũng dám mưu toan cùng ta sánh vai, muốn chết? Trước hết là giết ngươi, lại giết Triệu Liệt Hổ, thế tất yếu đem bọn ngươi hai người phanh thây xé xác. Dứt lời lập tức, hắn trực tiếp ra tay, một bước phóng ra, tựa như phóng ra vài bước mở dạng. Nháy mắt thời gian, các anh vệ xuất hiện lần nữa tại Tô Hạo trước mặt, lóe ra hàn quang trường kiếm đánh tới. Tô Hạo dù chưa phát giác các anh vệ thân ảnh, nhưng bằng vào siêu cường ngũ giác, như trước có thể cầm đao ngăn cản. Đinh, đinh, đinh. Trong lúc nhất thời, các anh vệ cùng Tô Hạo hai người binh khí không ngừng giao phong và chạm. Tại đêm tối phía dưới, va chạm ra kịch liệt tia lửa, phát ra thanh thúy tiếng vang, là ai cũng không cho ai. Nương tựa theo cánh tay phải lớn gần một phát, Tô Hạo miễn cưỡng có thể cùng các anh vệ ngăn cản một hai, mà hắn cũng tại thời khắc cảm thụ các anh vệ chỗ phóng xuất ra kiếm thế, dị thường lăng lệ ác liệt, tiêu thật giống là trường kiếm kiếm phong một dạng, lăng lệ ác liệt mà lại rất lạnh, lại hình như là cử trọng được hình, lại hình như là cử khinh được trọng, lại càng giống là cả hai kết hợp thể. Trên mũi kiếm bổ sung kiếm phong chi khí, giống như không cần tiếp xúc đến mũi kiếm cũng sẽ bị làm bị thương. Cứ việc Tô Hạo hiện tại cánh tay phải lớn gần là Dịch Cân cảnh tiểu thành, nhưng ở đối mặt các anh vệ kiếm thế phía dưới, như trước chỉ có thể là miễn cưỡng ứng đối.
nếu không thể lĩnh ngộ đạo thế, vậy cũng chỉ có thể là rơi vào một cái thân tiêu đạo vẫn kết cục. Bên cạnh, Triệu Liệt Hổ một mực ở một bên nhìn xem, trông thấy Tô Hạo có thể cùng Tẩy Tủy Cảnh chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão đánh chính là có qua có lại, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, âm thầm suy nghĩ nói, thật mạnh. Lúc này mới bao lâu qua đi, Tô Tiểu Hữu cũng đã đột phá đến dịch cân cảnh sao? Không hổ là ta nhìn chúng thiên tài. Nửa chén trà nhỏ thời gian qua đi, các anh vệ thời gian dần trôi qua, phát hiện trong đó dị thường, cao mày nhìn chằm chằm Tô Hạo, nổi giận nói, nhóc con chết tiệt, ngươi cũng dám lấy ta làm mồi luyện. Hắn chính là đường đường Tẩy Tủy Cảnh võ giả, làm sao có thể cho một cái dịch cân cảnh võ giả làm mồi luyện? Nếu không phải bản thân bị trọng thương, còn chưa khỏi hẳn, định một kiếm liền đem Tô Hạo đánh chết. Thoáng chốc, các anh vệ không còn lưu thủ, bộc phát càng cường đại hơn khí huyết, hai tay nổi gân xanh, trùng trùng điệp điệp một kiếm hướng Tô Hạo bổ chém mà đến. Một kiếm mang theo lăng lệ ác liệt kiếm khí, còn có như là hổ gầm âm thanh phá không. Đến thật tốt. Thấy vậy, Tô Hạo con người ngưng tụ, trong lòng dĩ nhiên có quyết đoán. Tay phải dẫn theo huyền hắc trọng nhận, chủ động nên đón tiếp lấy, tay phải khí huyết bộc phát, cơ bắp căng gọn, cánh tay bởi vậy tráng kiện gấp hai giống như được, trực tiếp hướng phía các anh vệ trưởng kiếm bổ chém mà đi. Song phương giao phong, một đao một kiếm, đánh giáp lá cả, bộc phát ra một cổ rất mạnh khí thế, hướng phía bốn phía mang tất cả mà đi. Thoáng chốc, ngang ngược lực lượng thông qua huyền hắc trọng nhận, truyền lại đến Tô Hạo trên cánh tay phải, đem cánh tay phải trực tiếp chấn run lên. Cánh tay phải thoát lực, trong tay huyền hắc trọng nhận thiếu chút nữa liền rời khỏi tay. Lần này lực đạo, hiển nhiên là so với trước còn phải mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên là bạo phát càng nhiều nữa khí huyết, mục đích đúng là muốn đem Tô Hạo nhất kích tất sát. Đương nhiên, Tô Hạo chờ chính là cơ hội này, trực tiếp đem trong tay phải huyền hắc trọng nhận bỏ chạy, chủ động lợi dụng bộ thân thể đi đón bên dưới các anh vệ trưởng kiếm phía trên kiếm thế. Phải tự mình cảm thụ, khoảng cách gần cảm thụ kiếm thế cường đại, Tô Hạo mới có thể tại thời gian cực ngắn bên trong lĩnh ngộ kiếm thế. Ân, các anh vệ nhướng mày, không biết Tô Hạo như thế hành vi là ý gì đồ. Nhưng là, chỉ cần có thể giết chết đối phương, vô luận có gì ý đồ, cũng không có cái gọi là kiếm này tất phải giết. Thoáng chốc, mang theo kiếm thế trưởng kiếm đâm trúng Tô Hạo vai, dễ dàng liền đã phá vỡ Tô Hạo huyết đủ, nhưng ở đâm trúng Tô Hạo xương bả vai lúc, lại tựa như là đâm vào một cái khối sắt phía trên, không cách nào nữa tiến thêm nửa bước. Này, là cái gì? Các anh vệ nhướng mày, khiếp sợ nhìn xem Tô Hạo vai, kinh ngạc nói, đồng bị kim cốt cũng không phải là tùy tiện khoác lác. Kiếm thế đã phá vỡ đồng bị phòng ngự, lại phát hiện lại đột phá Tô Hạo trên người kim cốt. Lúc này, Tô Hạo thừa cơ bước nhanh lui về phía sau, kéo ra giữa hai người khoảng cách, tránh cho lần nữa bị công kích. Vai bị thương, máu tươi không ngừng theo miệng vết thương tràn ra. Thế nhưng là, Tô Hạo một giây sau liền thông qua nội thị, khống chế toàn thân khí huyết lưu động, đem đổ vai huyết dịch toàn bộ ngừng. Trong chốc lát, nguyên bản còn đang điên cuồng đổ máu vai, trực tiếp liền đã ngừng lại máu tươi, giống như là đóng cửa đổ máu chốt mở. Trong khoảnh khắc đó, Tô Hạo giống như đã nắm giữ kiếm của đối phương thế, chỉ cần đem vận dụng đến đao pháp của mình bên trong, cái kia đều là đồng dạng đạo lý. Chuyện gì xảy ra? Các anh vệ nhìn xem Tô Hạo vai, hầu nghi lẩm bẩm lồ bầu. Một mặt khác, Triệu Liệt Hổ đứng dậy, nhanh chóng hỏi, Tô Tiểu Hữu, có thể cần ta cùng một chỗ đối phó hắn? Trông thấy Tô Hạo bị thương, trên mặt của hắn tràn đầy vẻ lo lắng, sợ Tô Hạo ngoài ý muốn nổi lên. Không sao, trang chủ, ta có thể giết hắn. Tô Hạo tay phải lần nữa nắm chặt huyền hắc trọng nhận, nghiêm mặt nói. Ân. Nghe thấy lời này, Triệu Liệt Hổ sẽ không thiệt nhiều nói, nhưng tay phải nắm chặt trọng nhận, tùy thời chuẩn bị ra tay. Một khi có bất kỳ nguy hiểm, hắn tất nhiên sẽ kịp thời ra tay. Hừ. Các anh vệ hừ lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, quát khẽ nói, bất quá là dịch cân cảnh nhập môn mà thôi, liền dám phát ngôn bừa bãi, muốn giết ta? Luyện thêm cái mấy trăm năm đi. Dứt lời, hắn lần nữa hướng phía Tô Hạo vị trí đánh tới. Thế nhưng là, cùng lúc đó, Tô Hạo lại dẫn theo huyền hắc trọng nhận, chủ động hướng phía các anh vệ vị trí đánh tới, kia toàn thân hiện ra huyết quang, cơ bắp tăng gọn, tựa như trở nên cường tráng gấp đôi, tựa như một cái ma quỷ cơ người. Cường tráng dị thường, không giống như là một cái đại càng người, càng giống là dã man man nhân, toàn thân cơ bắp. Trên người còn mạo hiểm nhẹ nhẹ huyết khí, tựa như huyết dịch hơi nước. Vật gì? Các anh vệ hầu nghi nhìn xem Tô Hạo, phát giác được dị thường, nhưng lại không biết Tô Hạo là bởi vì sao như thế, chỉ có thể lựa chọn nên địch. Lúc này Tô Hạo, nghiễm nhiên là thi triển huyết bạo thuật, đem toàn thân khí huyết bộc phát, tăng lên chính mình khí lực cùng tốc độ, lại để cho đầu đều bay nhanh vòng lên. Thi triển huyết bạo thuật mới có thể đem các anh vệ đánh chết, nếu không căn bản không có khả năng. Chương 71. Chém giết áo bạo xám trưởng lão. Núi thây biển máu. Tăng lên 7 thành thực lực, tạm thời lại để cho Tô Hạo thực lực đạt tới dịch cân cảnh đại thành, thậm chí là tới gần dịch cân cảnh viên mãn. Trông thấy Tô Hạo chủ động đánh tới, các anh vệ mặt không đổi sắc, khẽ quát một tiếng, trực tiếp xông tới, "Tiểu tử, muốn chết? Muốn chết người, là ngươi?" Tô Hạo khẽ miệng cười lạnh, một tay cầm đao, rất nhanh vung vẩy trong tay huyền hắc trọng nhận. Dù là nặng đến hơn 30 cân huyền hắc trọng nhận, tại Tô Hạo vung vẩy phía dưới, như là vung vẩy một thanh giấy đao một giống như nhẹ nhàng cảm giác. Hơn nữa, Tô Hạo vung vẩy huyền hắc trọng đao tốc độ là càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Nhanh được huyền hắc trọng nhận, đều xuất hiện nặng hơn đao ảnh. Nhìn xem cái kia xuất hiện bóng chồng huyền hắc trọng nhận, các anh vệ như trước không có bất kỳ sợ hai ý tứ, hắn thấy, dịch cân cảnh như cũng là dịch cân cảnh, không có bất kỳ thay đổi nào. Các anh vệ trường kiếm trong tay chém ra, tiến đến cùng Tô Hạo huyền hắc trọng nhận đụng vào cùng một chỗ. Thoáng chốc, một đao một kiếm đụng vào nhau, phát ra thanh thúy tiếng vang đồng thời, một cổ hào hùng lực lượng từ trường kiếm phía trên đánh tới. Đinh, lóe ra hàn quang trường kiếm đang run rẩy, phát ra thanh thúy rung động mãnh liệt. Lực lượng cường đại, lại để cho các anh vệ tay phải đều có chút bắt không được trường kiếm trong tay. Hơn nữa Tô Hạo Huyền hất trọng nhận đã lần nữa hướng phía vị trí của hắn trùng trùng điệp điệp bổ chặt đi xuống.
Cái gì?
Các anh vệ sắc mặt khẽ giật mình, không thể không bộc phát trong cơ thể càng nhiều nữa khí huyết, đến đạt được càng cường đại hơn lực lượng, đi ngăn cản Tô Hạo Huyền hất trọng nhận. Thế nhưng là theo hắn bộc phát khí huyết, cũng tác động thương thế bên trong cơ thể, khóe miệng không ngừng tràn ra máu tươi. Mặc dù như thế, các anh vệ cũng không khỏi không cắn răng kiên trì, nếu không căn bản là ngăn cản không nổi Tô Hạo trọng nhận. Cái kia nên đón kết quả của hắn chỉ có một, cái kia chính là chết. Theo Tô Hạo không ngừng huy động huyền hắc trọng nhận, trong tay phải huyền hắc trọng nhận tựa hồ cũng tại trở nên càng ngày càng nhẹ, huy động trầm trọng huyền hắc trọng nhận cũng trở nên dị thường đơn giản, trở nên nhẹ nhõm. Giờ phút này Tô Hạo giống như tiến vào một cái tươi sáng thế giới, tựa như hết thảy lực chú ý đều tại huyền hắc trọng nhận phía trên, một đao xuống dưới, mang theo một tia khác uy thế. Đột nhiên, trong ánh mắt của hắn lóe ra một đạo hào quang, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, trong tay phải huyền hắc trọng nhận tốc độ tựa như thay đổi chậm rất nhiều, nhắm ngay các anh vệ vị trí chậm rãi bổ chém hạ xuống. Nhìn như tốc độ thật chậm, nhưng ở những người khác trong tầm mắt cũng không chậm, tốc độ vẫn như cũ giống như lúc trước, nhưng là Tô Hạo huyền hắc trọng nhận phía trên thì là mang theo một tia nhàn nhạt ánh huỳnh quang, hiển nhiên là đao thế lực lượng. Đao thế? Này, thế nhưng ở tình cảnh như thế lĩnh ngộ đao thế? Triệu Liệt Hổ trợn tròn trong mắt, bất khả tư nghị nhìn xem Tô Hạo. Chỉ có tẩy tùy cảnh võ giả mới có thể lĩnh ngộ đao thế, mà Tô Hạo thế nhưng ở dịch cân cảnh liền lĩnh ngộ đao thế, tuyệt không phải là bình thường võ giả. Lúc này, các anh vệ cũng nhìn ra Tô Hạo cầm trong tay trọng nhận bên trên dị thường, đôi mắt trừng giống như thống lĩnh, không thể tin tưởng nói, đao thế? Điều đó không có khả năng. Lời còn chưa dứt, Tô Hạo huyền hắc trọng nhận cũng đã bổ chém vào các anh vệ trường kiếm phía trên. Oeng! Một đao đánh xuống. Các anh vệ cuối cùng rốt cuộc không cách nào ngăn cản, có được kiếm thế huyền hắc trọng nhận, một đao càng đem các anh vệ trường kiếm chém đứt. Lập tức, huyền hắc trọng nhận bổ chém vào các anh vệ trên người, từ vai mà vào, thật sâu khảm nhập kỳ ở bên trong, toàn bộ lưỡi đao liền khảm nhập kỳ ở bên trong, còn kém đem các anh vệ cả người trực tiếp chém thành hai khúc. Đối phương tốt xấu là tẩy tủy cảnh võ giả, thân thể phòng ngự còn là không kém. Phúc! Lưỡi đao nhập vào cơ thể, các anh vệ trong miệng đột nhiên một ngụm máu tươi, thân thể trùng trùng điệp điệp hướng về sau ngược lại đi, mà Tô Hạo cũng thừa cơ rút ra huyền hắc trọng nhận. Đỏ thấm máu tươi như là suối phun một dạng, từ miệng vết thương đại lượng tuôn ra. Các anh vệ nhìn xem thân thể vết thương thật lớn, sắc mặt trắng bệch, biết tử kỳ đã tới, nhưng vẫn là nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Tô Hạo, gầm nhẹ nói, "Liệp Mã Trang Tô Hạo, ngươi hẳn phải chết." Nói cũng không có nói xong, thân thể của hắn cũng nhịn không được nữa, trùng trùng điệp điệp té trên mặt đất, triệt để chết hết. Trông thấy các anh vệ bỏ mình, Triệu Liệt Hổ bước nhanh đi đến Tô Hạo bên người, lo lắng hỏi, "Tô tiểu hữu, cảm giác như thế nào đây? Có chuyện gì sao?"
"Không có việc gì, ngay cả có chút ít suy yếu, cần nghỉ ngơi trong chốc lát."
Tô Hạo rời khỏi huyết bạo thuật trạng thái, thân thể giống như là đã chút giận bóng ra, một lần nữa khôi phục nguyên bản dáng người.
"Ngươi bình thường nghỉ ngơi, ta vì ngươi hộ pháp."
Triệu Liệt Hổ nói.
"Đa tạ trang chủ."
Tô Hạo vội vàng nói tạ.
Đồng thời,
Triệu Liệt Hổ tiến lên, tại các anh vệ trên người lục lọi đứng lên, tại đối phương trên người tựa hồ lấy ra không ít thứ tốt. Trong đó có một khối đại biểu các anh vệ hôi bảo trưởng lao chúng sinh giáo lệnh bài, còn có một gốc sơn bảo, cũng chính là huyết nô công cảm ứng được bảo vật. Triệu Liệt Hổ cũng không nhiều lời, mà là đem hai kiện vật phẩm đều giao cho Tô Hạo trong tay. "Tô tiểu hữu, đây là từ cái kia chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lao trên người tìm ra đến đồ vật, tấm lệnh bài kia hơn nữa thi thể của người kia, hẳn là có thể đổi 2000 lượng bạch ngân. Đánh chết chúng sinh giáo trưởng lão, cái kia triều đình đều là có khen thưởng.
Trang chủ, ta lấy này gốc sơn bảo là được, nếu không có trang chủ, ta chỉ sợ cũng không cách nào đánh chết chúng sinh giáo trưởng lão."
Tô Hạo đem lệnh bài đưa cho Triệu Liệt Hổ. "Chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão lệnh bài, cầm lấy nó đã có thể sẽ bại lộ bản thân thực lực, nói không chừng sẽ có nhất định nguy hiểm, không phải chuyện tốt. Không bằng giao cho Triệu Liệt Hổ, lại để cho hắn đi xử lý thi thể cùng lệnh bài."
Trầm tư một lát sau, Triệu Liệt Hổ ngược lại là đem lệnh bài nhận lấy. "Tốt, thi thể kia cùng lệnh bài liền giao cho ta, nhưng Tô tiểu hữu còn là lấy thêm 1000 lượng bạch ngân đi, đánh chết chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão, kỳ thật ta cũng không ra khí lực gì. Toàn bộ bằng trang chủ làm chủ."
Tô Hạo cười cười, không có nhiều lời nữa. Đến mức cái kia gốc sơn bảo, hắn không có xem, trực tiếp thu thập trong ngực, trở về lại nhìn, hiện tại cần chính là nghỉ ngơi. Bất quá, lại để cho hắn cao hứng nhất chính là, chính mình lại thật sự lĩnh ngộ đạo thế. Cứ việc lĩnh ngộ đao thế, nhưng Tô Hạo vẫn là có thể phát giác được một điểm dị thường, cái kia chính là đao của mình thế thực chất là sơ quy môn kính, tương đương với nhập môn. Ngày sau còn cần tiếp tục lĩnh ngộ đao thế, mới có thể để cho đao thế uy lực dần dần tăng cường. Theo thời gian trôi qua, nửa canh giờ qua đi, Tô Hạo mới xem như khôi phục chút ít khí lực, cùng Triệu Liệt Hổ cùng một chỗ tiến đến những địa phương khác, tiếp tục săn giết độc xà bang người. Đi ở độc xà bang nơi đóng quân, toàn bộ độc xà bang nơi đóng quân bên trong, sớm đã là một mảnh núi thây biển máu, ngoại trừ độc xà bang thành viên thi thể bên ngoài, còn có không ít những người khác thi thể. Dù là không phải chúng sinh giáo giáo chúng, chỉ cần là độc xà bang thành viên đều bị đánh chết, một tên cũng không để lại. Muốn trách chỉ có thể trách độc xà bang bang chủ chọn sai chủ tử, vậy mà lựa chọn thêm vào chúng sinh giáo. Không lâu sau, Tô Hạo cùng Triệu Liệt Hổ đi đến một chỗ độc xà bang đích chính trung tâm trên quảng trường, chỗ đó mới vừa vặn chấm dứt đại chiến, mấy cái chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão đều bị dịp ra, Ninh gia võ giả chém giết, cũng không biết có hay không chúng sinh giáo trưởng lão đào tẩu. Chương 72, muốn gán tội cho người khác. Hắc Thiết Quan Thạch. Không lâu sau, một vị mặc màu xanh trường bảo trung niên nam nhân đứng dậy, cao giọng nói ra, "Chư vị, tối nay tiêu diệt độc xà bang cùng chúng sinh giáo dương nghiệt, chư vị có là có công người, ngày mai sẽ luận công ban thưởng. Tối nay, chư vị đều khổ cực, liền đều đi về nghỉ ngơi trước đi.
Là, đa tạ Diệp trưởng lão.
Là, đa tạ Diệp trưởng lão.
Dứt lời, mọi người nhao nhao nói lời cảm tạ, sau đó mang theo riêng phần mình người rời đi Độc Xà Bang nơi đóng quân.
Mượn ánh trăng, Tô Hạo nhìn, phát hiện mấy cái thân ảnh quen thuộc, đúng là Hắc Sơn Thành tứ đại gia tộc người, chỉ là không có trông thấy cái kia Hắc Sơn Thành tứ thiếu gia thân ảnh, hẳn là không có tham gia lần này tiêu diệt chuyển động.
Dù sao, lần này thế nhưng là cùng chúng sinh giáo chiến đấu, không phải như vậy an toàn, bọn hắn không đến, ngược lại là hợp lý.
Vì vậy, Tô Hạo bọn người ở tại Triệu Liệt Hổ dưới sự dẫn dắt, rời đi Độc Xà Bang nơi đóng quân. Chỉ có điều, cái này bọn họ là từ Độc Xà Bang nơi đóng quân đại môn rời đi, vừa đi ra đại môn, Tô Hạo liền chú ý tới cửa ra vào vậy mà đóng giữ rất nhiều áo giáp màu đen binh, toàn bộ đều là Hắc Sơn Thành thủ vệ. Không nghĩ tới, thành chủ phủ cũng tham dự trong đó. Hiện tại mới xuất hiện, hiển nhiên là tới thu thập tàn cuộc. Độc Xà Bang hủy diệt, dù sao cũng phải có một nói rõ không phải.
Không lâu sau, Tô Hạo đi theo mọi người cùng một chỗ, trở lại Liệp Mã Trang, trực tiếp trở lại tiểu viện của mình nghỉ ngơi.
Chiến đấu một đêm, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi.
Ngồi xếp bằng trên giường, lấy ra từ cái kia chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lao trên người lấy được sơn bảo, mở ra xem xét. Hẳn là một gốc khôi phục huyết khí huyết linh chi, có chừng hơn 400 năm, cũng có thể xem như một gốc hiếm có sơn bảo, vừa vặn lấy ra chữa trị thương thế ôn hòa gân cánh tay phải.
Tô Hạo trực tiếp đem huyết linh chi ăn vào, sau đó vận chuyển toàn thân khí huyết, một bên chữa trị thương thế trên người, một bên rèn luyện cánh tay phải lớn gân.
Sơn bảo và bụng, dược lực dần dần bị hấp thu, dung nhập khí huyết, hóa thành một tia dòng nước ấm giống như khí huyết, tại Tô Hạo dưới sự khống chế, chạy về phía cánh tay phải lớn gân.
Cùng lúc đó, Hắc Sơn Thành bên ngoài một chỗ, một cái toàn thân đều khóa lại áo bào xám phía dưới, không biết nam nữ người đang tại hốt hoảng chạy thủ mạng, sắc mặt trắng bệnh tựa ở trên một cây đại thụ, khóe miệng tràn ra không ít đỏ thâm máu tươi.
Người này đúng là từ Hắc Sơn Thành đảo tẩu chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão cốc suốt ngày, nhìn phía sau Hắc Sơn Thành, trong mắt của hắn tràn đầy căm hận, nghiến răng nghiến lợi nói, đáng chết Diệp gia, Ninh gia còn có Hắc Sơn Thành. Cuối cùng có một ngày, toàn bộ Hắc Sơn Thành người đều muốn là ta hôm nay chết đi chúng sinh giáo giáo chúng đền mạng.
Tại Độc Xà Bang nơi đóng quân, hắn dựa vào bản thân tẩy tủy đại thành cảnh giới, mới miễn cưỡng chạy ra Hắc Sơn Thành.
Trừ hắn ra bên ngoài, mặt khác tại Độc Xà Bang nơi đóng quân chúng sinh giáo giáo chúng, toàn bộ bỏ mình,
không một may mắn thoát khỏi.
Nhưng là chúng sinh giáo tại Hắc Sơn Thành giáo chúng cũng không phải là như vậy một ít, còn có không ít dấu ở trong chỗ tối giáo chúng. Chỉ cần chờ đợi thời cơ, hắn chúng sinh giáo chắc chắn ngóc đầu trở lại.
Ngày kế tiếp sáng sớm, Tô Hạo từ trên giường tỉnh lại, rửa mặt về sau, đi ra Liệp Mã Trang, đi ra ngoài mua vài món đồ, thuận tiện nhìn tình huống bên ngoài. Đêm qua một trận chiến, Hắc Sơn Thành xem như ra kiện đại sự, cũng không biết Hắc Sơn Thành sẽ giải thích thế nào. Đi ở trên đường cái, hai bên người đi đường đều bị tại thảo luận Độc Xà Bang sự tình.
"Uy, ngươi nghe nói không? Độc Xà Bang hủy diệt, cả đêm tất cả đều chết hết. Nghe nói máu chảy thành sông nha.
Bất quá, đều bị chết tốt, bình thường sẽ không làm cái gì chuyện tốt."
"Đúng vậy.
Xem bố cáo nói, là bọn hắn có người cấu kết man nhân, cho nên đưa bọn hắn toàn bộ tiêu diệt."
Tô Hạo vừa đi, một bên lợi dụng siêu cường ngũ giác nghe người chung quanh ngôn ngữ, ngược lại là nghe ra một ít mánh khỏe.
Độc Xà Bang hủy diệt sự tình sớm đã tiết lộ.
Hơn nữa, Hắc Sơn Thành ra báo cáo, nói cũng không phải là Độc Xà Bang thêm vào chúng sinh giáo, mà là cấu kết man nhân.
Vô luận là cái nào tội danh, Độc Xà Bang đều tội đáng chết vạn lần, tự nhiên là không quan trọng.
Nhưng là, nếu là đề cập chúng sinh giáo, khả năng đều khiến cho Hắc Sơn Thành bên trong cư dân khủng hoảng, cho nên mới không có chi tiết bẩm báo.
Chân chính biết tình huống, chỉ sợ cũng chỉ có hôm qua tham dự chiến đấu người.
Tô Hạo cũng không nhiều đi dạo, sau đó trở về đến Liệp Mã Trang, tiếp tục tại nhà tu luyện. Ngoại trừ tu luyện kim quang dịch cân pháp bên ngoài, những lúc khác vẫn luôn tại tu luyện kiếm thế, chuẩn bị tăng lên chính mình đối với kiếm thế lĩnh ngộ, lại để cho kiếm thế trở nên càng cường đại hơn.
Dù sao Tô Hạo trên người còn có không ít bạc, không tất yếu tiến đến Hắc Trạch Sơn săn giết dị thú, tìm kiếm sơn bảo, ngay tại Hắc Sơn Thành liền có thể tu luyện, chẳng phải là rất tốt.
Xuân đi thu đến, nháy mắt chính là hơn nửa năm thời gian trôi qua.
Theo thời gian ngày từng ngày trôi qua, Tô Hạo cảnh giới đang tại dần dần tinh tiến, kiếm thế cũng đã lĩnh ngộ đến đại thành.
Từ khi lĩnh ngộ kiếm thế về sau, lại tinh tiến kiếm thế, đối với hắn mà nói, liền trở nên vô cùng đơn giản.
Cánh tay phải lớn hơn, từ lâu bị Tô Hạo tu luyện đến dịch cân cảnh viên mãn, thực lực tăng vọt.
Mặc dù thực lực tăng vọt, nhưng là Tô Hạo trên người bạc dùng chính là còn thừa không có mấy, khá tốt mỗi tháng Liệp Mã Trang cấp cho một ít bạc vụn.
Nếu không, Tô Hạo cùng hai cái đệ đệ muội muội cũng không có bạc đi ăn cơm.
Nửa năm này nhiều thời giờ, Hắc Sơn Thành lại không phát sinh qua bất cứ chuyện gì, tối đa chẳng qua là một ít nhỏ xung đột.
Mặc dù Hắc Sơn Thành trong thành không có gì đại sự, nhưng Tô Hạo nghe nói những người khác nói, Hắc Trạch Sơn biên cảnh nhưng là thường xuyên bộc phát chiến loạn. Tựa hồ là man nhân thường xuyên phía đối diện cảnh khởi xướng tiến công, nhưng đóng giữ biên cảnh hắc giáp quân khó có thể chống đỡ, không thể không phòng.
Từ đầu năm lúc man nhân tiến công, liền từ không gián đoạn qua.
Lúc này, Tô Hạo cầm lấy lần trước tại Độc Xà Bang lấy được cái kia khối màu đen quan thạch, tiến đến Liệp Mã Trang vũ khí phường.
Vũ khí phường là Liệp Mã Trang chế tạo binh khí gian phòng.
Vừa đi đến cửa miệng, có thể nghe thấy bên trong truyền ra bành 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 rèn sắt thanh âm, thậm chí có thể phát giác chung quanh độ ấm lên một lượt thăng lên vài phần.
Trước đó, Tô Hạo cũng không có thời gian tiến đến vũ khí phường, nói sau từ Độc Xà Bang có được đồ vật gì đó, còn là muốn cẩn thận một ít,
không cần phải gấp đi sử dụng, chờ Độc Xà Bang sự tỉnh qua đi lại dùng cũng không muộn.
Hiện tại đúng là cơ hội tốt.
Đi vào vũ khí phường, Tô Hạo với tư cách nhất đẳng môn khách, còn là Liệp Mã Trang danh nhân, tự nhiên là vũ khí phường quản sự tự mình nên đón.
Tô huynh đệ, sao ngươi lại tới đây? thật đúng là khách hiếm thấy nha. Nghiêm An Bang phủi tay bên trong cho, vừa cười vừa nói. Nghiêm An Bang, vũ khí phường quản sự, đồng thời là Liệp Mã Trang tốt nhất thợ rèn, toàn thân cơ bắp, màu đồng, cổ làn da, nghiễm nhiên là trải qua thiêu đốt sau hình thành. Tô Hạo cùng hắn, coi như là quen biết. Nghiêm đại ca, hôm nay tiền đến, nhưng thật ra là muốn cho ngươi giúp ta cải tạo một ít binh khí. Tô Hạo đúng sự thật nói, hơn nữa lấy ra chính mình huyền hắc trọng nhận cùng cái kia khối màu đen khoáng thạch. Hả? Nghiêm An Bang cúi đầu vừa nhìn, đôi mắt lập tức bị cái kia khối màu đen khoáng thạch hấp dẫn, đôi mắt đều tại sáng lên, kinh ngạc nói, hát tiết mỏ. Tô huynh đệ, ngươi khối khoáng thạch này là như thế nào có được? Ngẫu nhiên có được. Tô Hạo vừa cười vừa nói. Ân. Nghe vậy, Nghiêm An Bang vốn là sức sở, hồ nghi nhìn xem Tô Hạo, nhưng lại nghĩ tới điều gì, vừa cười vừa nói, là ta nhiều lời. Hát tiết mỏ, cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể lấy được. Chương 73. Đạo phỉ hung hăng ngang ngược. Hát hổ trại. Hắn đều là nhất thời lanh mồm lanh miệng, hỏi nhiều hai câu, có sự tình cũng không phải là hắn nên hỏi, đều do trông thấy hát thiết mỏ quá kích động, mới muốn hỏi đến tận cùng. Tô Hạo cười cười, khoát tay nói ra, không sao, không biết Nghiêm đại ca cũng biết, đây là sao quáng thạch. Vì sao ta chưa bao giờ thấy qua? Lần này đến hát thiết quáng thạch, lại tên hát thạch, so với quặng sắt còn muốn nặng hơn gấp mấy lần, lại là chế tạo binh khí tốt quáng thạch, bởi vì hát cho nên mới được gọi là. Chẳng qua là, này hát thiết mỏ cực kỳ hi hữu, chỉ có rèn lưỡi dao sắc bén, binh khí tốt lúc mới sẽ sử dụng một ít khối hắc thiết mỏ, như Tô huynh đệ lớn như vậy một khối hắc quán thạch, ta còn là lần thứ nhất thấy. Nghiêm An Bang thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng nói, nhất là ánh mắt của hắn, chưa bao giờ rời đi hắc thiết khoáng thạch nửa bước. Chẳng biết có được không đem dùng tại ta huyền hắc trọng nhận phía trên. Tô Hạo tiếp tục hỏi, có thể ngược lại là có thể, nhưng là cái thanh này trọng nhận sẽ quá nặng rất nhiều, liền xem Tô huynh đệ có hay không có thể tiếp nhận. Có thể, Nghiêm đại ca cứ như vậy sửa. Tốt, nhiều như vậy hắc quán thạch, ngược lại là có thể cho ta thật tốt rèn luyện một phen. Nghiêm An Bang vừa cười vừa nói, khi thợ rèn mấy chục năm, hắn còn chưa bao giờ duy nhất một lần chế tạo nhiều như vậy hắc thiết mỏ, tự nhiên là hết sức kích động. Nghiêm đại ca, ta đây huyền hắc trọng nhận liền giao cho trên tay ngươi. Yên tâm đi, 5 ngày sau lại tới tìm ta đi đào. Tốt. Tô Hạo gật đầu ý bảo, từ vũ khí phường rời đi. Vừa trở lại tiểu viện, đã nhìn thấy Triệu Dương Thư tại chính mình tiểu viện cửa ra vào chờ đợi mình, liền ngay cả bước lên phía trước, mở ra cửa sân mời Triệu Dương Thư đi vào. Triệu quản gia, ngài làm sao tới? Mau mời tiến, đi vào ngồi. Tốt. Triệu Dương Thư gật đầu, cùng đi theo tiến tiểu viện, ngồi tại trong sân trên mặt ghế đá. Hắn có thể đã sớm nghe Triệu Liệt Hổ đã nói, trước mắt vị này Tô Tiểu Hữu thế nhưng là lĩnh ngộ đao thế, thực lực so với Triệu Liệt Hổ còn mạnh hơn. Không thể khinh thường, khẳng định phải ở bên ngoài chờ Tô Hạo trở về, lại đi vào. Tô Tiểu Hữu, hôm nay tiến đến là có chuyện bẩm báo. Triệu Dương Thư thần sắc nghiêm túc, nghiêm mặt nói. Mời nói. Triệu quản gia. Nghe vậy, Tô Hạo trên trán lộ ra một tia hồ nghi chi sắc. Tự nói với mình một sự tình. Hơn phân nửa là có quan hệ chuyện của mình. Thế nhưng là, lại có sự tình gì, là theo chính mình có quan hệ lâu này. Tốt. Triệu Dương Thư gật đầu. Tiếp tục nói, nghe những người khác nói, Tô Tiểu Hữu trước tiên là Ngoạng Nưu thôn người. Ngay tại trước đó không lâu, Ngoạng Nưu thôn bị phụ cận sơn phỉ vây quanh, bị ép thêm vào hắc hổ trại. Nếu là Ngoạng Nưu thôn ở bên trong có Tô Tiểu Hữu quen biết người, ngược lại là có thể tốn chút bạc tiến đến chỗ người. Đa tạ Triệu quản gia báo cho việc này, nhưng Ngoạng Nưu thôn bên trong sớm đã không còn người nhà của ta, ngược lại là không cần. Tô Hạo vừa cười vừa nói, như thế rất tốt. Nếu là chung quanh thôn có người quen, đều có thể nhận được hắc sơn thành đến, gần đây hắc sơn thành phụ cận sơn phỉ hung hăng ngang ngược, giết chết không ít thôn dân còn có quá khứ thương nhân. Triệu Dương Thư dặn dò. Tốt, đa tạ Triệu quản gia. Nếu như thế, ta đây liền rời đi. Tốt, Triệu quản gia đi thong thả. Dứt lời, Tô Hạo đứng dậy, tự mình tiễn đưa Triệu Dương Thư rời đi. Bất quá, hắn ngược lại là đối với Triệu Dương Thư theo như lời nói, không có để ý đạo phỉ hung hăng ngang ngược, hơn phân nửa là bởi vì những ngày gần đây hắc giáp quân bị man nhân đại quân cuốn lấy, không có dư thừa binh lực đi tiêu diệt đạo phỉ, mới khiến cho đạo phỉ như thế hung hăng ngang ngược. Lại hung hăng ngang ngược đạo phỉ, cũng nhắc lên không tầm thường cái gì sóng lớn. Không cần gì cả để ý thế nhưng là, cũng chính là tại 3 ngày qua đi. Tô Hạo từ Khổng Tu trong miệng đạt được một cái càng làm người kinh ngạc tin tức. Tô huynh đệ, ngươi nghe nói gần nhất Hắc Sơn thành phụ cận đạo phỉ hung hăng ngang ngược sự tình đi. Nghe nói, chuyện bây giờ tựa hồ trở nên nghiêm trọng hơn. Hắc Hổ trại vậy mà đem Hắc Sơn thành phụ cận tất cả đạo phỉ sơn trại toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, chọn vẹn kéo hơn 1000 người đội ngũ. Hiện tại tối thiểu có 3-4000 đội ngũ. 3-4000 người, điều này sao có thể? Thật sự, ngoại trừ một dạng đạo phỉ bên ngoài, còn có không ít thôn dân cũng gia nhập Hắc Hổ trại. Nghe ta Khổng Tu nói, Tô Hạo khen như mày, thần sắc ngưng trọng nói ra, bọn hắn. Đây là muốn tạo phản nha. Xem chừng đúng vậy, cho nên những ngày này đến Hắc Sơn thành thương đội đều thiếu rất nhiều, Hắc Sơn thành lương thực cũng không biết còn có thể quản bao lâu. Khổng Tu bất đắc dĩ lắc đầu. Hơn 4000 người đội ngũ, thật không biết là như thế nào kéo đến, hơn nữa phát triển như thế nhanh chóng, trong đó tất nhiên có quỷ. Ân. Trầm ngâm một lát sau, Tô Hạo cao mày nói ra, việc này thập phần nghiêm trọng, đoán chừng Hắc Sơn thành thành chủ sẽ không bất kể. Tiếp ngược lại là, hy vọng có thể mau chóng giải quyết. Khổng Tu nói. Hắc Hổ trại, Tô Hạo trước đó đã từng nghe nói qua, là Hắc Sơn thành phụ cận khá lớn một cái sơn tặc sơn trại. Cùng mặt khác 3 cái sơn trại là tề danh, theo lý thuyết là không thể nào nhanh như vậy liền đem mặt khác sơn trại thu phục. Cho nên, Tô Hạo mới kết luận trong đó có quỷ. Cùng lúc đó, Hắc Sơn Thành, thành chủ phủ, thành chủ Thạch Nguyên Nhiên cùng Diệp gia, Linh gia 2 vị thiếu tộc trưởng địa vị ngang nhau, ngồi cùng một chỗ, cười hì hì nói,
Diệp công tử, Linh tiểu thư, hôm nay mời hai vị tiền đến, nhưng thật ra là vì thương lượng đối phó Hắc Hổ trại sự tình, các ngươi cũng đều biết Hắc Giáp quân đang tại đối phó Man Nhân đại quân, không sao trợ giúp. Ta Hắc Sơn thành Hắc Giáp quân số lượng không nhiều lắm, chỉ sợ không cách nào tiêu diệt Hắc Hổ trại, cho nên hy vọng Diệp gia, Linh gia có thể ra tay hỗ trợ. Dứt lời, Diệp Kiếm Tinh liền trực tiếp tiếp nhận nói mạnh vụn, gốc, nếu như Thạch thành chủ đều mở miệng, ta đây nhất định là muốn giúp đỡ không phải. Như thế rất tốt, như thế rất tốt nha, vậy đa tạ Diệp công tử. Thạch Nguyên Nhiên sắc mặt khẽ giật mình, không nghĩ tới Diệp Kiếm Tinh đáp ứng nhanh như vậy, nhưng vẫn là vội vàng nói tạ. Bên cạnh, Linh Ngọc Vũ lông mày kẻ đèn tao lại, đôi mắt híp lại, lườm Diệp Kiếm Tinh liếc mắt, cảm thấy ngoài ý muốn, biết hắn nhất định là tại nghẹn chuyện gì xấu. Thạch thành chủ, trước tiên đừng sốt ruột cảm tạ nha, ta cũng không nói chúng ta Diệp gia muốn ra tay, một cái nho nhỏ Hắc Hổ trại mà thôi, không bằng để cho tứ đại gia tộc ra người, lại để cho Liệp Mã Trang cùng Trấn Viễn Tiêu cục ra người, chẳng phải có thể tiêu diệt sao? Diệp Kiếm Tinh vẫy vẫy tay, khoe miệng khẽ cười nói, "Ân, ta xem đi." Thạch Nguyên Nhiên vội vàng gật đầu. Chỉ cần là Diệp gia mở miệng, cái kia Hắc Sơn thành những thứ khác thế lực, tự nhiên không dám không nghe theo, đây cũng là hắn hy vọng, mới có thể nghĩ đến tìm Diệp gia cùng Linh gia. Linh Ngọc Vũ tựa hồ phát giác được cái gì, nhàn nhạt mà hỏi, "Diệp công tử, vậy ngươi cho rằng lần này tiêu diệt Hắc Hổ trại sự tình, hẳn là do ai xuất lĩnh đâu này? Tứ đại gia tộc đoán chừng sẽ không ra bao nhiêu người, không bằng để cho Liệp Mã Trang khi chủ lực đi, cho bọn hắn một ít ngân lượng là được, nghe nói gần nhất Liệp Mã Trang thế nhưng là ra không ít người mới nha." Diệp Kiếm Tinh gật đầu nhẹ, tựa như trầm tư rất lâu, mới nói ra nói, "Thế nhưng là, khi nghe thấy Liệp Mã Trang ba chữ lúc, Linh Ngọc Vũ đã biết Diệp Kiếm Tinh ý định, thản nhiên nói, "Diệp công tử nói cực kỳ, ngược lại là một cái thật tốt đề nghị." Chương 74, quần quần sóng ngầm, chiêu mộ võ giả. Lời vừa nói ra, ngược lại là lại để cho Diệp Kiếm Tinh sắc mặt có chút khẽ giật mình, trong mắt hơi híp, nhìn xem Linh Ngọc Vũ, không biết nàng tại sao đáp ứng như thế sảng khoái. Liệp Mã Trang xem như quy thuận Linh gia thế lực, cứ như vậy trò con sao? Trầm ngâm một lát sau, Diệp Kiếm Tinh nhìn về phía trước Thạch Nguyên Nhiên, tiếp tục nói, "Thạch thành chủ, nếu như Linh tiểu thư cũng đã đáp ứng, vậy còn không tranh thủ thời gian tạ ơn Linh tiểu thư?" "Đúng vậy, cái kia tại hạ, ngay ở chỗ này tạ ơn Diệp công tử cùng Linh tiểu thư, đa tạ hai vị cùng hai vị gia tộc to lớn tương trợ." Thạch Nguyên Nhiên thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng đạo tạ. "Không sao, không sao. Thạch thành chủ, ta còn có việc, trước hết đi cáo tử." Dứt lời, Linh Ngọc Vũ đứng dậy rời đi, nên rời đi trước. Linh tiểu thư đi thong thả. Trông thấy Linh Ngọc Vũ rời đi, Diệp Kiếm Tinh cũng đứng dậy rời đi, "Thạch thành chủ, ta đây cũng đi đầu cáo tử, đến mức vây quét Hắc Hổ trại sự tình, kính xin yên tâm." "Đúng vậy, đúng vậy." Thạch Nguyên Nhiên cười gật đầu. Đưa mắt nhìn Linh Mộng Vũ cùng Diệp Kiếm Tinh hai người sau khi rời đi, Thạch Nguyên Nhiên khỏe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên, đem Diệp, Linh hai nhà người cùng một chỗ kêu lên, mới có thể đạt thành việc này. Hắc Sơn thành thủ binh có hạn, nghĩ muốn tiêu diệt 4000 người sơn phỉ, khẳng định phải phí chút ít công phu, cho nên kêu lên Hắc Sơn thành gia tộc, suy yếu gia tộc thế lực, là một cái rất không tệ lựa chọn. Nhưng là, nghĩ muốn Diệp, Linh hai nhà cùng mặt khác tứ đại gia tộc xuất lực, cũng không phải là đơn giản như vậy, cho nên mới cần lợi dụng Linh gia cùng Diệp gia ở giữa mâu thuẫn, việc này lại vừa thành. Thành chủ, lần này có thể cần xếp vào một ít ta Hắc Sơn thành thủ vệ. Bên cạnh phó thành chủ Trư Tu Viễn mở miệng hỏi, "Phái chút ít binh lính bình thường là được, không cần phái Hắc Giáp quân." Thạch Nguyên Nhiên dặn dò, "Là, ta đây xuống dưới an bài." "Tốt, phiền phái Trư tướng quân." "Không có gì đáng ngại." Dứt lời, Trư Tu Viễn quay người, rời đi thành chủ phủ. Chẳng qua là, tại quay người trong nháy mắt đó, Trư Tu Viễn trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc, âm thầm suy nghĩ nói, "Này mới nhậm chức Thạch Nguyên Nhiên quả nhiên không đơn giản, đã vậy còn quá nhanh để cho hai đại gia tộc ra tay, phải mau chóng thông tri Hắc Hổ trại người mới là." Một mặt khác, Liệp Mã Trang, Tô Hạo còn hoàn toàn không biết lần này Hắc Hổ trại sự tình đã cùng hắn nhắc lên quan hệ, chẳng qua là vùi đầu khổ luyện, thuận tiện đi vũ khí phường, tiến đến thu hồi binh khí của mình. "Nghiêm đại ca, có ở đây không?" Đi đến vũ khí phường, Tô Hạo liền la lớn. Không lâu, bên trong truyền đến Nghiêm An Bang thanh âm, "Tô huynh đệ, các loại, ta đây đem hoành đao còn kém trong chốc lát, lập tức chế tạo tốt." "Tốt." Tô Hạo gật đầu, đứng ở trong sân chờ đợi. Vũ khí phường ở bên trong không ngừng truyền đến rầm 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 rèn sắt thanh âm, khi thì còn thổi ra một cổ nóng bỏng gió nóng, lại để cho Tô Hạo không thể không tránh đi. Nửa khắc đồng hồ qua đi, khỏa thân trên thân Nghiêm An Bang đi ra, hai tay còn cầm lấy một thanh đen nhánh trọng nhận, đúng là cải tạo sau huyền hắc trọng nhận. Nghiêm An Bang cầm lấy huyền hắc trọng nhận, đều có chút cố hết sức, "Tô huynh đệ, binh khí của ngươi cải tạo tốt rồi, tới thử xem đi." "Tốt." Nghe vậy, Tô Hạo mặt lộ vẻ vui mừng, một tay liền đem huyền hắc trọng nhận nhấc tới, trong tay không ngừng cơ múa. Hoàn toàn chính xác nặng rất nhiều, nhưng ở trong tay của hắn, tựa như không có bất kỳ sức nặng, nhẹ nhàng như tờ giấy. Theo Tô Hạo vung dậy, huyền hắc trọng nhận tựa như phá vỡ không khí, phát ra từng trận tiếng thét. "Tô huynh đệ, không hổ là ngươi nha. Vung dậy đao này, càng như thế tùy tiện. Đao này, chỉ sợ cũng chỉ có ngươi có thể sử dụng." Nghiêm An Bang trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, cảm thán nói, hắn đã sớm biết Tô Hạo lợi hại, là đoán cốt cảnh võ giả, không nghĩ tới càng như thế cường đại. "Nghiêm đại ca khách khí, chẳng qua là nhiều hơn chút ít khí lực mà thôi." Tô Hạo khoát tay một cái nói, từ trong lòng ngực lấy ra mấy lượng bạch ngân, nhét vào Nghiêm An Bang trong tay, rèn chuyện binh khí, liền đa tạ Nghiêm đại ca, một chút lòng thành, không thành kính ý. "Ai, ngươi làm cái gì vậy, chế tạo binh khí, trong trang thế nhưng là đã cho ta bạc, nơi nào còn cần ngươi. Còn nữa nói, để cho ta rèn như thế binh khí, cũng là một may mắn sự tình." Nghiêm An Bang lắc đầu liên tục, trực tiếp từ chối. nhưng Tô Hạo cũng không muốn thu hồi bạc, tiếp tục nói, Nghiêm đại ca, kỳ thật cũng không có bao nhiêu bạc, coi như là ta mời Nghiêm đại ca uống rượu, nhận lấy chính là.
Tốt lắm, chờ ta có rảnh, kêu lên ngươi uống rượu với nhau.
Nghiêm An Ban nói.
Tốt lắm,
ta đây trước hết đi cáo tử.
Tốt, đi thong thả.
Dứt lời, Tô Hạo quay người rời đi, trở lại tiểu viện của mình, tiếp tục rèn luyện đao thế. Nhưng là, Liệt Mã Trang một chỗ. Triệu Liệt Hổ dĩ nhiên thu được đến từ Linh gia, Diệp gia cùng thành chủ phụ Tam Phong thư, bên trong đều bị đang nói, lần này tiêu diệt Hắc Hổ trại sự tình, cần Liệt Mã Trang xuất lực. Linh gia cùng thành chủ phụ thư coi như bình thường, nhưng Diệp gia thư nhưng là mang theo một tia cưỡng bức ý tứ, nếu không phải đi, cái kia Liệt Mã Trang sẽ không có tồn tại cần phải.
Hừ,
Diệp gia, khinh người quá đáng. Triệu Dương thư tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, gầm nhẹ nói,
nhị thúc,
việc đã đến nước này, cũng không có những biện pháp khác, ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi, tiêu diệt Hắc Hổ trại, chỉ sợ không phải đơn giản như vậy. Triệu Liệt Hổ bất đắc dĩ lắc đầu, dặn dò,
tốt, ta đây phải đi an bài.
Dứt lời, Triệu Dương thư trực tiếp quay người rời đi, lưu lại Triệu Liệt Hổ một người tại gian phòng. Triệu Liệt Hổ nhìn xem trên bàn Tam Phong thư, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ, nhìn như là tiêu diệt Hắc Hổ trại, kỳ thực còn là Diệp gia cùng Ninh gia chi tranh a, chẳng qua là lần này Hắc Hổ trại tựa hồ cũng không đơn giản, không biết có hay không sẽ xuất hiện biến cố gì. Hết thệ cũng còn là không biết bao nhiêu, nhưng hắn biết, lần này Ninh gia chắc có lẽ không bỏ mặc Liệp Mã Trang tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nếu là Liệp Mã Trang tổn thất vô cùng nghiêm trọng, cái kia Ninh gia danh dự đã có thể bị hao tổn, gia tộc khác cũng sẽ không nguyện ý đi theo Ninh gia, không bằng quay đầu đi theo Diệp gia. 3 ngày sau, Hắc Sơn thành tất cả thế lực phải tập hợp hoàn thành. Liệp Mã Trang cần ra 500 người, mặt khác tứ đại gia tộc cùng trấn viễn tiêu cục đều cần ra 500 người. Chung vào một chỗ, chính là 2.500 người. Trừ lần đó ra, Hắc Sơn Thành cũng sẽ ra 2.000 người, hơn nữa chiêu mộ một ít tán tu võ giả, tính toán cùng một chỗ, cũng có một cái hơn 5.000 người. Tiêu diệt hơn 4.000 người Hắc Hổ trại, coi như có nhất định ưu thế. Cùng ngày, Hắc Sơn Thành bên trong các nơi, mà bắt đầu dán hồ bố cáo, chiêu mộ võ giả, có chí chi sĩ, thêm vào tiêu diệt Hắc Hổ trại đội ngũ. Phàm là triệu tập người, phần thưởng 500 tiền. Giết một vị Hắc Hổ trại sơn phỉ, phần thưởng 1.000 tiền, giết một vị Hắc Hổ trại trưởng lão, phần thưởng 100 lượng bạch ngân, giết Hắc Hổ trại phó trại chủ người, phần thưởng 1.000 lượng bạch ngân, giết Hắc Hổ trại trại chủ người, phần thưởng 1.500 lượng bạch ngân. Tóm lại, thêm vào tiêu diệt Hắc Hổ trại là một cái thật tốt kiếm phần thưởng bạc cơ hội, sẽ phải có thật nhiều võ giả thêm vào trong đó. Liệp Mã Trang, Tô Hạo chỗ trong tiểu viện, Khổng Tu đang cùng Tô Hạo nói hôm nay Hắc Sơn thành gián hồ bố cáo sự tình. Tô huynh đệ, lần này tiêu diệt Hắc Hổ trại, sợ là chúng ta Liệp Mã Trang cũng muốn tham dự à?
Cái gì?
Nghe vậy, Tô Hạo sắc mặt có chút khẽ giật mình, cảm thấy ngoài ý muốn.
Chương 75,
cách đen sơn thành. Toàn thành chúc mừng tiêu diệt sơn vị, vốn nên là Hắc Sơn thành cùng Hắc Giáp quân sự tình, chiêu mộ võ giả coi như hợp lý, nhưng Liệp Mã Trang cũng tham dự trong đó, ngược lại là có chút kỳ quái. Tô huynh đệ có chỗ không biết, từ khi Hắc Sơn thành tuyên bố bố cáo về sau, chúng ta Liệp Mã Trang thế nhưng là tại nắm chặt chế tạo gấp gáp binh khí cùng đồ phòng ngự, xem chừng lần này Liệp Mã Trang sẽ có không ít người tham dự. Không phải hôm nay, chính là ngày mai, muốn báo cho trong trang võ giả. Khổng Tu thần sắc nghiêm túc, nghiêm mặt nói.
Ân.
Tô Hạo gật đầu nhẹ, biết Khổng Tu nói không có giả, lâm vào trầm tư.
Tiêu diệt Hắc Hổ trại,
Liệp Mã Trang cũng tại tham dự, xem ra việc này thật sự không đơn giản. Một lát sau, Khổng Tu truy vấn, Tô huynh đệ, lần này tiêu diệt Hắc Hổ trại, ngươi đi hay không?
Đi.
Tô Hạo khẳng định gật đầu. Vô luận là không phải có vấn đề, hắn đều phải đi, bởi vì Liệp Mã Trang đã tham dự trong đó, mà Triệu Liệt Hổ có thể đối với đợi hắn như tử. Hiện tại Liệp Mã Trang có việc, hắn sẽ không lựa chọn đi tránh đi phiền toái.
Tốt lắm, lần này lại có thể cùng Tô huynh đệ cùng nhau tiêu diệt Hắc Hổ trại thời điểm, cần phải chiếu cố huynh đệ một hai a.
Đó là tự nhiên, Khổng đại ca nói đùa.
Ha ha ha, ta cũng phải trở về chuẩn bị một chút.
Tốt. Nói xong, Khổng Tu quay người rời đi Tô Hạo tiểu viện. Tuy nói Liệp Mã Trang cũng sẽ tham dự tiêu diệt Hắc Hổ trại, nhưng không chỉ có là có thể đạt được Hắc Sơn thành phần thưởng bạc, có thể được Liệp Mã Trang phần thưởng bạc. Nhất là công phá Hắc Hổ trại về sau, cái kia Hắc Hổ trại hàng rào bên trong, không biết có bao nhiêu vàng bạc châu báu. Phải biết rằng, Hắc Hổ trại thế nhưng là đem Hắc Sơn thành trung quanh tất cả sơn phỉ toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, trong đó vàng bạc nhất định là không thiếu được. Phàm là tham dự tiêu diệt Hắc Hổ trại người, cũng có thể được chia vàng bạc. Đây mới là đầu to. Sự tình quả nhiên cùng Khổng Tu đoán giống nhau, vào lúc ban đêm, Liệp Mã Trang liền đem muốn tiến đến tiêu diệt Hắc Hổ trại sự tình báo cho, nghĩ muốn tiến đến tham dự người đều có thể tiến đến báo danh. Đương nhiên, phần thưởng bạc muốn so với Hắc Sơn thành phần thưởng bạc còn nhiều hơn bên trên một thành. Tin tức vừa ra, không ít người nhao nhao tiến đến, tìm Triệu Dương thư tiến đến báo danh.
Báo danh, đã đăng ký tính danh, cũng là lưu lại tính danh, như tại tiêu diệt Hắc Hổ trại trong lúc bất hạnh bỏ mình, cũng có thể đem một ít vàng bạc phân cho kia gia nhân.
Trông thấy những người khác đều đi báo danh, Tô Hạo tự nhiên cũng là muốn tiến đến báo danh. Chỉ là vừa đăng ký tính danh, Triệu Dương thư liền đối với Tô Hạo nói, "Tô tiểu hữu, trang chủ tìm ngươi, đi phòng sách tìm hắn đi."
"Tốt, Triệu quản gia."
Tô Hạo gật đầu, đăng ký xong, liền tiến đến Triệu Liệt Hổ phòng sách. Đi đến phòng sách, phát hiện cửa thư phòng là mở ra, lái, liền đi vào. Mà Triệu Liệt Hổ sớm đã ngồi tại trên mặt đế, chờ Tô Hạo, trông thấy Tô Hạo tiến đến, lập tức vừa cười vừa nói, "Tô tiểu hữu, ngươi đã đến, mau mời ngồi đi."
"Trang chủ."
Tô Hạo chắp tay hành lễ, ngồi tại Triệu Liệt Hổ bên cạnh. Đợi Tô Hạo tọa hạ, Triệu Liệt Hổ ngược lại là trực tiếp mở miệng, "Tô tiểu hữu, nếu như ngươi đều đến chỗ của ta, vậy khẳng định là đã quyết định muốn tham dự tiêu diệt Hắc Hổ trại, cho nên có sự tình ta vẫn còn muốn cùng ngươi nói rõ ràng.
Trang chủ, ngài nói là được.
Tô Hạo nói, lần này Hắc Hổ trại sự tình, chỉ sợ trong đó có chút quỷ dị, ngoại trừ Hắc Hổ trại phát triển quá nhanh chóng có cổ quái bên ngoài, Ninh gia cùng Diệp gia cũng tham dự trong đó, cho nên còn cần ngàn vạn cẩn thận, có lẽ chính là nhằm vào Liệp Mã Trang thiết lập kế sự tình. Triệu Liệt Hổ thần sắc nghiêm trọng, nhíu mày, thản nhiên nói,
"Ân."
Nghe thấy lời này, Tô Hạo gật đầu nhẹ, cúi đầu, lâm vào trầm tư, Diệp gia cùng Ninh gia cũng tham dự trong đó sao? Xem ra có lẽ chính là tại nhằm vào ta, phải nhiều hơn chuẩn bị một ít chuẩn bị ở sau mới là.
Được rồi, việc này ngươi đã hiểu, cũng có thể tùy thời rời khỏi, không cần tham dự lần này vây quét Hắc Hổ trại.
Triệu Liệt Hổ mở miệng lần nữa nói ra.
Trang chủ,
không sao, ta nhất định sẽ đi.
Tốt.
Ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi, ngươi đi xuống trước chuẩn bị đi, nếu là cần gì, trực tiếp nói với Triệu Quảng ra.
Là.
Dứt lời, Tô Hạo đứng dậy, cung kính hành lễ về sau, quay người rời đi. Tại Khổng Tu báo cho chính mình Hắc Hổ trại sự tình lúc, hắn liền hướng Khổng Tu hiểu được một ít Hắc Hổ trại sự tình. Hắc Hổ trại cùng mặt khác ba cái sơn trại để danh, là Hắc Sơn thành phụ cận lớn nhất bốn cái sơn trại, từng sơn trại cơ bản đều có 3-4 đoán cốt cảnh võ giả, chưa bao giờ xuất hiện qua dịch cân cảnh võ giả. Hiện tại Hắc Hổ trại đột nhiên đem mặt khác ba cái sơn trại thu phục, hơn phân nửa là xuất hiện dịch cân cảnh võ giả, hoặc là càng cường đại hơn võ giả. Ví dụ như tẩy tủy cảnh võ giả. Hiện tại, hết thảy cũng còn là không biết bao nhiêu, cho nên Tô Hạo mới chịu đi làm nhiều chuẩn bị. Thời gian một ngày qua đi. Hai ngày sau, Liệp Mã Trang liền đem tất cả người báo danh gọi vào một chỗ tập hợp, chuẩn bị tiến đến tiêu diệt Hắc Hổ trại. Báo danh vào cái ngày đó, Liệp Mã Trang cũng không nói là ngày nào đó xuất phát, cũng là tạm thời thông chi. Không bao lâu, hơn 500 người tại Liệp Mã Trang sân nhỏ tập hợp, Triệu Liệt Hổ thì xuất hiện ở trước mặt mọi người, ngưng mắt nhìn mọi người ở đây, trịnh trọng nói, "Chư vị huynh đệ, chuyện hôm nay chắc hẳn mọi người đều biết, là muốn đi tiêu diệt Hắc Hổ trại. Hắc Hổ trại làm nhiều việc ác, đốt sát kiếp hành hạ, việc ác bất tận, hôm nay ta Liệp Mã Trang cùng tứ đại gia tộc, trấn viện tiêu cục, hơn nữa thành chủ phủ binh sĩ, cùng một chỗ vây quét Hắc Hổ trại, nhất định phải đem Hắc Hổ trại triệt để tiêu diệt.
Tiêu diệt Hắc Hổ trại,
tiêu diệt Hắc Hổ trại."
Tiêu diệt Hắc Hổ trại.
Mọi người đi theo cùng kêu lên hò hét. Tô Hạo không có ở đám người, chẳng qua là ở một bên nhìn xem, hắn hiện tại tuy nói còn là nhất đẳng môn khách, nhưng ở Liệp Mã Trang coi như có chút địa vị, có tư cách độc chiếm một phương. Đợi Triệu Liệt Hổ phát biểu hoàn tất, Triệu Liệt Hổ liền mang theo hơn 500 người cùng một chỗ rời đi Hắc Sơn thành. Tô Hạo cùng Triệu Liệt Hổ đám người là cưỡi ngựa, những người khác thì là đi theo đi bộ. Hơn 500 người đội ngũ, rất nhanh liền hấp dẫn Hắc Sơn thành trên đường phố cư dân chú ý, nhao nhao đi ra xem xét. Là Liệp Mã Trang người. Liệp Mã Trang trang chủ Triệu Liệt Hổ cũng đi. Xem ra lần này là thật sự muốn đem Hắc Hổ trại tiêu diệt ta.
Chuyện tốt nha.
Ta xem tứ đại gia tộc cũng không ít người đi theo ra khỏi thành, về sau rốt cuộc không cần lo lắng Hắc Hổ trại sơn phỉ. Trông thấy có người tiến đến tiêu diệt Hắc Hổ trại, Hắc Sơn thành cư dân đều thập phần mừng rỡ. Gần đây, Hắc Hổ trại sơn phỉ hung hăng ngang ngược, lại để cho Hắc Sơn thành không ít thứ đồ vật giá hàng đều đề cao không ít, thời gian càng ngày càng khó qua. Không lâu sau, Liệp Mã Trang đội ngũ rời đi Hắc Sơn thành, trước khi đến Hắc Hổ trại trên đường, cùng với các thế lực người tụ họp. Đầu tiên gặp phải chính là trấn viện tiêu của người. Nhân số cùng Liệp Mã Trang không sai biệt lắm, hơn 500 người. Trấn viện tiêu cục cũng là tổng tiêu đầu tự mình dẫn đội, kia tổng tiêu đầu cưỡi một thất sơ cọ săn mã, người mặc màu bạc khôi giáp, cầm trong tay trường đường, vẻ mặt chính khí. Kia tổng tiêu đầu gọi Thi Tuyết Tùng, là dịch cân cảnh võ giả. Thi Tuyết Tùng liếc mắt liền nhìn thấy tại Triệu Liệt Hổ bên cạnh Tô Hạo, mặt lộ vẻ dáng tươi cười, nói ra, chắc hẳn vị này chính là Tô Hạo Tô tiểu hữu đi.
Chương 76.
Trấn viện tiêu cục. Hắc Hồ Sơn. Tiểu tử Tô Hạo, thấy qua tổng tiêu đầu. Tô Hạo chắp tay hành lễ, vừa cười vừa nói, Tô tiểu hữu quá khách khí. Đã sớm nghe nói Tô Tiểu Hữu chính là Liệp Mã Trang thiên tài, hôm nay gặp một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền, khí thế phi phàm. Thi Tuyết Tùng vừa cười vừa nói, nói gần nói xa, đều là tại tán dương Tô Hạo. Nhưng là, Tô Hạo cũng không có đem Thi Tuyết Tùng nói lời thật sự, khi tất cả nói là lời khách sáo, tổng tiêu đầu khen chẳng rồi, tiểu tử chính là một cái bình thường liệp đầu mà thôi.
Ha ha ha, Tô Tiểu Hữu mới là khiêm tốn.
Thi Tuyết Tùng nói. Trên đường đi, Tô Hạo ngược lại là nhận thức thoáng một phát trấn viện tiêu cục mấy người, tạm thời coi như cười cười nói nói. Theo thời gian trôi qua, Liệp Mã Trang cùng trấn viện tiêu cục người liền gặp được mặt khác tứ đại gia tộc người, còn có Hắc Sơn thành thủ vệ. Lại để cho Tô Hạo phát giác được dị thường chính là, xuất lĩnh tứ đại gia tộc người có chút kỳ quái, chỉ có Chu gia cùng Trịnh gia là hai vị thiếu tộc trưởng dẫn đội, mặt khác Lý gia cùng Bừng gia đều không phải là thiếu tộc trưởng dẫn đội, mà là một vị gia tộc trưởng lão dẫn đội. Hơn nữa, nhìn gia tộc trưởng lão khí huyết trên người, hẳn là chẳng qua là đoán cốt cảnh võ giả, đều không phải là dịch cân cảnh võ giả. Trông thấy Tô Hạo, Chu Hoàng Nghiệp cũng là chủ động khống chế con ngựa, đi đến Tô Hạo bên người, vừa cười vừa nói, "Tô huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt."
Chu Minh,
Tô Hạo chắp tay, cười cười. Hai người coi như là quen biết đã lâu, đối với Chu gia thân phận, hắn cũng không dám ôm lấy quá lớn hoàn toàn chính xác định. Đột nhiên, Chu Hoàng Nghiệp nhích tới gần chút ít, nhìn xem mặt khác tam đại gia tộc vị trí, nhỏ giọng nói ra, "Tô Minh, ngươi mà lại nhìn xem chúng ta tứ đại gia tộc, cũng liền ta Chu gia cùng Trịnh gia hai vị thiếu tộc trưởng đến. Vương gia cùng Lý gia cái kia hai tên gia hỏa thế nhưng là không có tiền đến, hơn nữa bọn hắn xuất lĩnh người thực lực rất không thật là cao, cơ bản đều là một ít ma bị cảnh võ giả.
Tô Minh, có một việc ngươi khả năng có chỗ không biết, lần này sự tình thế nhưng là Diệp gia mở miệng cho các ngươi Liệp Mã Trang xung phong, nghiêm nhiên là vì đối phó các ngươi Liệp Mã Trang a.
Chính là bởi vì như thế, ta Chu gia cùng Trịnh gia mới có thể để cho chúng ta tự mình ra tay. Nghe ta Chu Hoàng Nghiệp nói, Tô Hạo nội tâm thập phần hồ nghi, nhưng trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều dị thường, cười nói tạ, vậy đa tạ Chu Minh cùng Trịnh Minh. Việc này ngược lại là không sao, nhưng là lần này còn là muốn cẩn thận mới là. Chu Hoàng Nghiệp nhắc nhở. Biết. Tô Hạo trên môi nói xong, nội tâm cũng tại âm thầm suy nghĩ, là nhằm vào Liệp Mã Trang, còn là nhằm vào ta. Hiện tại xem ra, Chu gia cùng Trịnh gia thật là đi theo Đinh gia, nếu không sẽ không phái hai vị thiếu tộc trưởng đều tự mình tiến đến trợ trận. Chu Hoàng Nghiệp nói lời, ngược lại là có vài phần đạo lý, nhưng là thật là giả, tạm thời không thể xác định. Bây giờ Tô Hạo đã sẽ không lại đi dễ dàng tin tưởng bất luận kẻ nào, đối với bất kỳ người nào đều mang theo một tia chần chừ. Ở cái thế giới này, chỉ có bản thân thực lực mới là lớn nhất đạo lý. Hắc Hổ Trại tại Hắc Trạch Sơn phụ cận trên một ngọn núi, tên là Hắc Hổ Sơn, Hắc Hổ Trại cũng là bởi vì này được gọi là. Đi về phía trước một canh giờ trái phải, hơn 5000 người đội ngũ mới trùng trùng điệp điệp xuất hiện ở Hắc Hổ Sơn ở dưới chân núi. Lúc này, xuất lĩnh Hắc Sơn thành binh sĩ phòng giữ Lữ Dương Diễm xuất hiện ở trước mặt mọi người, nhìn xem tứ đại gia tộc cùng mấy đại thế lực phần đông người nói chuyện, vừa cười vừa nói, "Chư vị, Hắc Hổ Trại chính là sơn phỉ, chúng ta lớn như thế đội ngũ đi lên, cần phải là sẽ bị sớm phát hiện, hơn nữa sơn phỉ xảo trá, thích dùng cạm bẫy, chúng ta còn là phái người tiến đến dò xét cạm bẫy đi." Đó là tự nhiên, lần này Diệp gia cùng Ninh gia đều là lại để cho Liệp Mã Trang đầu lĩnh, không bằng để cho Liệp Mã Trang người thay chúng ta tìm kiếm cạm bẫy đi. Vương gia người nói chuyện nghiêm trang nói. Vương gia người nói chuyện là một cái vòng tròn nhuận trung niên nam nhân, gọi Vương Nhuận Thật, hình như là Vương gia một vị trưởng lão. Tán thành. Lẽ ra Liệp Mã Trang dẫn đầu mới là. Lý gia nói sự tình người đi theo phụ hòa nói. Bọn hắn đều không muốn làm cho nhà mình người tiến đến dò xét cạm bẫy, một cái không cẩn thận đã có thể sẽ tổn thất không ít người số. Triệu Liệt Hổ khe như mày, thư lạnh một tiếng, quát khẽ nói, chư vị ngược lại là nói rất hay, để cho ta Liệp Mã Trang người đi chịu chết sao? Ta Liệp Mã Trang trước tiên có thể dò đường, nhưng con đường tiếp theo tuyệt đối không thể là ta Liệp Mã Trang người một mình dò xét, người của các ngươi nếu không phải xuất lực, ta đây hiện tại liền mang theo Liệp Mã Trang người rời đi. Ta cũng muốn đến hỏi hỏi thành chủ, để cho chúng ta Liệp Mã Trang xuất lực tiến đến tiêu diệt Hắc Hổ Trại, có phải hay không chính là đến để cho ta Liệp Mã Trang người chịu chết? Lời vừa nói ra, người ở chỗ này sắc mặt tối sầm, đều không biết xấu hổ nói nữa lời nói. Biết đối lý. Đây là Hắc Sơn thành phòng giữ Lữ Dương Diễm đội vàng đi ra hòa giải, đã như vậy, chúng ta đây liền phân biệt phái người xung phong, tiến đến dò xét cạm bẫy như thế nào? Để cho Liệp Mã Trang người trước phái người. Có thể. Nghe thấy lời này, Triệu Liệt Hổ trực tiếp đáp ứng, như thế không có bất kỳ ngoài ý muốn. Lời nói vừa dứt, Tô Hạo đi ra phía trước, nói ra, "Trang chủ, để cho ta tiến đến dò đường đi." "Tốt, cẩn thận một chút." Triệu Liệt Hổ nhắc nhở. "Tốt." Tô Hạo gật đầu ý bảo, từ trên lưng ngựa xuống, tay cầm huyền hắc trọng nhận, hướng phía Hắc Hổ Sơn đi đến. Hắc Hổ Trại tại Hắc Hổ Sơn đỉnh núi, mà lên núi đường chỉ có một cái, Hắc Hổ Trại người tất nhiên trên đường cài đặt các loại cạm bẫy cùng trạm gác ngầm. Xem chừng, lúc này hành tung của bọn hắn đã bại lộ. Tô Hạo đi một mình tại đội ngũ phía trước nhất, một mình dò đường. Nguyên bản Khổng Tu muốn cùng Tô Hạo cùng một chỗ dò đường, nhưng là bị Tô Hạo cự tuyệt, hắn một người dò đường mới an toàn hơn, cũng có thể lại để cho Liệp Mã Trang bảo tồn càng nhiều nữa thực lực. Hết thảy đều là vì Liệp Mã Trang suy nghĩ, cũng là vì Triệu Liệt Hổ suy nghĩ. Tô Hạo một cái đi ở đằng trước, nín hơi ngưng thần, lợi dụng chính mình siêu cường ngũ thức, cẩn thận cảm thụ hoàn cảnh xung quanh mỗi lần một tia biến hóa. Bắt đầu đường, ngược lại là không có bất kỳ dị thường, cùng bình thường đường là không kém bao nhiêu. Còn chưa đi đến một dặm đường, Tô Hạo lỗ tai khẽ nhúc nhích, nghe thấy hai bên xuất hiện một tia động tĩnh, đột nhiên vừa nhìn, hai bên tất cả xuất hiện một cái to lớn cọc gỗ gai nhọn, hướng phía vị trí của hắn rất nhanh đánh tới. Ân. Tô Hạo khẽ nhíu mày, mặt không đổi sắc, một tay cầm đao, đánh ra trong tay huyền hắc trọng nhận, chính là một cái vòng tròn hình hành đao chém tới. Bành! Bành! Đương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, hai khối từ đầu gỗ gai nhọn tạo thành một khối bị Tô Hạo huyền hắc trọng nhận đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung liền biến thành vô số gỗ vụn khối, rơi lả tả trên đất. Như thế cả bấy, đối với Tô Hạo mà nói, quả thực chính là một bữa ăn sáng. Cho dù là đâm vào trên người của hắn, cũng không tạo được thương tổn quá lớn. Ngay sau đó, Tô Hạo tiếp tục tại trước dò đường. Cùng lúc đó, Hắc Hổ Trại chủ trại trong đại sảnh, rất nhiều người tề tụ một nhà, phần lớn đều là mặt khác trại chủ của sân trại. Chẳng qua là Hắc Hổ Trại trại chủ là ngồi cao vị trí, mắt nhìn xuống những người khác. Đột nhiên, một cái tiểu lâu la vội vàng chạy vào đại sảnh, ấp á ấp úng nói, khởi bẩm. Trại chủ, bọn hắn đến rồi. Chương 77, chủ động xuất kích, nên chiến Hắc Hổ. Tới rồi sao? Hắc Hổ trại chủ cổ Hắc Hổ nghe thấy lời này, khoe miệng lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười, nhìn về phía những người khác, chư vị huynh đệ, nếu như bọn hắn đều đến, chúng ta đây cũng nên hành động, để cho bọn họ biết ta Hắc Hổ trại cũng không phải là dễ chơi. Tốt, đã sớm muốn xem những này đại gia tộc cùng Hắc Sơn thành thế lực có vài phần thế lực. Nhất là Hắc Sơn thành phòng giữ, không biết giết chúng ta nhiều thiếu huynh đệ, nhất định phải để cho bọn họ có đến mà không có về. Đúng, giết bọn hắn cá nhân ngưỡng mã trở mình. Ngồi tại hai bên những người khác, nhao nhao đứng dậy, tình cảm quần chúng xúc động nói. Mặc dù tại trận có không ít người, vốn là mặt khác trại chủ của sơn trại hoặc là đưa ra, nhưng là hiện tại đã toàn bộ quy thuận Hắc Hổ trại. Hơn nữa Hắc Hổ trại bây giờ đội ngũ to lớn như thế, cũng liền không e ngại Hắc Sơn thành thế lực. Cổ Hắc Hổ cười cười, hai lòng gật đầu, đứng dậy nói ra, "Tốt, cái kia chư vị huynh đệ, theo ta cùng đi giết bọn hắn một cái trở tay không kịp." "Tốt." Dứt lời, mọi người nhao nhao đứng dậy, tiến đến xuất lĩnh riêng phần mình sơn phỉ huynh đệ. Một mặt khác, Hắc Hổ Sơn chân núi. Tô Hạo chọn vẹn dò xét một khắc đồng hồ lộ trình, liền trực tiếp về tới Liệp Mã Trang đội ngũ, đến phiên thế lực khác đi dò đường. Đón lấy Liệp Mã Trang đi dò đường chính là Chu gia phái chính là hai vị ma bị cảnh võ giả đi dò đường, tuy là ma bị cảnh võ giả, nhưng có hai người. Bình thường cạm bẫy cũng khó có thể vây khốn bọn hắn, có thể nhẹ nhõm giải quyết. Căn bản là không có gì tổn thương, chẳng qua là bị một ít vết thương nhẹ. Được phép gia tộc khác cùng thế lực đều đã có kinh nghiệm, lại đều không cho người bình thường tiến đến dò đường, đều bị võ giả tiến đến dò đường, ngược lại là bình yên vô sự hướng Hắc Hổ trại trên núi đi đến. Mới vừa đi tới Hắc Hổ Sơn sườn núi, Tô Hạo đột nhiên dừng bước lại, lỗ tai khẽ nhúc nhích, đối với bên người Triệu Liệt Hổ nhỏ giọng nhắc nhở, "Trang chủ, xung quanh có động tĩnh, hẳn là có sơn phỉ đến rồi." "Ân, thật sự?" Triệu Liệt Hổ hồ nghi nhìn xem Tô Hạo, không thể tin được hắn ngũ thức càng như thế cường đại, có thể nghe thấy xa như vậy thanh âm. "Thật sự?" Tô Hạo khẳng định gật đầu. Nghe vậy, Triệu Liệt Hổ gật đầu nhẹ, đối với sau lưng Triệu Dương Thư dặn dò, "Nhị thúc, có sơn phỉ tới gần, thông chi Liệp Mã Trang nhân thủ cẩn thận một ít." "Tốt." Triệu Dương Thư gật đầu ý bảo, tiến đến thông chi sau lưng Liệp Đầu, lại để cho Liệp Đầu tiếp tục đi thông chi đến Liệp Mã Trang mỗi người. Nếu như liền Triệu Liệt Hổ đều nói, vậy khẳng định là thật sự. Cần phải cẩn thận. Đến mức gia tộc khác cùng thế lực người có biết hay không, đây không phải là Tô Hạo muốn đi quản, không liên quan đến mình. Lúc này, phía trước dò đường đúng là Trấn Viễn Tiêu cục người. Bởi vì trên đường rất ít lại xuất hiện cả bấy, cho nên Trấn Viễn Tiêu cục người cấp tiến đến dò đường. Thời gian một chén trà công phu qua đi, Tô Hạo lỗ tai khẽ nhúc đích, dĩ nhiên nghe thấy cái kia động tĩnh càng ngày càng gần, tựa hồ đã xuất hiện ở chung quanh của bọn hắn. Đột nhiên, từng đợt gào thét âm truyền đến. Mèo, mèo, mèo. Trong bụi cây đột nhiên thoát ra hơn 10 chi mũi tên lông vũ, hướng phía trước dò đường những người kia bỏ tới. Đầy trời mũi tên lông vũ đột nhiên xuất hiện, lại để cho dò đường mấy người căn bản không cách nào đi phản ứng, chỉ phải không ngừng né tránh, hoặc dùng trong tay binh khí đón đỡ. Nhưng là, Trấn Viễn Tiêu cục phái đi ra đều là một ít sẽ điểm công phu quyền cước người, không cách nào đem mũi tên lông vũ toàn bộ ngăn lại. Chỉ chốc lát sau, dò đường ba người liền toàn bộ bị mũi tên lông vũ xuyên thủng, ầm ầm ngã xuống đất, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Không chỉ có như thế, còn có càng nhiều nữa mũi tên lông vũ từ bốn phía trong bụi cây bắn ra, hướng phía hơn 5000 người đại quân hăng hái phóng tới. Những kia mũi tên lông vũ ở giữa không trung kéo lên một cái duyên dáng đường vòng cung, bắn về phía dưới Hắc Sơn thành mọi người. Là cung tiễn, phòng ngự, nhanh phòng ngự, phòng ngự, địch tập kích, địch tập kích. Thấy vậy, mấy cái thế lực người nói chuyện nhau nhau lớn tiếng la lên, nhắc nhở nhà mình người. Liệp Mã Trang người đã sớm biết có địch nhân tới gần, cho nên sớm liền làm tốt rồi chuẩn bị, trực tiếp tới gần những kia cầm lấy tâm chắn người phụ cận, dựa vào những kia tâm chắn chống cự mũi tên lông vũ. Tô Hạo thì hoàn toàn không cần tới gần tâm chắn, chỉ cần đứng ở tại chỗ, nhìn xem những kia bay tới mũi tên lông vũ, thậm chí cũng không có đụng tới tay phải Huyền Hắc trọng nhận, chẳng qua là nhìn xem những kia mũi tên lông vũ, lại nhẹ nhàng động đậy thân thể. Nghiêng người, vặn mẹo, đi phía trước một bước, hoặc là sau này một bước, vẻn vẹn chẳng qua là những động tác này, cũng đã đem bay tới mũi tên lông vũ toàn bộ né tránh. Tại Tô Hạo trong mắt, những kia mũi tên lông vũ tốc độ phi hành tựa như chậm lại rất nhiều, không cần dùng Huyền Hắc trọng nhận, có thể nhẹ nhõm né tránh. Không lâu sau, trong bụi cây sơn phỉ đem mũi tên lông vũ toàn bộ bắn quang, mà ở trận người cũng chết tổn thương không ít. Đột nhiên, trong bụi cây đột nhiên bộc phát gầm lên giận dữ, giết, giết sạch bọn hắn. Lên a, giết một người phần thưởng bạc 10 lượng, giết 10 người phần thưởng bạc 100 lượng, giết. Ra lệnh một tiếng, vô số thân ảnh từ bốn phía trong bụi cỏ thoát ra, những kia sơn phỉ cầm trong tay các loại binh khí, hướng phía Hắc Sơn thành mọi người xung phong liều chết mà đến. Hắc Sơn thành phòng giữ Lữ Dương Diễm liếc thấy ra đối phương là ai, cầm trong tay trường thương, vung tay hô to, "Chư vị, theo ta giết sạch Hắc Hổ trại sơn phỉ." "Giết! Giết!" Dứt lời, Hắc Sơn thành hơn 1000 binh sĩ nhao nhao đi theo Lữ Dương Diễm cao giọng la lên, đem mặt khác nhân tỉnh tự đều điều động, hướng phía Hắc Hổ trại sơn phỉ đánh tới. Tô Hạo đứng vị trí coi như cũng được, đủ để nhìn rõ ràng chung quanh tất cả sơn phỉ, nhìn xem những kia sơn phỉ, trong mắt của hắn đã lộ ra một tia hổ nghi chi sắc. Thứ nhất, sơn phỉ thậm chí có nhiều như vậy cũng tiễn, nhất là mũi tên lông vũ số lượng rất nhiều, tại Đại Càn Hoàng Triều mũi tên lông vũ đều là bị quản chế. Thứ hai, sơn phỉ binh khí cũng rất nhiều, mỗi người đều có một kiện binh khí. Khả năng sơn phỉ không hoàn toàn là võ giả, nhưng binh khí cùng trang bị cũng rất sung túc, không thể không khiến người ta nghi ngờ. Hơn nữa, những này sơn phỉ vậy mà chủ động xuất kích, ngược lại là rất làm cho người khác ngoài ý muốn. Rất nhanh, không ít sơn phỉ vọt tới Tô Hạo trước mặt, tay cầm binh khí, hướng phía Tô Hạo đánh tới. Muốn chết? Tô Hạo gầm nhẹ một tiếng, dẫn theo Huyền Hắc trọng nhận, hoành đao chụp đi. Mấy cái sơn phỉ căn bản cũng không có kịp phản ứng, liền bị Tô Hạo Huyền Hắc trọng nhận trùng trùng điệp điệp đập bay đi ra ngoài. Tuy nói chẳng qua là thân đao, không phải đao người, nhưng ngang ngược lực lượng còn là đem kia mấy người lấy được miệng phun máu tươi, trực tiếp đã hôn mê. Xương sườn đứt từng khúc, nếu không kịp thời trị liệu, sớm muộn cũng là một cái chữ chết. Bình thường sơn phỉ, tại Tô Hạo trước mặt, căn bản cũng không phải là một chiêu địch nhân, thậm chí là không cần bộ phát huyết khí. Đến bao nhiêu, giết bao nhiêu. Đột nhiên, một đạo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ đánh tới, chạy trong đám người, cầm trong tay song đao, một bên chạy, một bên chém giết dọc đường địch nhân. Một đao một cái, một đao một cái. Huyết dịch văng khắp nơi. Tô Hạo liếc mắt liền chú ý tới người nọ, xem kia trên người phát ra huyết khí, tựa hồ là dịch cần cảnh võ giả, cầm trong tay song đao, gợi bỏ cánh tay, vẻ mặt hung tướng. Đột nhiên, Triệu Liệt Hổ thanh âm từ nơi không xa truyền đến, "Tô tiểu hữu cẩn thận, hắn là Hắc Hổ trại trại chủ cổ Hắc Hổ." Chương 78. Chém giết giả Hắc Hổ. Người đầu hàng không giết. cô hắc hổ. Tô Hạo nhìn xem đối diện người tới, cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn cũng chưa từng triển lộ quá nhiều thực lực, hắc hổ trại trại chủ vì sao đột nhiên tìm tới chính mình, hơn nữa còn là như thế chuẩn xác tìm tới chính mình. Trong đó, tất nhiên có quỷ. Thế nhưng là, hiện tại đã không được phép Tô Hạo suy nghĩ nhiều, đối phó trước mắt cổ hắc hổ mới là trọng yếu nhất. Vừa vặn nhìn xem này cổ hắc hổ thực lực như thế nào. Nháy mắt thời gian, cổ hắc hổ liền xuất hiện ở Tô Hạo trước mặt, trong tay dao găm song đao vung bổ tốc độ cực nhanh, tựa như xuất hiện đao ảnh, hơn nữa là hai thanh song đao, lại để cho kia trước mắt tựa như là xuất hiện hai đợt trăng tròn giống như lưới đao. Trước đó, Tô Hạo chợt nghe những người khác đã từng nói qua, này hắc hổ trại trại chủ cổ hắc hổ, chính là bởi vì khiến cho một tay thật nhanh đao được gọi là. Hiện tại xem ra, kia khoái đao quả nhiên rất nhanh. Nhưng là, tại Tô Hạo trong mắt, kia khoái đao tốc độ nhưng là thay đổi chậm rất nhiều, lại để cho Tô Hạo có thể dễ dàng nhìn rõ ràng kia hai thanh khoái đao vị trí cụ thể. Mắt thấy cổ hắc hổ hai thanh khoái đao đều muốn bổ chém vào Tô Hạo trên người, hắn con ngươi ngưng tụ, tay phải bộc phát khí huyết, dịch cân viên mãn cánh tay phải lớn gần đi theo kia động, phát huy toàn bộ lực đạo, lại để cho hắn một đao kia lực lượng đạt tới một cái cực hạn. Có thể so với dịch cân cảnh viên mãn võ giả một kích toàn lực. Một đao bổ chém hạ xuống, hàn quang lóe lên, trực tiếp bổ chém vào cổ hắc hổ song đao trong đó một đao phía trên. Lập tức, ngang ngược lực lượng mang tất cả mà đi, toàn bộ đặt ở cổ hắc hổ trên thân đao, lại để cho cánh tay kia chấn động, bị chấn động dị thường tê dại. Dẫn đến cổ hắc hổ không thể không từ bỏ mặt khác một cây đao đi công kích Tô Hạo, chỉ có thể rút về cây đao kia, tiến đến ngăn cản Tô Hạo huyền hắc trọng nhận. Hai thanh khoái đao, toàn bộ đi ngăn cản Tô Hạo huyền hắc trọng nhận. Đáng tiếc, dù là cổ hắc hổ bộc phát khí huyết, hơn nữa toàn thân lớn gần phát lực, đều không thể ngăn cản Tô Hạo một đao bổ chém. Bèn, lực lượng cường đại đặt ở cổ hắc hổ song đao phía trên, ưu thật giống một tòa núi lớn áp bách tại cổ hắc hổ trên đầu một dạng. Hết sức thống khổ mà lại khó chịu, lại để cho cổ hắc hổ căn bản là không cách nào ngăn cản, dù sao hắn hiện tại chẳng qua là dịch cân cảnh nhập môn. Áp lực cường đại áp bách được cổ hắc hổ hai đầu gối quỳ xuống đất, trong lồng ngực của vượn đột nhiên nổ ra một ngụm máu tươi, phốc. Bèn bèn một đao, liền đem dịch cân cảnh nhập môn cổ hắc hổ triệt để áp chế, lại để cho cổ hắc hổ đều ngu ngơ tại chỗ. A. Đột nhiên, cổ hắc hổ nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra cường đại hơn huyết khí, thừa dịp Tô Hạo gây áp lực nhỏ đi rất nhiều, nhanh chóng sau này bước nhanh rút lui. Lúc này không rút lui, vậy thì chờ bị Huyền Hắc trọng nhận chém thành hai khúc. Tốt xấu cổ hắc hổ cũng là dịch cân cảnh võ giả, sao lại tùy tiện bị người chém giết? Mới dịch cân cảnh nhập môn sao? Tô Hạo nhiều hứng thú nhìn xem cổ hắc hổ, thản nhiên nói. Vẹn vẹn vừa đối mặt, hắn liền phát giác đối phương cảnh giới mới là dịch cân cảnh nhập môn. Mặc dù đối phương cảnh giới không cao, nhưng Tô Hạo không dám lãnh đạo, bởi vì chỉ dựa vào một cái dịch cân cảnh nhập môn võ giả, muốn thống nhất Hắc Sơn thành bên ngoài tất cả sơn vị, cái kia tất nhiên là không thể nào. Kia phía sau tất nhiên còn có người. Cổ hắc hổ cúi đầu, nhìn xem bị chấn run lên hai tay, lần nữa trông thấy Tô Hạo trong mắt đã nhiều hơn một tia hoảng sợ. Ngươi là dịch cân cảnh võ giả. Hắn từ vị đại nhân kia trong miệng biết được qua Tô Hạo thực lực, bất quá là đoán cốt cảnh viên mãn, nhưng bây giờ là dịch cân cảnh, hơn nữa không phải đơn giản dịch cân cảnh, tối thiểu là dịch cân cảnh đại thành. Mặc dù đã sớm biết được đối phương có chém giết dịch cân cảnh chi năng, thế nhưng tuyệt đối không phải đoán cốt cảnh có thể phát huy ra lực đạo, tuyệt đối là dịch cân cảnh. Lời của ngươi quá nhiều. Tô Hạo cười lạnh hai tiếng, tay phải huyền hắc trọng nhận một phen, bước nhanh về phía trước, lần nữa hướng cổ hắc hổ đánh tới. Trông thấy Tô Hạo đánh tới, cổ hắc hổ cao mày, không dám lãnh đạm, từ trong lòng ngực lấy ra một viên màu đỏ như máu đang dược, nuốt vào trong bụng, giận dữ hét: Tô Hạo, hôm nay ta phải giết ngươi. Ân. Tô Hạo khẽ nhíu mày, nhìn thấy cổ hắc hổ nuốt cái thứ gì, nhưng cũng không nhìn rõ ràng là cái gì. Chỉ thấy cổ hắc hổ hai con ngươi lập tức đỏ bừng, toàn thân đỏ bừng, cơ bắp tăng vọt, tựa như cùng Tô Hạo thi triển bạo huyết thuật một dạng bộ dáng, thực lực tăng vọt. Tạm thời tăng thực lực lên đan dược sao? Ta cũng muốn nhìn xem thực lực của ngươi có thể tăng lên mấy thành. Tô Hạo cười lạnh liên tục, không thèm để ý chút nào, như trước trực tiếp xung phong liều chết đi lên. Giờ phút này, cổ hắc hổ đã ở vào điên cuồng trạng thái, hai tay cầm đao, nội điên giống như được hướng Tô Hạo nhanh tập kích mà đi, kia trong tay một đôi khoái đao giống như cuồng ma cuồng loạn nhảy múa một dạng, không ngừng vung chém, tựa như có thể đem trước mắt không khí đều bổ chém số tròn khối một dạng. Mèo, mèo, mèo. Tô Hạo nhìn xem đánh tới cổ hắc hổ, như trước mặt không đổi sắc, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt dáng tươi cười, vừa vặn bắt ngươi thử xem ta phải cánh tay lớn gần uy lực. Thoáng chốc, hắn trực tiếp buộc phát cánh tay phải khí huyết, toàn bộ rót vào cánh tay phải lớn gần lực lượng, lại để cho lớn gần trở nên đỏ bừng, toàn bộ cánh tay phải đều cùng theo một lúc hiện ra đỏ thâm huyết sắc. Toàn bộ cánh tay phải cơ bắp tăng gọn, tản ra nhẹ nhẹ huyết khí, như là Tô Hạo thi triển bạo huyết thuật một dạng trạng thái, thực lực trực tiếp tăng trưởng bảy thành. Cái này là Tô Hạo tu luyện kim quang dịch cân pháp chỗ chỉ môi hắn có kỹ xảo, lấy khí huyết nhập gần, lại để cho kia buộc phát càng mạnh hơn nữa thực lực. Mà lúc này, Tô Hạo lớn gân cũng sẽ bởi vậy trở nên đỏ bừng, lại xương hồng gân. Có thể đạt thành hiệu quả như thế, còn nhiều hơn thua lô Tô Diệp sáng tạo công pháp. Trong chốc lát, cổ hắc hổ vung vẩy một đôi khoái đao, như là điên cuồng loạn nhảy múa một dạng bổ chém mà đến, nhưng ở Tô Hạo trong mắt, chẳng qua là nhanh một chút, lực khí lớn một điểm khoái đao mà thôi. Căn bản không mang theo sợ. Hừ, muốn chết. Tô Hạo hừ lạnh một tiếng, lại là một tay xé đao, đơn giản một đao nhắm ngay cổ hắc hổ vị trí bổ chém mà đi. Đương nhiên, lần này cổ hắc hổ đã có kinh nghiệm không ít, không dám lại dùng một tay đi ngăn cản Tô Hạo trọng nhận, trực tiếp đổi thành song đao đi đụng vào Tô Hạo huyền hắc trọng nhận. Đinh. Hai người binh khí đụng vào nhau, mạnh mẽ lực đạo xung tới, bộc phát ra một cổ mạnh mẽ khí lực, hướng phía bốn phía mang tất cả mà đi. Lập tức, cổ hắc hổ chỉ cảm thấy một đạo cường đại lực đạo từ song đao phía trên truyền lại đến kia trên hai tay, lần nữa chấn động kia hai tay run lên. Hai tay thậm chí ngay cả song đao đều cầm không được, nghĩ muốn bắt lấy, nhưng căn bản không có khí lực, không thể sánh kịp lúc bắt lấy, trực tiếp rời khỏi tay, rơi xuống trên mặt đất. Đồng thời, Tô Hạo Huyền hất trọng nhận đón lấy bổ chém vào cổ Hắc Hổ trên người, từ vai mà vào, kia trầm trọng sức nặng liền toàn bộ đặt ở cổ Hắc Hổ trên người, lại từ kia bên hông mà ra. Giơ tay chém xuống, đem cổ Hắc Hổ bộ thân thể một phần hai nửa, đỏ thấm máu tươi phún dũng mà ra, cùng cổ Hắc Hổ trên người cơ quan nội tạng xen lẫn cùng một chỗ, làm cho người buồn nôn. Một cái dịch cân cảnh nhập môn võ giả, tại Tô Hạo trước mặt còn chưa đủ xem. Lúc này, trông thấy cổ Hắc Hổ bị Tô Hạo chém giết, Hắc Sơn thành phòng giữ Lữ Dương Diễm lập tức đứng dậy, cao giọng hô, Hắc Hổ trại cổ Hắc Hổ đã chết. Hiện tại tức vũ khí đầu hàng. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Người đầu hàng không giết. Hắc Sơn thành binh sĩ đi theo cùng hô lên. Chương 79. Áo bạo xám trưởng lão. Tẩy tùy tiểu thành. Trông thấy cổ Hắc Hổ bị chém thành hai nửa, mặt Hắc Sơn phỉ trên mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc, hơn nữa Hắc Sơn thành binh sĩ cùng kêu lên la lên, thật ra khiến những thứ Hắc Sơn phỉ bắt đầu sinh thoái ý, nhưng là, ngoại trừ cổ Hắc Hổ bên ngoài, mặt khác trại chủ của Sơn trại nhưng không có đào tẩu ý tứ, ngược lại ủng hộ còn lại Sơn phỉ, chư vị huynh đệ. Cổ Hắc Hổ mặc dù chết, nhưng chúng ta vẫn còn, Hắc Hổ trại vàng bạc sau này sẽ là chúng ta. Giết. Giết sạch những này quan binh, hồi Hắc Hổ trại phân kim bạc. Giết a. Tại rất nhiều Sơn phỉ trại chủ ủng hộ xuống, nguyên bản bắt đầu sinh thoái ý Sơn phỉ đám bọn họ, càng lại lần chiến ý tràn đầy, cùng Hắc Sơn thành mọi người chém giết. Thấy vậy, Tô Hạo trở nên cảm thấy không đúng, âm thầm suy nghĩ, Sơn phỉ một dạng đều là hạng người ham sống sợ chết, như thế nào như thế? Chẳng lẽ còn có cái gì chuẩn bị ở sau sao? Trải qua hắn một phen xem xét, những thứ khác mấy cái hàng rào trại chủ mặc dù đều là đoán cốt cảnh viên mãn võ giả, dù là ăn vào cái loại này đan dược về sau, bằng vào triệu liệt hổ mấy người vẫn là có thể chém giết. Theo lý thuyết, Hắc Sơn trại Sơn phỉ đã không có phần thắng rồi mới đúng, như thế nào còn kiên trì ở đây? Chầm tư một lát sau, một đạo cởi mở tiếng cười đột nhiên truyền đến, Liệp Mã Trang Tô Hạo. Quả nhiên danh bất hư truyền, không ngờ là dịch cân cảnh võ giả. Ai? Tô Hạo nhíu mày, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Chẳng biết lúc nào, tại cách đó không xa lại xuất hiện một cái toàn thân đều khóa lại áo bào xám người ở bên trong, nghe thanh âm là một nam nhân, thế nhưng đạo thanh âm rất lanh lảnh, như là một cái bất nam bất nữ nam nhân. Cũng chính là thái giám. Hơn nữa, kia khỏa thân bên ngoài hai tay cực kỳ hết sức nhỏ, rất giống là tay của nữ nhân, chẳng qua là thấy không rõ lắm kia dung mạo. Chúng sinh giáo. Hôi bào trưởng lão. Tô Hạo nhìn chằm chằm đối diện người áo bào cho, thì thào nói nhỏ. Chúng sinh giáo hôi bào trưởng lão, làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây, chẳng lẽ Hắc Hổ trại đội ngũ chính là chúng sinh giáo hỗ trợ kéo đến? Nếu là, cái kia chúng sinh giáo thật là có thực lực này. Chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão Cửu Chí Viễn nhìn xem bên kia cổ Hắc Hổ thi thể, trong mắt hiện lên vẻ khinh bỉ, nhặt tay hoa, quát lớn, thật là một cái phế vật, vậy mà đều giết không được một cái dịch cân cảnh võ giả, lãng phí hai tà khối đang lượng. Nghe thấy lời này, Tô Hạo khẽ như mày, nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên, Hắc Hổ trại cùng chúng sinh giáo có quan hệ. Mặc dù hiện tại chỉ xuất hiện một cái chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão, nhưng hắn cũng hiểu biết, lần này sự tình tuyệt đối cùng chúng sinh giáo có quan hệ. Ngươi là tới giết ta? Tô Hạo cười hỏi. Từ đối phương trên người phát ra khí tức xem, kỳ thật thực lực tuyệt đối không đơn giản, rất có thể là tẩy tủy cảnh võ giả. Chỉ xuất hiện một cái hôi bào trưởng lão, lại tìm tới chính mình, cái kia hơn phân nửa là tới giết hắn, không phải là người khác. Ngươi còn rất thông minh đi. Cựu Chí Viễn cười mỉm nói, ta Hắc Sơn thành chúng sinh giáo tổn thất vô cùng nghiêm trọng, hết thảy đều bởi vì ngươi dựng lên, tự nhiên là sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Hôm nay liền từ ta tự mình lấy cái mạng nhỏ ngươi đi. Muốn giết ta, cũng phải nhìn nhìn ngươi có hay không thực lực kia. Tô Hạo khẽ miệng cười khẽ, không hề sợ hay nói. Hắn còn chưa bao giờ chân chính cùng tẩy tủy cảnh võ giả chiến đấu qua, hiện tại đúng là một cái cơ hội tốt, thử xem thực lực của mình đến tột cùng bao nhiêu. Hừ, muốn chết. Cựu Chí Viễn hừ nhẹ một tiếng, rút ra bên hông chỗ xứng trường kiếm, bước nhanh về phía trước, càng lấy tốc độ cực nhanh trong đám người xuyên qua, hướng Tô Hạo vị trí đánh tới. Nhìn xem kia dưới chân bộ pháp, tựa như chuồn chuồn lướt nước một dạng nhẹ nhàng, nhưng lại nhẹ nhàng, tốc độ nhưng là không chậm. Tốt bước chân. Tô Hạo lông mày nhíu lại, nín hơi ngưng thần, hai con ngươi hiện ra quang, vẫn nhìn Cựu Chí Viễn thân ảnh, tay phải dẫn theo huyền hắc trọng nhận, thời khắc chuẩn bị ra tay. Mấy hơi thở ở giữa, Cựu Chí Viễn luyện chuyển thân ảnh liền xuất hiện ở Tô Hạo trước mặt, trường kiếm bổ chém mà đến. Tô Hạo đôi mắt lóe lên, nắm lấy cơ hội, đánh ra huyền hắc trọng nhận, tới va chạm. Hai người binh khí đụng vào nhau, va chạm ra kịch liệt tia lửa, hơn nữa phát ra thành thúy tiếng vang. Đinh. Xì xì xì. Nhất là Cựu Chí Viễn trường kiếm, tại huyền hắc trọng nhận va chạm xuống, lại không có chút nào đốn lượn hiện tượng, kia trường kiếm tất nhiên không đơn giản, tuyệt đối là dùng đặc thù chất liệu chế tạo. Một kiếm qua đi, Tô Hạo chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến một hồi tê dại, cái kia cường đại lực đạo lại để cho hắn không thể không lui về phía sau mấy bước, mới dần dần ổn định thân hình. Cho dù là một thanh bình thường trường kiếm, tại tẩy tủy cảnh võ giả trong tay, như trước có thể phát huy ra không kém lực đạo. Không hổ là tẩy tủy cảnh võ giả. Trái lại Cựu Chí Viễn, chẳng qua là lui ra phía sau một bước, liền ổn định thân hình, nhưng hắn trong mắt còn là lộ ra một tia kinh ngạc, kẻ này quả nhiên cổ quái. Tối đa chẳng qua là dịch cân cảnh nhập môn, có thể kháng trụ toàn lực của ta một kích, thậm chí có chém giết dịch cân cảnh viên mãn võ giả thực lực. Nếu để cho kia tiếp tục phát triển xuống dưới, tất nhiên trở thành chúng sinh giáo họa lớn trong lòng. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cựu Chí Viễn ánh mắt giết lạnh, cầm trong tay lợi kiếm, thân hình ma quỷ, lại lần nữa hướng Tô Hạo vị trí đánh tới, thế tất yếu đem chém giết tại đây. Vẹn vẹn một chiêu, Tô Tô Hạo đã biết rõ mình bây giờ thực lực cùng tẩy tủy cảnh võ giả vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng cũng không phải là không có thắng lợi khả năng. Một tay cầm đao, không ngừng ngăn cản từ Cửu Chí Viễn bổ chém mà đến mũi kiếm. Đinh, đinh, đinh. Mũi kiếm cùng lưỡi đao va chạm, lần lượt phát ra thanh thúy tiếng vang, hơn nữa không ngừng đem Tô Hạo bước một mực lui về phía sau. Dựa vào huyền hắc trọng nhận cùng siêu cường ngũ giác, Tô Hạo một mực có thể đem Cửu Chí Viễn đánh ra trường kiếm toàn bộ ngăn cản được, thậm chí trên người đều không có xuất hiện một tia vết thương. Trải qua một phen chiến đấu, hắn đã hiểu đối phương là tẩy tủy cảnh tiểu thành, chỉ cần một cái cơ hội, nhất định có thể đem đối phương chém giết, thậm chí đều không cần sử dụng bạo huyết thuật. Lần này tiêu diệt hắc hổ trại, tiến đến thế lực rất nhiều, rắc rối phức tạp, nếu không có tuyệt đối nắm chắc, Tô Hạo tuyệt đối sẽ không để cho chính mình lâm vào suy yếu trạng thái. Nếu không, cuối cùng chỉ sẽ trở thành mặc người đắn đo mềm như trái hồng. Theo Tô Hạo cùng Cửu Chí Viễn tại quần chiến, mà khác không ít người đều chú ý tới đột nhiên xuất hiện chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão. Vẹn vẹn liếc mắt, có thể nhìn ra người nọ là chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão, kia thấp nhất đều là tẩy tủy cảnh võ giả. Biết đối phương là tẩy tủy cảnh võ giả, những người khác tự nhiên là sẽ không tiến đến rút, trừ phi là muốn tìm cái chết. Một cái dấu ở trong đám người, đang mặc một mạc trung niên nhân một bên cùng bình thường sơn phỉ khó khăn chiến đấu, một bên còn chú ý đến Tô Hạo tình huống bên kia, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Kẻ này quả nhiên không đơn giản, có thể cùng tẩy tủy cảnh cầu cô nương quần chiến lâu như thế, khó trách đại tiểu thư sẽ phái ta thì đến, trở thành chân chính võ giả, chỉ sợ cũng là ở trong tầm tay. Kỳ thật, hắn là Ninh gia người, chịu Ninh gia đại tiểu thư nắm, giấu ở Hắc Sơn thành chiêu mộ hiệp sĩ liệt, mục đích đúng là phòng ngừa thuộc sở hữu Ninh gia người bị trọng đại tổn thương. Cần phải bảo tồn Ninh gia thực lực, trong đó trọng điểm chiếu cố đối tượng chính là Tô Hạo, nếu không cũng sẽ không phái hắn cái này tẩy tủy cảnh võ giả tự mình tiến đến. Là trọng yếu hơn là, bọn hắn đại tiểu thư suy đoán quả nhiên rất đúng, lần này tiêu diệt Hắc Hổ trại sơn phỉ, trong đó quả nhiên có lừa dối. Chương 80. Đánh giết áo bạo xám. Và quân nghiễm nhiên chính là vì đối phó Liệp Mã Trang Tô Hạo. Chúng sinh giáo tổn thất vô cùng nghiêm trọng, toàn bộ bởi vì Tô Hạo dựng lên, mà Tô Hạo sớm đã lên chúng sinh giáo phải giết danh sách. Lần này, kêu lên Liệp Mã Trang tiến đến tiêu diệt Hắc Hổ trại, hắn thậm chí đang tự hỏi Diệp gia có hay không cùng chúng sinh giáo có cấu kết. Nếu thật như thế, thật sự có chút khủng bố như vậy. Cùng lúc đó, nửa khắc đồng hồ qua đi, Cửu Chí Viễn như trước không thể bị thương Tô Hạo mảy may, mà hết thảy này đều muốn được nhờ sự giúp đỡ Tô Hạo cánh tay phải lớn gần đã đạt tới dịch cân cảnh viên mãn, thậm chí có thể nói là cực hạn. Máu gần lực lượng lại để cho kia có thể cùng tẩy tủy cảnh võ giả có lực đánh một trận, lại bằng vào siêu cường ngũ giác, có thể nhẹ nhõm tránh đi Cửu Chí Viễn tất cả công kích, chẳng qua là không thể có bất kỳ phân thần, hết sức chăm chú chiến đấu. Nha, đáng chết tiểu tặc. Cửu Chí Viễn thấy chậm chạp giết không chết một cái dịch cân cảnh võ giả, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phát ra lanh lảnh tiếng giống giận dữ, hận không thể đem Tô Hạo ăn sống nuốt tươi. Vì vậy, kia bộc phát càng nhiều huyết khí, lấy tốc độ nhanh hơn huy động lợi kiếm trong tay, thế tất yếu đem Tô Hạo chém thành mảnh vỡ. Nhưng là, điều này cũng dẫn đến Cửu Chí Viễn khí huyết hỗn loạn, bộ pháp không có trước đó ổn định. Trường kiếm mặc dù nhanh, mãnh liệt, nhưng không cách nào cải biến kia quy tích, lại để cho Tô Hạo càng có thể tùy tiện né tránh. Tô Hạo con ngươi ngưng tụ, nhìn chằm chằm Cửu Chí Viễn trường kiếm, hai chân bộc phát khí huyết, nổi gân xanh, cơ bắp tăng vọt. Bành! Hai chân trên mặt đất đạp một cái, thân hình lóe lên, trực tiếp biến mất tại chỗ, tránh thoát Cửu Chí Viễn công kích, xuất hiện trước mặt Cửu Chí Viễn. Cái gì? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Tô Hạo, Cửu Chí Viễn sắc mặt khẽ giật mình, kinh ngạc nói. Lúc này, Tô Hạo trên mặt lộ ra một vòng tà mị dáng tươi cười, trong tay huyền hắc trọng nhận hướng phía Cửu Chí Viễn chỗ cổ chém tới. Đây chính là ngươi bức ta đấy. Đáng chết. Cửu Chí Viễn khẽ kêu một tiếng, một đôi nhẹ nhàng chân lập tức cải biến phương hướng hướng về sau chợt hiện đi, trường kiếm trong tay đã vô pháp kịp thời thu hồi, chỉ có thể lui về phía sau. Thế nhưng là, Tô Hạo huyền hắc trọng nhận há lại có thể bị tùy tiện hiện lên, lưới đao phía trên đột nhiên hiện lên một tia ánh huỳnh quang, đúng là hắn chỗ lĩnh ngộ đao thế. Mấy tháng qua, hắn đao thế dĩ nhiên đại thành, có thể tùy tâm mà động, chừng một tấc dài hơn đao thế. Dù là Cửu Chí Viễn đã hiện lên huyền hắc trọng nhận lưới đao, nhưng không cách nào hiện lên Tô Hạo chỗ cầm huyền hắc trọng nhận bên trên đao thế. Đến mức Cửu Chí Viễn thì còn cho là mình đã hiện lên Tô Hạo công kích, chẳng qua là cảm thấy trên cổ truyền đến một tia cảm giác đau đớn. Đợi kia vững vàng rơi trên mặt đất, sờ hướng đau đớn cổ. Thoáng chốc, Cửu Chí Viễn trên cổ xuất hiện một cái tơ máu, sau đó chính là đỏ thẫm máu tươi theo miệng vết thương không ngừng tuôn ra, như là suối phun một dạng vốn dũng mà ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Cảm nhận được nóng bỏng máu tươi, Cửu Chí Viễn trợn tròn trong mắt, không thể tin tưởng nhìn xem Tô Hạo, kinh ngạc nói: "Máu tươi trôi qua, khí cơ cũng tại trôi qua." Không lâu sau, Cửu Chí Viễn run rẩy té trên mặt đất, triệt để khí tuyệt. Trông thấy chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão khí tuyệt bỏ mình, những kia sơn trại đầu lĩnh cuối cùng sợ hãi, nhao nhao bắt đầu chạy trốn. Đi, Cửu đại nhân chết, chạy mau. Vị đại nhân kia đều chết hết, chạy mau a. Lập tức, phần đông sơn phỉ một mảnh hỗn loạn, trốn thì trốn, chạy chạy, đầu hàng đầu hàng. Đến mức Cửu Chí Viễn là thế nào chết, ngược lại là không có mấy người nhìn rõ ràng, cũng chỉ là biết là bị Tô Hạo đánh chết. Duy nhất chính là Ninh gia cái vị kia tẩy tủy cảnh võ giả thấy nhìn thấy tận mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nội tâm thầm nghĩ, là đao thế. Đao thế? Dịch cân cảnh liền lĩnh ngộ đao thế? Quả thật khủng bố như thế. Thiên tài a, thiên tài, ta còn là lần thứ hai trông thấy thiên tài như thế. Trông thấy chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão bỏ mình, Giang Thành phòng giữ Lữ Dương Diễm mặc dù kinh ngạc, nhưng vẫn là cầm trong tay trường thương, vung tay hô to, người đầu hàng không giết, người đầu hàng không giết, ta đầu hàng. Đại nhân, đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Không ít sơn phỉ lựa chọn thả ra trong tay binh khí, ngồi chồm hổm trên mặt đất, lựa chọn đầu hàng. Bộ phận Hắc Sơn thành người tiến đến truy kích đào tẩu sơn phỉ, bộ phận lưu tại chỗ, trông coi đầu hàng sơn phỉ, những thứ khác thì chuẩn bị tiếp tục hướng trước, tiến về trước Hắc Hổ trại. Hắc Hổ trại hàng rào dị kèn không chừng có không ít vàng bạc châu báu, đó mới là Hắc Sơn thành cùng Hắc Sơn thành bên trong thế lực cần có thứ đồ vật. Nếu không, bọn hắn cũng sẽ không công tiến đến tiêu diệt Hắc Hổ trại. Đương nhiên, tại đánh chết chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lao về sau, Tô Hạo ở đằng kia vị trưởng lao vơ vét một phen, chẳng qua là tìm được một ít vàng bạc, cũng không tìm được cái gì vật hữu dụng. Lại có là có một lọ kỳ quái đan dược, không biết là sao tác dụng. Theo mọi người dần dần lên núi, không ít người đều tại hướng phía Liệp Mã Trang vị trí tới gần. Đầu tiên xuất hiện chính là Chu gia Chu Hoàng Nghiệp, đi đến Tô Hạo bên người, vừa cười vừa nói: "Tô Minh, vừa rồi ngươi thế nhưng là đánh chết chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão, quả thật anh dũng vô cùng à, cho dù là tại biên cương, cũng có thể khi một thành viên đại tướng." Chu Minh khen chặt rồi, chẳng qua là may mắn mà thôi. Tô Hạo vây vây tay, vừa cười vừa nói: "Tô Minh qua khiêm lượng, chờ tiến đến Hắc Hổ trại, bên trong vàng bạc đoán chừng có 3 thành cấp cho Tô Minh." Chu Hoàng Nghiệp nghiêm mặt nói: "Hắn biết rõ Tô Hạo lợi hại, chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão thấp nhất đều là tẩy tủy cảnh võ giả, nói cách khác bây giờ Tô Hạo đã có được đánh chết tẩy tủy cảnh võ giả thủ đoạn. Khủng bố như vậy, cho dù là hắn Chu gia tộc trưởng, cũng chỉ là dịch cân cảnh tiểu thành, căn bản không phải Tô Hạo đối thủ. Vẹn vẹn Tô Hạo một người, có thể địch toàn bộ Chu gia. Bất quá, mấy năm trước, Tô Hạo còn chỉ là một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật, bây giờ có thể giống như này thực lực, đủ để có thể thấy được tia thiên phú cường đại. Là một cái đáng giá thâm giao hảo hữu." Ba thành. Tô Hạo cảm thấy ngoài ý muốn nói: "Hôm nay, tiến về trước Hắc Hổ trại có Hắc Sơn thành, tứ đại gia tộc, Liệp Mã Trang cùng Trấn Viễn Tiêu cục, tổng cộng 7 thế lực. Liệp Mã Trang lấy đi 3 thành, cái kia thế lực khác chẳng phải là mỗi người 1 thành?" "Đúng vậy, 3 thành, lấy Tô Minh thực lực, lấy đi 3 thành, là hẳn là." Chu Hoàng Nghiệp khẳng định gật đầu. "Hạ." Tô Hạo cười cười, tổng cảm giác sự tình sẽ không đơn giản như vậy. Hai người nói trong chốc lát, những người khác nhau nhau đi đến Tô Hạo bên người, hướng Tô Hạo biểu thị ra thoáng một phát, cơ bản đều là một ít tán dương nói, không nhiều lắm khác nhau. Ngược lại là Hắc Sơn thành phòng giữ Lữ Dương Diễm ngoại trừ vài câu tán dương nói, còn nói một chút những thứ khác nói: "Tô Tiểu Hữu, không nghĩ đến ngươi tuổi còn nhỏ thì có như thế thực lực, có hay không nghĩ tới tiến vào trong quân rèn luyện, trở thành ta Đại Càn Hoàng Triều đại quân một thành viên đâu này?" Lữ Thủ bị khen chặt rồi, tiểu tử cũng chỉ là biết một chút công phu quyền cước mà thôi, Đại Càn Hoàng Triều trong quân thiên tài có thật nhiều, ta không phải lẻ loi một mình, hay là không đi trong quân rèn luyện? Tô Hạo cười từ chối nhã nhặn: "Vào quân, hoàn toàn chính xác không kém, nhưng không có bây giờ Tô Hạo như vậy tiêu dao. Phải tùy thời nghe thượng quan nói, còn muốn chờ đợi hiệu lệnh, rời đi Tiểu Diệp cùng Tiểu Thanh, cũng không phải là Tô Hạo mong muốn." Lữ Dương Diễm gật đầu nhẹ, trong mắt hiện lên một tia thất vọng, nhưng vẫn là tiếp tục nói: "Tô Tiểu Hữu hiện tại vô tâm vào quân, nếu là ngày sau nghĩ muốn vào quân, có thể tùy thời tiến đến tìm ta, tất định là Tô Tiểu Hữu đề cử." Chương 81. Tàng Bảo Các. Trở về Đen Sơn Thành. "Tốt, ngày sau nếu là muốn vào quân, nhất định tiến đến quấy rầy Lữ Thủ bị." Tô Hạo chắp tay nói tạ. Từ Lữ Dương Diễm trong lời nói xem, Tô Hạo cũng nhìn không ra có cái gì không ổn. Dưới đây suy đoán, lần này tiêu diệt Hắc Hổ trại sự tình, hẳn là cùng Hắc Sơn thành không quan hệ nhiều lắm. "Ha ha, không sao, không sao." Lữ Dương Diễm cười cười, lại nhớ tới đội ngũ của mình bên trong. Đợi Lữ Dương Diễm sau khi rời đi, Tô Hạo cũng bắt đầu suy nghĩ vừa rồi vị kia chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão nói cùng vừa rồi phát hiện sự tình. Hắc Hổ trại của thời, tuyệt đối cùng chúng sinh giáo thoát không khỏi liên quan. Nhất là cái kia cổ Hắc Hổ, không nói hai lời, trực tiếp tìm tới chính mình, hơn phân nửa là bị chúng sinh giáo trưởng lão chỉ thị. Hơn nữa, vị kia hôi bảo trưởng lão cũng nói muốn giết chính mình, xem ra thật sự là nhằm vào chính mình một lần kế hoạch, Chu Hoàng Nghiệp nói, tối thiểu có 8 phần là thật. Theo mọi người tiếp tục hướng Hắc Hổ Sơn đỉnh xuất phát, trên đường là không có bất kỳ ngăn trở nào, chỉ có gặp phải một ít Hắc Hổ trại sơn phỉ tàn binh. Đại khái hơn nửa canh giờ sau, hơn 4000 người đại quân đi đến Hắc Hổ trại cửa ra bảo. Tô Hạo liếc nhìn lại, phía trước là một cái to lớn sơn trại bên ngoài là làm bằng gỗ cao tường đây, bên trong thì là rất nhiều làm bằng gỗ phòng ốc, nhìn xem có thể giả bộ bên dưới không ít người. Nhưng là, bây giờ Hắc Hổ trại đã một người đều không thừa, toàn bộ bị chém giết hoặc là bị bắt chặt. Lúc này, Lữ Dương Diễm thủ hạ binh sĩ mang ra một cái sơn phỉ, xuất hiện ở Lữ Dương Diễm trước mặt, nói ra: "Đại nhân, người này là Hắc Hổ trại, hắn nói hắn biết Hắc Hổ trại tàng bảo khố vị trí. Người tên gì vừa rồi hắn theo như lời thế nhưng là thật sự?" Lữ Dương Diễm nhìn chằm chằm cái kia xấu xí gầy gò nam nhân, quát khẽ nói: "Tiểu nhân gọi Trần Nhị Cẩu, từng trông coi qua Hắc Hổ trại tàng bảo khố, tất cả biết Hắc Hổ trại tàng bảo khố vị trí, tiểu nhân có thể nuôi lớn người tìm được bảo khố, chỉ cầu đại nhân không nên nha." Nói xong, Trần Nhị Cẩu phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, cho Lữ Dương Diễm dập đầu. Lữ Dương Diễm gật đầu nhẹ, nghiêm mặt nói: "Chỉ cần ngươi dẫn ta đợi khi tìm được bảo khố, tự nhiên sẽ không giết ngươi." "Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân." Trần Nhị Cẩu vừa nói tạ, một bên dập đầu. "Dẫn đường." "Tốt, tốt." Dứt lời, Trần Nhị Cẩu lập tức ở phía trước dẫn đường, Lữ Dương Diễm thì mang người đi theo Trần Nhị Cẩu sau lưng. Ngoại trừ Hắc Sơn thành người bên ngoài, tứ đại gia tộc, Liệp Mã Trang cùng Trấn Viễn Tiêu cục tự nhiên cũng là mang người đi theo Trần Nhị Cẩu sau lưng. Chủ yếu là lo lắng Hắc Sơn thành người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, nuốt riêng vàng bạc. Tại Trần Nhị Cẩu dưới sự dẫn dắt, Tô Hạo cũng thuận lợi tiến vào Hắc Hổ trại ở bên trong lớn nhất một cái phòng, mở ra mặt đất một cái địa bàn, tiến vào giấu kín trong lòng đất một cái bảo khố. Cái kia bảo khố bị trầm trọng cửa sắt khóa, tuy có khóa sắt, nhưng ở đoán cốt cảnh võ giả trước mặt đều là không chịu nổi một kích. vẹn vẹn một kích, liền đem khóa sắt đánh bại, hai bên người chậm rãi đẩy ra trầm trọng cửa sắt cũng phát ra nặng nề tiếng vang. Oeng. Theo trầm trọng cửa sắt không ngừng mở ra, bên ngoài ánh mắt của mọi người, toàn bộ đều đặt ở khe cửa bên trên, muốn xem rõ ràng bên trong đến cùng có bao nhiêu vàng bạc châu báu. Thế nhưng là, cho đến cửa sắt toàn bộ mở ra, toàn bộ trong bảo khố vậy mà không có vật gì, toàn bộ đều là trống không, một lượng bạch ngân đều không có. Lữ Dương Diễm nhìn xem không có vật gì bảo vật, lập tức chau mày, ngưng thần nhìn xem Trần Nhị Cẩu, nổi giận nói, cái này là ngươi nói bảo khố sao? Nói, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đại nhân tha mạng nha, đại nhân, ta cũng không biết nha, ta nhìn tận mắt bọn hắn đem giành được vàng bạc châu báu đều đặt ở bên trong. Dứt lời, Trần Nhị Cẩu sợ tới mức hai chân mềm nhũn, vì trên mặt đất, không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Hừ, Lữ Dương Diễm hừ lạnh một tiếng, nổi giận nói, còn đứng ngây đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian mang theo hắn đi nhận thức, đem người biết chuyện này tìm ra. Là, đại nhân. Dứt lời, người lính kia dắt lấy Trần Nhị Cẩu đi ra ngoài, tìm kiếm hắc hổ trại ở bên trong biết chuyện này sơn phỉ. Những người khác thì không cam lòng đi vào bảo khố, tiến đến xem xét bên trong là hay không còn có phòng tối. Tô Hạo cũng đi theo những người khác đi vào nhìn nhìn, ngược lại là không có phát hiện bất cứ dị thường nào, chẳng qua là trông thấy có không ít thả ở dương hòm dấu vết. Xem ra, nơi này là tàng bảo các có lẽ là thật sự, chẳng qua là bên trong vàng bạc sớm đã bị dọn đi rồi. Có thể đem những vàng bạc này mang đi, nhưng lại không bị hắc hổ trại người biết được, vậy chỉ có thể là chúng sinh giáo người. Hôm nay xem như chụp một cái không nha. Tô Hạo cười nhạt một tiếng, nội tâm thầm nghĩ, lần này Hắc Sơn Thành đoán chừng muốn phá phí không ít ngân lượng, may mắn ta còn tại cái đó chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lao trên người lục soát mấy trăm lượng ngân phiếu, nếu không thật sự là tay không mà về. Không lâu sau, Lữ Dương Diễm thủ hạ chính là binh sĩ cuối cùng từ Hắc Sơn trại sơn phỉ trong miệng hỏi ra một sự tình. Nguyên lai hôm qua liền có người nghe thấy có người vận chuyển dương hòm thanh âm, hơn nữa truyền đến vị trí chính là bọn họ chỗ tàng bảo cát. Bởi vậy, hôm qua Hắc Hổ trại vàng bạc nên bị toàn bộ trở đi. Hôm qua liền bị trở đi, nói cách khác, Hắc Hổ trại sớm biết hôm nay Hắc Sơn Thành sẽ đến vây quét Hắc Hổ trại. Kể từ đó, Hắc Sơn Thành bên trong nhưng vẫn là có chúng sinh giáo, hoặc là Hắc Hổ trại mật thám. Nếu không, Hắc Hổ trại không có khả năng sớm biết. Tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ, lại giúp nhau nghi kỵ, một câu cũng không nói. Trầm ngâm rất lâu, Lữ Dương Diễm mới cái thứ nhất mở miệng, cao giọng nói ra, "Chư vị, nếu như Hắc Hổ trại đã bị chúng ta đánh hạ, chúng ta đây cũng nên trở về thành, đến mức Hắc Hổ trại tài sản sẽ trở về kế hoạch đi." "Tốt, ta người của Vương gia hoàn toàn chính xác nên trở về đi nghỉ ngơi." Vương gia chủ sự tình người mở miệng nói ra, "Người của Chu gia, theo ta trở về thành." "Trở về thành?" Người của thế lực khác thấy không có vàng bạc có thể phân, tự nhiên là trực tiếp trở lại Hắc Sơn Thành. Liệp Mã Trang cũng không ngoại lệ, tại Triệu Liệt Hổ dưới sự dẫn dắt, phản hồi Hắc Sơn Thành. Không có được chia vàng bạc, mấy cái thế lực người cũng chỉ là nhặt một ít binh khí, cũng có thể bán một chút bạc không phải. Hơn một canh giờ sau, Tô Hạo đi theo Liệp Mã Trang đội ngũ trở lại Hắc Sơn Thành. Trông thấy đại đội nhân mã trở về, nhưng lại áp giải không ít sơn phỉ, Hắc Sơn Thành cư dân tại hai bên là đường hẻm hoang nên. Đa tạ đại nhân vì dân trừ hại. Đa tạ đại nhân vì dân trừ hại. Giết tốt, những ngày này giết sơn phỉ, nên toàn bộ giết sạch. Không ít cư dân còn hướng phía sơn phỉ ném nát cải trắng cùng trứng thối. Chẳng qua là những người này cũng không có chú ý đến, trở lại Hắc Sơn Thành trên mặt mọi người đều không có một tia cao hứng dáng tươi cười, chỉ có bất đắc dĩ cười khổ. Trở lại Liệp Mã Trang về sau, Tô Hạo liền theo Triệu Liệt Hổ đi cùng một chỗ, lấy ra từ cái kia bị chính mình chém giết chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lao trên người lục soát đan dược lấy ra, giao cho Triệu Liệt Hổ, do hỏi: "Trang chủ, ngài cũng biết đây là bẩn gì?" "Là từ cái kia hôi bảo trưởng lao trên người lục soát." "Ân." Tiếp nhận đan dược bình, Triệu Liệt Hổ từ trong đó lấy ra một viên đan dược. Lập tức đôi mắt trừng giống như trung đồng, kinh ngạc nói: "Huyết đan." Chương 82. Chúng sinh huyết đan. Thành chủ cho mời. "Huyết đan? Cái gì là huyết đan?" Tô Hạo Hầu nghi hỏi. "Huyết đan, vẫn là hắn lần đầu tiên nghe thấy." Triệu Liệt Hổ cười cười, đem đan dược phản hồi bình sứ, giải thích nói: "Huyết đan chính là một loại có thể ngắn ngủi tăng lên thực lực võ giả đan dược, đại khái có thể tăng lên 4-5 thành, mà lại chỉ có nửa canh giờ suy yếu kỳ. Trừ lần đó ra, sử dụng huyết đan về sau, thực lực cũng sẽ cưỡng ép tăng lên. Huyết đan mặc dù tốt, nhưng sẽ tổn thương căn cơ, ăn một viên sẽ tổn thương một lần căn cơ, ăn càng nhiều, cảnh giới càng cao, nhưng thực lực lại càng khó tăng lên nửa bước. Viên thuốc này nhất định là ngươi tại vị kia chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lao trên người lục soát được à?" "Đúng vậy." Tô Hạo khẳng định gật đầu. "Huyết đan đúng là ra từ chúng sinh giáo, ngày sau còn là tận lực không muốn cầm ra viên thuốc này đi." Triệu Liệt Hổ đem bình sứ còn cho Tô Hạo, dặn dò: "Biết, đa tạ trang chủ giải thích nghi hoặc." Tô Hạo thu hồi đan dược, đem đan dược cất kỹ. Vốn cho là cái gì có thể tu luyện đan dược, hiện tại xem ra cũng không phải vật gì tốt. Tô Hạo trở lại tiểu viện của mình nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Hắc Sơn Thành, Ninh gia phủ đệ, Ninh gia đại tiểu thư gian phòng. Một người mặc áo tơ trắng nam nhân đứng ở Ninh Mộng Vũ trước mặt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, chi tiết bẩm báo: "Đại tiểu thư, ngài chọn chúng người quả nhiên là thiên tài, lại tại dịch cân cảnh liền lĩnh ngộ đạo thế, nhưng lại chém giết một vị chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão." "Hả? Hắn đã là dịch cân cảnh sao?" Ninh Mộng Vũ cái miệng anh đào nhỏ nhắn, chậm rãi mở miệng, nhiều hứng thú nói: "Đúng vậy, tiểu thư." Ninh Vĩnh Khang khẳng định gật đầu. "Tứ trưởng lão, lần này tấn công Hắc Hổ trại, nhưng còn có cái gì dị thường?" Ninh Mộng Vũ tiếp tục hỏi. Người trước mắt gọi Ninh Vĩnh Khang, cùng là Ninh gia tứ trưởng lão, tẩy tủy cảnh đại thành. "Có." Ninh Vĩnh Khang đúng sự thật nói, hoàn toàn chính xác có dị thường chỗ, lần này Hắc Hổ trại sự tình, tựa hồ có chúng sinh giáo thân ảnh, hơn nữa cái kia chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão chỉ tên muốn giết Liệp Mã Trang Tô Hạo. Tiếp theo, hắc hổ trại bên trong vàng bạc châu báu toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, ứng với cũng là chúng sinh giáo thủ bút. Nghe thấy lời này, Linh Ngọc Vũ lông mày kẻ đèn tao lại, khoát tay một cái nói, "Thứ trưởng lão, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, lần này liền đã tạm." "Đại tiểu thư khách khí, vì Ninh gia làm việc, đều là hẳn là, ta đây trước hết đi ly khai." "Tốt." Dứt lời, Linh Vĩnh Khang quay người rời phòng, chỉ để lại Linh Ngọc Vũ một người tại gian phòng, nàng xem thấy ngoài cửa sổ mông lung cảnh ban đêm, thì thào nói nhỏ, "Chúng sinh giáo sao? Cuối cùng là chỉ thường thôi." Hắc Sơn thành cách đó không xa một chỗ lòng đất mật thất, một tên tiếp theo một tên mặc áo đen người, đang tại không ngừng hướng bí cảnh vận chuyển vàng bạc châu báu, mà ở bên cạnh còn có một cái mặc áo bảo sám nam nhân. Đúng là lần trước từ Hắc Sơn thành đào tẩu hôi bảo trưởng lão cáo thành thiên, hắn nhìn xem trong tay thư tín, sắc mặt tái nhợt, nghiến răng nghiến lợi mà nói, "Đáng chết Tô Hạo. Vậy mà này đều không chết được. Tạm thời trước tha cho ngươi một cái mạng, chờ mấy ngày nữa, nhất định phải để cho ngươi sống không bằng chết." Hắn vốn là bản thân bị trọng thương, cho nên mới không có lưu tại Hắc Hổ trại, lựa chọn mang theo vàng bạc châu báu rời đi. Không nghĩ tới, vừa ly khai, toàn bộ Hắc Hổ trại lại bị công phá, cũng may bọn hắn sớm đem vàng bạc châu báu vận chuyển rời đi. Đêm dài, Tô Hạo dừng lại ở tiểu viện trong phòng, nằm ở trên giường, nhìn xem nóc nhà, tự hỏi chuyện kế tiếp, lần này trêu chọc chúng sinh giáo, xem ra phải mau chóng tăng thực lực lên, còn muốn ở nhà bảo vệ tốt tiểu Diệp cùng tiểu Thanh, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn lại bị một tia tổn thương. Mặc dù không có cạo phân đến Hắc Hổ trại bằng bạc, nhưng Tô Hạo thế nhưng là giết không ít Hắc Hổ trại sơn phỉ, có thể từ Hắc Sơn thành đạt được không ít phần thưởng bạc, có thể mua không ít linh dược tu luyện. Là cánh tay phải dịch cân đến mức tận cùng, Tô Hạo thế nhưng là đem phía trước bạc toàn bộ dùng hết, trên người bây giờ cũng liền chỉ còn lại có vừa lấy được hơn 300 lượng bạc. Tính toán, có sự tình còn là ngày mai rồi nói sau. Tô Hạo lắc đầu, ngã đầu nằm ngủ. Ngày kế tiếp giữa trưa, Tô Hạo đang tại tiểu viện rèn luyện đao thế, ngoài cửa thì vang lên Liệp Mã Trang nữ bộ thanh âm, "Tô công tử có ở đây không?" "Tại." "Chuyện gì?" Tô Hạo dừng lại trong tay huyền hắc trọng nhận, hỏi, "Thành chủ cho mời." "Trang chủ nói lại để cho ngài tự mình đi một chuyến." Ngoài cửa nữ bộ nhẹ nhõm nói ra. Nghe thấy lời này, Tô Hạo khẽ nhíu mày, đi ra cửa đi, nhìn xem cửa nữ bộ, hỏi, "Trang chủ có thể nói, thành chủ mời ta là vì chuyện gì?" Những chuyện khác, hắn cũng không phải để ý, ngược lại là để ý này Hắc Sơn thành thành chủ, vì sao đột nhiên muốn gặp chính mình? Đây mới là nhất làm cho người kỳ quái. Dù sao cũng phải có một cớ đi. Nữ bộ gật đầu, giải thích nói, "Trang chủ nói, là thành chủ biết Tô công tử chém giết Hắc Hổ trại trại chủ cùng chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão, cố ý xin ngài tiền đến, tự mình nói lời cảm tạ, xác nhận đi linh thường bạc." "Đa tạ bảo cho." Tô Hạo khẽ gật đầu, xem như biết cái đại khái. "Như Tô công tử vô sự, ta đây liền nên rời đi trước." "Tốt." Dứt lời, kia nữ bộ nhẹ nhàng gật đầu, quay người rời đi. Tô Hạo thì trở lại gian phòng, đơn giản thu thập một phen, chuẩn bị đi ra ngoài, tiến về trước thành chủ phủ. Thấy thành chủ cũng không phải trọng yếu, lĩnh thưởng bạc là nhất định. Hiện tại, hắn đang cần bạc, đi mua tu luyện tài nguyên đâu. Rời đi Liệp Mã Trang về sau, ngồi trên Liệp Mã Trang xe ngựa, tiến về trước thành chủ phủ. Thành chủ phủ tại Hắc Sơn thành đích chính trung tâm, mà Liệp Mã Trang mặc dù tại nội thành, nhưng là xem như nội thành bên ngoài, khoảng cách vẫn còn có chút xa. Đại khái một khắc nhiều chung. Xe ngựa mới đứng ở thành chủ phủ cửa ra vào, sa phu dừng xe, hô, "Tô công tử, thành chủ phủ đến, kế tiếp phải chính ngài đi." "Tốt." Nghe vậy, Tô Hạo từ trong xe ngựa xuống, trực tiếp hướng phía trước thành chủ phủ đi đến. Thành chủ phủ từ bên ngoài xem, ngược lại là như một cái rất lớn tòa nhà, nhưng là ngoài cửa đều có trọng binh gác. Tô Hạo đi ra phía trước, cửa thị vệ trực tiếp đem hắn ngăn lại, quát khẽ nói, "Thành chủ phủ, người rảnh rỗi miễn tiến." "Tại hạ Liệp Mã Trang Tô Hạo, là thành chủ mời ta tiến đến." Tô Hạo giải thích nói. Nghe thấy Tô Hạo hai chữ, thị vệ kia sắc mặt lập tức trở nên hiền lành đứng lên, cung kính nói, "Nguyên lai là Tô công tử, có nhiều đắc tội, kính xin bên này mời." "Thành chủ đã xin ngợi đã lâu." Hắn chính là đã sớm nghe nói qua Tô Hạo danh hiệu, tất nhiên là không dám trêu chọc. "Tốt." Tô Hạo gật đầu, đi theo người thị vệ kia sau lưng. Theo thị vệ đem hắn tới tận cửa, sau đó lại đổi thành một nữ đầy tớ, mang theo Tô Hạo trong thành chủ phủ bảy chống nặng tám lượt quanh, không biết muốn đem hắn đưa đến nơi nào đi. Nửa thời gian uống cạn chung trà, nữ nô đem Tô Hạo đưa đến một chỗ phòng tiếp khách, vừa cười vừa nói, "Tô công tử, thành chủ bây giờ còn có một ít công vụ phải xử lý, kính xin Tô công tử tại bậc này đợi chỉ chốc lát, thành chủ sẽ tới sau." "Tốt." Tô Hạo gật đầu, nhìn khắp bốn phía, quan sát toàn bộ thành chủ phủ. Ngược lại là không phát hiện bất luận cái gì liếc mắt, chỉnh thể thoạt nhìn cũng không xa hoa, cũng không có gì xa hoa bày biện, thậm chí có chút đơn giản. Không đợi bao lâu, một đạo cởi mở thanh âm bỗng nhiên vang lên, "Tô công tử, đợi lâu." Chương 83. Nhận lấy tiền thưởng. Lại chí hắc trạch núi. Nghe thấy thanh âm, Tô Hạo lập tức đứng dậy, nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, bên kia đi tới một cái thân hình thấp bé, hơi mập trung niên nam nhân. "Thạch thanh chủ." Tô Hạo không dám nhẹ bày ra, cung kính chắp tay hành lễ. "Tô công tử không cần phải khách khí, mau mời ngồi, chúng ta ngồi trò chuyện." Thạch Nguyên Nhiên cười cười, chỉ vào một bên vị trí nói ra, "Đa tạ Thạch thành chủ." Nghe vậy, Tô Hạo lúc này mới tỏa hạ. Hắn chính là nghe nói qua vị này Thạch thành chủ, trước một vị Hắc Sơn thành thành chủ bị bãi miễn 5 năm, Thạch Nguyên Nhiên liền trực tiếp tiền nhiệm. Tiền nhiệm 5 năm, Thạch Nguyên Nhiên đem Hắc Sơn thành thống trị ngay ngắn rõ ràng, phổ biến tân chính, đem Hắc Sơn thành thuế má để cao bá thành. Cho dù là Hắc Sơn thành trung quanh sơn phỉ cũng không dám tùy ý đối với trên quan đạo người ra tay, lần này lại triệt để tiêu diệt Hắc Sơn thành trung quanh sơn phỉ, đúng là một cái công lớn.
Nếu nói là công tích, cái kia giết chết độc xà bang cũng có thể xem như Thạch Nguyên Nhiên công tích. Tô công tử khách khí. Lần này tiêu diệt Hắc Hổ trại, Tô công tử có thể nói là lập công lớn, nghe Lữ thủ bị nói, là Tô công tử tự tay chém giết cổ Hắc Hổ, còn có một vị chúng sinh giáo hôi bảo trưởng lão, Tô công tử thật là đương thời hào kiệt ta. Thạch Nguyên Nhiên vẻ mặt tươi cười, không chút nào keo kiệt tán dương chi ngôn. Cho dù là Tô Hạo, đều bị nói có chút không tốt lắm ý tứ, Thạch thành chủ khen chật rồi, tiểu tử cũng chỉ là làm đủ khả năng sự tình mà thôi. Không biết Thạch thành chủ, hôm nay bảo ta tiến đến, là vì chuyện gì? Hắn cũng không muốn cùng Thạch Nguyên Nhiên nói chuyện quá nhiều, mở miệng nhắc nhở một câu, hy vọng bắt được phần thưởng bạc liền đi. Ha ha, nói ta đều nhanh muốn quên. Hôm nay Hồ Tô công tử tiến đến, là vì đem lần này tiêu diệt Hắc Hổ trại phần thưởng bạc giao cho Tô công tử, mặc dù Châu Lý cũng không đem phần thưởng bạc giao cho ta, nhưng chúng ta Hắc Sơn thành còn là sớm đem phần thưởng bạc giao cho Tô công tử. Nói xong, Thạch Nguyên Nhiên tựa hồ đã hiểu Tô Hạo ý tứ, tay lấy ra ngân phiếu, đặt lên bàn. Cái kia tại hạ liền từ chối thì bất kính, nhận lấy phần thưởng bạc. Tô Hạo liếc qua, phát hiện là một tờ 3000 lượng ngân phiếu, không có khách khí, trực tiếp nhận lấy. Này vốn là hắn nên được. Không sao, không sao. Thạch Nguyên Nhiên vẫy vẫy tay, vừa cười vừa nói, "Thạch thành chủ, nếu là vô sự, ta đây trước hết đi trở về." "Tốt, Tô công tử đi thong thả, ta sẽ không tiễn." "Ừ." "Thạch thành chủ, cáo tử." Nghe vậy, Tô Hạo đứng dậy, chắp tay hành lễ, trực tiếp quay người rời đi. Bạc tới tay là được, không cần phải ở lâu. Mặc dù Thạch Nguyên Nhiên không để cho Tô Hạo cảm thấy quá nhiều phản cảm, nhưng hắn còn là không muốn nhiều dừng lại, gấp trở lại Liệp Mã Trang. "Tốt." Thạch Nguyên Nhiên gật đầu nhẹ, đứng dậy, đưa mắt nhìn Tô Hạo rời đi. Nhìn xem Tô Hạo bóng lưng, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia ý vị thâm trường dáng tươi cười, "Liệp Mã Tràng, Tô Hạo, Linh gia, Diệp gia, còn có cái kia tứ đại gia tộc, chỉ hy vọng Hắc Sơn thành có thể nhanh chóng nên đón an bình thời gian." Rời đi thành chủ phủ về sau, Tô Hạo liền trực tiếp trở lại Liệp Mã Tràng, cho đến rời đi, hắn cũng không biết Thạch Nguyên Nhiên gọi mình tự mình đi lấy phần thưởng bạc là vì cái gì, chính là vì nhận biết mình sao? Khẳng định không phải đơn giản như vậy. Bất quá, 3000 lượng bạch ngân tới tay, Tô Hạo lại có thể tu luyện một hồi, hy vọng có thể đem hai chân lớn gân rèn luyện đến cực hạn. Nếu là này 3000 lượng bạch ngân sử dụng hết, vậy hắn chỉ có thể lại vào Hắc Trạch Sơn tìm kiếm sơn bảo. Những ngày tiếp theo, Tô Hạo mỗi ngày đều dừng lại ở Liệp Mã Trang tu luyện, buổi tối dùng các loại linh dược tu luyện, ban ngày liền rèn luyện đao thế, hy vọng đem đao thế chuẩn rèn luyện đến cực hạn. Hơn 2 tháng qua đi, cái kia 3000 lượng bạch ngân liền tiêu hao hầu như không còn. Đáng giá cao hơn chính là hai chân lớn gân đạt tới dịch cân cảnh đại thành, dù chưa cực hạn, nhưng đối với Tô Hạo thực lực có nhất định tăng lên. Trong tiểu viện, Tô Hạo nhìn mình trong cơ thể viên kia thuế phàm châu, trong đó năng lượng tựa hồ muốn tích góp từng tí một đấy. Tiếp theo tăng lên thể chất về sau, thể chất của hắn tất nhiên trở nên càng thêm cường hãn. Càng là đến đằng sau, thuế phàm châu xúc tích đầy đủ năng lượng, lại càng là cần thời gian dài hơn. Hy vọng có thể mau chóng tích góp từng tí một năng lượng mới là. Tô Hạo thu thập một phen, lưng có huyền hắc trọng nhận, chuẩn bị tiến đến Hắc Trạch Sơn tìm kiếm sơn bảo. Đi ra ngoài liền đụng với Khổng Tu dẫn đội tiểu đội đi săn trở về. Phát hiện bọn hắn tựa hồ có chút thất lạc, liền mở miệng hỏi, "Khổng đại ca, không có săn được bao nhiêu con mồi sao?" "Ai? Đừng nói nữa, không biết vì cái gì, hiện tại đúng là thu săn tốt thời điểm. Cái kia Hắc Trạch Sơn cũng rất khó tìm đến gia thú, chúng ta đi vào chẳng qua là săn giết 5 con gia thú." Khổng Tu thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, "Ừm, như thế rất kỳ quái. Trước kia phát sinh qua chuyện như vậy sao?" Tô Hạo khẽ nhíu mày, tiếp tục hỏi, "Không có. Tô huynh đệ, ngươi đây là cũng muốn đi Hắc Trạch Sơn?" "Đúng vậy. Vậy ngươi sợ rằng cũng phải vô công mà trở về, ha ha." Khổng Tu trêu ghẹo nói, "Ha ha, nếu là không công mà lui, ta đây trở về nhưng là phải tìm Khổng đại ca tính sổ." "Ha ha. Khổng đại ca, ta đây đi trước." Hai người cất tiếng cười to. Chợt, Tô Hạo quay người rời đi, trực tiếp tiến về trước Hắc Trạch Sơn, đến mức Khổng Tu nói sự tình, hắn ngược lại là không có để ở trong lòng. Sau nửa canh giờ, Tô Hạo đã tiến vào Hắc Trạch Sơn phạm vi. Lúc này, đã là tiết thu phần, đúng là thu săn thời cơ tốt, lờ mờ có thể trông thấy không ít thợ săn hành tẩu dấu vết. Đến mức Tô Hạo thì không có dừng lại, trực tiếp hướng Hắc Trạch Sơn chỗ sâu đi đến. Chỉ có Hắc Trạch Sơn chỗ sâu mới có sơn bảo, linh dược, nhưng là nguy hiểm hơn, nói không chừng sẽ có cường đại manh thú cùng dị thú xuất hiện. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tiến về trước Hắc Trạch Sơn chỗ sâu. Hắc Trạch Sơn bên ngoài linh dược tất cả đều bị ngắt lấy còn thừa không có mấy. Thế nhưng là, theo thời gian trôi qua, Tô Hạo ngược lại là phát hiện một tia dị thường. Trên đường đi, hắn lại một con dã thú cũng không có gặp phải, tựa như toàn bộ Hắc Trạch Sơn dã thú đều biến mất giống như được. Lập tức, Tô Hạo trong óc hiện lên Khổng Tu từng nói với hắn nói, chẳng lẽ Hắc Trạch Sơn thật xuất hiện biến cố gì hay sao? Tính toán, không có manh thú cũng không chỉ hoãn ta tìm kiếm sơn bảo, không có dã thú, chẳng phải là rất tốt. Hắn cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp lấy ra huyết nô công, tại kia bên thai nói ra, "Tiểu gia hỏa, mau tìm, chung quanh nơi này có hay không sơn bảo?" Xèo xèo cờ cờ ý tờ tê tê. Huyết nô công dò xét chung quanh khí tức, cuối cùng đem ngón tay hướng Hắc Trạch Sơn phía đông. Thấy thế, Tô Hạo dựa theo huyết nô công chỉ, tiến về trước Hắc Trạch Sơn phía đông. Chẳng qua là, Hắc Trạch Sơn phía đông tựa hồ là Hắc Giáp quân đóng quân chi địa, phía đông cũng là man nhân bộ lạc vị trí. Bởi vì quanh năm bộ phát chiến loạn, Hắc Trạch Sơn phía đông thật là ít có người đi, sơn bảo có lẽ hoàn toàn chính xác nhiều một ít. Tô Hạo một bên mang theo huyết nô công tiến về trước phía đông, một bên xem xét huyết nô công chỉ hướng vị trí cụ thể. Trên đường, hắn vẫn không có gặp phải bất luận cái gì dã thú,
tựa như dã thú trong một đêm toàn bộ biến mất một dạng, lại để cho Tô Hạo đều không thể không chú ý cẩn thận đứng lên. Đại khái một khắc đồng hồ sau, Huyết Ngô công tử Tô Hạo trong tay nhẹ đi xuống, trên mặt đất bắt đầu tìm tòi đứng lên. Thấy vậy, Tô Hạo mặt lộ vẻ dáng tươi cười, biết là đến địa phương.